Trở lại tinh xa lúc, hắn liền giật nảy cả mình. Vừa vào cửa liền có tràn đầy linh khí đập vào mặt, toàn bộ tinh xá đều bị thu thập được ngay ngắn rõ ràng. Mộ Thanh mang về linh dược, càng bị phân loại chỉnh tề chế thành từng cái bồn hoa, riêng phần mình bày ra tại tinh xá to to nhỏ nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Mà lại bốn vách tường đều dài ra non mềm hướng nhan hoa đằng, mùi thơm ngát tần ẩn, nụ hoa muốn phun, làm tinh xá thêm ra một cỗ mùa thu không có mạnh mẽ sinh cơ. Nữ lang thanh tú động lòng người đứng ở Quý Liêu trước mặt, nàng cười nói, ta tại ngươi rời đi về sau, cảm giác đến phát chán, liền đem phòng thu thập một mảnh. Những thuốc này ta đều nhận biết, lại không đành lòng bọn chúng khô cạn, liền thiện tự làm chủ đưa chúng nó trồng. Nàng mặc dù không có Quý Liêu có thể hấp thu cỏ cây tinh khí bản sự, nhưng tự thân yêu lực, đối với cỏ cây chi thuộc, cũng là rất có ích lợi, lại thêm nàng còn có thể cùng những linh dược này câu thông, đưa chúng nó hảo hảo an trí, quả thực dễ như trở bàn tay. Quý Liêu cười cười, nói ra, xem ra sau này ta không thể để cho ngươi uy nhuy, được đổi bảo ngươi ốc điệu cô nương. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 31, Cửu Biến. Nữ lang hiếu kỳ nói, cái gì là ốc điệu cô nương? Quý Liêu mỉm cười nói, một vị thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, nàng là rất hiền lành một vị cô nương, liền giống như ngươi. Thật sao? Nữ lang trên mặt mang một tia hồng nghi. Nàng đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, chỉ vào dùng hướng nhan hoa đằng làm ổ nhỏ, bên trong nằm đầu bích ngọc màu xanh tiểu xà, không nhúc nhích, nàng nói ra, tiểu xà giống như chết rồi. Quý Liêu nhìn sang, cười nói, nó chỉ là tại ngủ đông. Thật, thật, cho dù chết cũng không quan trọng, chúng ta vừa vặn làm canh rắn. Lần này hắn nói chuyện lúc, đã sớm chuẩn bị, phát động pháp lực đem Mộ Thanh chấn áp lại. Nữ lang cũng từ nhìn không thấy Mộ Thanh đối Quý Liêu dương nanh múa vớt, liền là nói không ra lời. Nguyên lai nàng vừa rồi đại chiến một trận, chính là hư nhược thời điểm. Quý Liêu chỉ là đùa giỡn nàng một hồi, liền trong lòng nói với nàng, không nói giỡn, ta nghe nói thế gian có một môn công pháp gọi là chân linh cửu biến, có thể đem cường đại thần ma huyết mạch luyện hóa tiến thân thể của mình, từ đó biến hóa thành loại kia thần ma, ngươi nghe nói qua chưa? Môn công pháp này trên thực tế thuộc về vu thuật chia làm vu võ cùng vu pháp, chân linh cửu biến chính là vu võ bên trong đứng đầu nhất phương pháp tu hành. Mộ Thanh sau khi nghe, liền tức giận nói, ngươi đều biết đồ vật, ta làm sao có thể không biết, ngươi muốn học chân linh cửu biến, chỉ có tiến ma giới đi. Ma giới? Mộ Thanh nói, ban đầu lúc, ma giới xâm lấn nhân gian, cũng không chỉ là dựa vào luyện khí sĩ đem nó ngăn cản được, còn có tu luyện vu thuật vu tộc cũng vì ngăn cản ma giới, làm ra rất lớn cống hiến. Vu tộc kỳ thật cũng không phải có cái gì đặc thù huyết mạch, bọn hắn bởi vì tu hành vu thuật, mà lại tụ tập thành từng cái bộ lạc, liền được gọi chung là vu tộc. Người bình thường cũng có thể tu hành vu thuật, chỉ bất quá vu thuật có thể mang đến lực lượng cường đại, nhưng rất nhiều vu thuật đều mười phần quỷ dị, mà lại dễ dàng tâm tính vặn mẹo, còn không thể khiến người trưởng thọ, mới mai một đi. Năm đó ta không phải làm qua vu tộc mưa tôn à, trên thực tế vu tộc cũng coi như vu tộc một loại. Nói điểm chính, tại sao muốn đi ma giới mới có thể học được chân linh cửu biến? Vu tộc người tổ tiên chính là tu luyện chân linh cửu biến, mới đưa đến vu tộc người có chút đặc thù, mà vu tộc tổ tiên liền bị nhốt trong ma giới. Vậy ở ma giới, ngươi ý là vu tộc người tổ tiên khả năng còn chưa có chết? Hắn đã biến thành chân long, sống mấy ngàn năm thậm chí cả trên vạn năm đều không hiếm lạ, ngươi hẳn là nghe qua Long Vương xuất hành, mưa gió đi theo, vu tộc người xuất hành cũng có cùng loại đặc thù, nguyên nhân chính là ở đây. Chẳng lẽ vu tộc liền không có chân linh cửu biến phó bản lưu lại? Tự nhiên không có. Nếu là tại ma giới, vậy cũng không cần suy tính. Ngươi không phải luôn luôn lá gan rất lớn, nếu không chúng ta ngày nào thử đi xông vào một lần ma giới. Mộ Thanh giật dây nói. Quý Liêu trong lòng trả lời, ta cũng không phải thiếu thông minh. Hiểu rõ chân linh cửu biến không có trông cậy vào đem tới tay về sau, Quý Liêu cũng không nhục chí, dù sao thế gian công pháp tu hành đều là tìm tòi sáng tạo ra, hắn có thể chính mình nếm thử tìm tòi. Bất quá huyết dịch phân lượng quá ít, đoán chừng không có thể chống đỡ nghiên cứu của hắn, Quý Liêu nghĩ thầm, nếu là không đủ, còn phải lại đi tìm cái kia hắc dược thống lĩnh. Quý Liêu, ngươi thế nào? Nữ lang nhìn Quý Liêu đột nhiên xuất thần. A, không có việc gì. Quý Liêu đối nàng mỉm cười nói. Tiểu xà nếu là thật chết rồi, lấy ra làm canh rắn, kỳ thật cũng không đủ ăn. Nữ lang nhỏ giọng nói, nàng muốn đánh tiêu Quý Liêu làm canh rắn ý nghĩ, bởi vậy dạng này huyện chuyển nói. Quý Liêu không khỏi mỉm cười, nói ra, vậy chúng ta liền không làm canh rắn. Nữ lang gặp hắn buồn cười, không biết đang cười cái gì. Xà vệ đại doanh, trung quân trong đại trướng, phía trên phiêu đãng sáng sủa hồng vân, kia là nguyên khí thực chất hóa kết quả. Trong chấp nhoáng tất cả hồng vân đều tiến vào trong đại trướng, một điểm không lọt bị trong đại trướng ở Trần Hắc Dực thống lĩnh hấp thu. Hắn con ngươi cũng từ không bình thường màu đỏ, biến trở về màu đen. Hắn thu công về sau, nhân tiện nói, gọi Trung Đạt tới gặp ta. Bên ngoài rất nhanh có người lên tiếng, chỉ một lúc sau, liền có một áo đỏ người tiến đến, bên hông treo một cái linh đăng. Người này chính là đêm qua tay nâng chuông lớn người, cũng là hắn dùng tiếng chuông chấn thương Mộ Thanh tại thanh xà thể nội thần niệm. Hắc Dược thống linh nói, Trung Đạt, thương thế của ngươi rất nhiều rồi sao? Trung Đạt nói, bẩm báo Phượng đại nhân, ăn vào tiểu hoàn đan về sau, đã tốt hơn nhiều. Hắc Dược thống linh nói, cái này Hắc Sơn lão yêu quả thực vô pháp vô thiên, lại dám tập kích chúng ta Giang Châu xà vệ đại doanh, chúng ta coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn tìm ra, không đem hắn rút ra lột xương, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trung Đạt vội vàng phụ họa, cảm thấy lại rất là ưu tư, hắn tu hành đến nay, còn chưa thấy qua như thế yêu ma cường đại, nhớ tới tối hôm qua bất lực, quả thực không muốn lại trải qua lần thứ hai. Hắc Dược thống lĩnh lại nói, cha Hắc Sơn lão yêu sự tình, ta đã để cho người ta đi làm, còn có một việc, cần ngươi lập tức bắt đầu. Trung Đạt ôm quyền nói, đại thống lĩnh cứ việc phân phó. Ta được đến tuyển báo, U Minh người đã tiến vào Giang Châu, lần này nói cái gì cũng muốn đem người này bắt tới. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Hắc Dược thống lĩnh chậm rãi nói, lần này tới người là Khiên Ti, am hiểu khôi lỗi thuật, nhưng khôi lỗi của nó xuất hiện lúc, chính mình cũng sẽ không cách quá xa, đến lúc đó vừa có dấu vết để lại, ngươi liền thôi động chung sớm, nó nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, bị chúng ta phát giác tung tích. Trung Đạt nói, thuộc hạ minh bạch, bất quá thuộc hạ còn có một việc muốn đối đại thống lĩnh giảng. Chuyện gì? Thanh Long bị người đoạt. Hắc Dược thống lĩnh thần sắc biến đổi, nói ra, chuyện gì xảy ra? Trung Đạt liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Trong miệng hắn Thanh Long chính là Mộ Thanh đầu kia thanh xà, Trung Đạt đi đút thanh xà lúc, phát hiện cái này rắn trên người có chút kỳ quặc, liền chấn động chung sớm, quả nhiên phát hiện thanh xà bị không biết tên đồ vật chiếm cứ nhục thân. Chung sớm có chấn hồn định phách năng lực, nhưng vẫn là không có đem vật kia lưu lại. Cuối cùng hắn nói, thuộc hạ chỉ có thể xác định, kia chiếm cứ thanh xà nhục thân đồ vật khẳng định bị thương. Hắc Dược thống lĩnh nói, Thanh Long nhất định phải tìm trở về, nếu không thánh thượng hỏi tội xuống tới, người ta đều đảm đường không nổi. Bất quá việc này trước không thể gấp, trước mắt bắt lấy U Minh Khiên Ti mới đại sự hàng đầu, nhất định không thể để cho Bùi Thạch trước được tay, hiểu chưa? Nặng. Trung Đạt liền là rời đi đại trướng. Hắc Dược thống lĩnh con mắt nhắm lại, thầm nghĩ, kia Hắc Sơn lão yêu tu luyện rất như là ma đạo chí cao bảo điển Thiên Ma Kinh, mà Bùi Thạch cũng là ma đạo xuất thân, hai người sẽ có hay không có liên hệ. Hắn lâm vào trầm tư, nếu như cái này đối đầu thực sự mạnh như thế viện binh, hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình sẽ có phiền toái không nhỏ. Mà lại hắn còn có một chút không nghĩ ra, kia Hắc Sơn lão yêu sông xả vệ đại doanh mục đích là cái gì. Bất quá những sự tình này đều không bắt được Khiên Ti trọng yếu, bởi vì U Minh là thật sự muốn làm phản tà ác tổ chức, thánh thượng họa lớn trong lòng. Khiên Ti đã có thể tính U Minh hạch tâm, bắt lấy nó, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem U Minh nổ tận gốc. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 32, Nhân Tính. Quý Liêu, ta muốn tìm chút chuyện làm. Nữ lang xốc lên đắp lên Quý Liêu trên mặt lá sen. Bọn hắn tại tinh xá đằng sau mở một mảnh chính mình ao nước nhỏ, bên trong trồng hoa sen, bởi vì trong hồ nước còn thả chút linh dược đi vào chung, Quý Liêu lại độ không ít cỏ cây tinh khí ở bên trong, vừa mới nửa ngày hoa sen liền toàn bộ triển khai, cùng phía ngoài cảnh thu hoàn toàn khác biệt. Làm xong những này về sau, lúc đầu nghĩ nghiên cứu một chút kia huyết dịch, Quý Liêu liền lười nhác núp đích, dứt khoát lấy một mảnh lá sen che kín mặt, ngủ ở bên hồ nước trên ghế nằm, phơi thu dương. Ngươi muốn làm cái gì? Quý Liêu hề vài hỏi. Ta đi trong thành đi dạo một vòng, liền đột nhiên tới linh cảm, ngươi nói ta mở tiệm hoa thế nào? Nữ lang hỏi. Có thể a? Thật. Bất quá ngươi chuẩn bị ở nơi nào mở tiệm hoa? Liền tại phụ cận đi, ta nghe người trong thành nói, mảnh này chung quanh hồ đã bị rất nhiều người giàu có mua, bọn hắn chuẩn bị đến phụ cận xây tòa nhà, về sau nơi này khẳng định rất được người yêu mến. Nguyên lai ngươi thích nhiều người địa phương. Không, ta thích thanh tịnh. Nhưng lại nghĩ quan sát hồng trần, dạng này có trợ giúp tu hành, cho nên ta cảm thấy mở tiệm hoa là cái ý đồ không tồi, mỗi ngày đều có thể gặp đến một số khác biệt người, cũng không phải rất ồn ào náo động. Quý Liêu ngồi dậy, cười nói, ngươi nghĩ đến thật chu toàn, có cái gì muốn ta hỗ trợ địa phương không? Thật là có, ta không có mở qua cửa hàng, không biết muốn chuẩn bị thứ gì. Quý Liêu nói, vấn đề này bao trên người ta. Nữ lang ngòn ngọt cười, nói ra, cảm ơn ngươi. Trúc Nghĩa Tài nói, ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi a? Tới tìm ta có chuyện gì? Quý Liêu mỉm cười nói, xin ngươi giúp một chuyện. Khó được có thể giúp cơ hội của ngươi, ngươi nói muốn làm chuyện gì? Quý Liêu liền đem nữ lang muốn mở tiệm sự tình nói một lần. Trúc Nghĩa Tài trong nhà tài hùng thế lớn, những này việc vặt đối với hắn mà nói, chỉ cần Trúc Nghĩa Tài phân phó, nhất định có thể làm thỏa đáng. Trúc Nghĩa Tài nghe xong, cười nói, cái này là việc rất nhỏ, nhà ta kỳ thật cũng bắt đầu ở bên hồ nơi đó vòng địa, lao đầu tử tại trước mấy ngày liền đã nói với ta, nơi đó rất có cơ hội buôn bán, hắn kỳ thật rất muốn nhất giả làm tự địa, ở nơi đó tu kiến núi cư, về sau có thể làm tổ nghiệp truyền xuống. Quý Liêu mỉm cười nói, nếu như chỉ là xây cái tòa nhà, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Trúc Nghĩa Tài nói, Liêu Quý Đại Sư ngươi có phương pháp. Quý Liêu thản nhiên nói, bởi vì ta là giả làm tự chủ trì. A, ngươi chớ kinh ngạc, bổ nhiệm văn thư rất nhanh liền xuống tới. Trúc Nghĩa mới không thể không chấn kinh, hắn nhưng biết giả làm tự bị không ít người để mắt tới, dù sao kia phiến hồ nước cùng giả làm tự đều là thần tích xuất hiện đầu nguồn, chỉ bất quá nguyên nhân chính là xuất hiện thần tích, việc này đã truyền ra. Cho nên Giang Châu tạm thời không có người nào có thể tại mọi người ngấp nghé bên trong đem khối này thì tan hết, không nghĩ tới Liêu Quý Đại Sư, vô thanh vô tức liền thành giả làm tự chủ trì. Hắn mặc dù biết Liêu Quý Đại Sư là kỳ nhân dị sĩ, nhưng cũng không nghĩ ra hắn ở thế tục đều có dạng này lực ảnh hưởng. Đọc truyện cùng, chấm nét. Quý Liêu thấy thần sắc hắn, liền cảm thấy hiểu rõ, khẽ cười nói, ta Nhàn Vân Giã Hạc một cái, ở thế tục bên trong không có thế lực nào, lần này chỉ là nhân duyên tế hội. Mới thành giả làm tự chủ trì, trên núi không ít, phụ thân ngươi muốn nào một hối, đến lúc đó nói với ta là được. Trúc Nghĩa Tài nói, ta có thể tu hành, đều là bắt nguồn từ trợ giúp của ngươi, vì ngươi làm chút sự tình đều là nên, đến lúc đó phụ thân ta sẽ dùng giá thị trường đến mua địa, ngươi nhất định không muốn từ chối. Ta biết ngươi không quan tâm tiền tài, nhưng có chút bản thân, vẫn là có thể làm cho mình thuận tiện chút. Đúng, ta đem ngươi sự tình cùng ta tổ phụ nói một lần, nguyên lai hắn cũng là biết người tu hành. Còn căn dặn ta phải thật tốt kết giao ngươi. Quý Liêu biết Trúc Nghĩa Tài tổ phụ Trúc Núi từng làm qua đô sát viện ngự sử. Thân ở đế quốc trung tâm, đối với tu hành người có hiểu rõ rất bình thường. Hắn hiện tại vô tâm bồi dưỡng cái gì thế lực, cho nên Trúc Nghĩa mới bằng hữu như vậy vẫn rất có tất yếu kết giao mấy cái này có thể giúp hắn xử lý rất nhiều phiền toái nhỏ, nếu không một chút việc nhỏ đều muốn tự thân đi làm, thời gian cũng trôi qua quá không được tự nhiên. Quý Liêu nói, không sao. Bất quá ngươi vẫn là cùng ngươi tổ phụ nói một tiếng, liên quan tới ta sự tình, vẫn là không muốn tuyên truyền đi. Điểm này ngươi yên tâm, ta tổ phụ cũng đã nói, giống như ngươi kỳ nhân, khẳng định thích thanh tịnh tự tại. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, lại hỏi Trúc Nghĩa Tài tu hành tiến độ, sau đó lại cáo từ rời đi. Trúc Nghĩa Tài làm việc quả nhiên rất nhanh nhẹn, không bao lâu liền giúp nữ lang mở lên tiệm hoa. Gây dựng ngày ấy, Trúc Nghĩa Tài còn đem học cung sinh đổ kêu đến không ít. Liêu quý giảng sư tốt, sư nương tốt. Bởi vì đám tú tài, hắn lớn đều biết, tự nhiên muốn tiếp đãi một chút. Kết quả cũng không biết người nào mở đầu, thế mà đều gọi lên nữ lang sư nương tới. Nữ lang ngược lại cũng không nóng giận, chỉ là giải thích nàng cùng Quý Liêu là bằng hữu. Nguyên lai ngươi những ngày này không có việc gì đều đi cùng với nàng. Nhiếp tiểu nương tử cũng tới, lại Quý Liêu trước mặt thấp giọng nói. Ừm. Quý Liêu gật gật đầu. Nhiếp tiểu nương tử thở phào nói, lần này ta muốn trở về nói cho cha ta biết. Làm sao? Hắn cũng không có việc gì liền ở trước mặt ta nhắc lên ngươi, đừng cho là ta không biết hắn có ý tứ gì, hiện tại ngươi tìm tới nhân tình, hắn dù sao cũng nên hết hy vọng. Nhiếp tiểu nương tử tức giận nói. Quý Liêu gặp nàng thân sắc, sắc thực giống như là nhẹ nhõm không ít, cảm thấy không khỏi nghĩ đến, hẳn là nàng sắc thực đối với ta một chút ý tứ đều không có. Hắn tự nhiên có chút như chút được gánh nặng, nhưng lại có chút chưa bao giờ có cảm giác, giống như là thất lạc, lại giống là có chút tức giận. Hắn cẩn thận phân biệt rõ. Liên biết tình này tự tồn tại, chỉ vì hắn từ trước đến nay đều rất thụ nữ hải tử hoan nghênh, đột nhiên có cái nữ hải tử biểu lộ ra không thích hắn ý tứ, tự nhiên để hắn cảm giác không tốt lắm. Đây cũng là nhân tính ti tiện chỗ đi. Quý Liêu nghĩ thầm, hắn tại nhân thế sinh hoạt lâu, cũng càng lúc càng giống chân chính người. Hai người nói chuyện phía một hồi, Nhiếp tiểu nương tử liền hướng hắn cáo tử. Nàng quay người rời đi về sau, trên mặt nhẹ nhõm biến mất, có một tia phiền muộn. Hồ nước như gương. Nhiếp tiểu nương tử dạo bước bên hồ. Tỷ tỷ, mua hoa. Một cái trên mặt có dính cho bụi tiểu cô nương, dẫn theo một rổ hoa cúc, đem nhiếp tiểu nương tử ngăn lại. Nhiếp tiểu nương tử thầm nghĩ, ta mới từ tiệm hoa ra, muốn mua đã sớm tại tiệm hoa mua. Nhưng nàng cúi đầu, nhìn tiểu cô nương tại cái này cuối thu thời tiết, lại chỉ mặc một kiện đơn bạc y phục, không khỏi nổi lên đồng tình tâm. Nàng đem trên người tiền bạc đều móc ra, nói ra, hoa của ngươi, ta đều mua. Lúc này Quý Liêu bên người thần thiềm đột nhiên tuyệt. Quý Liêu biến sắc. Chẳng biết lúc nào, bên hồ vang lên tiếng chuông du dương. Quý Liêu có chút lắc thân, liền đến bên hồ, nhìn thấy Nhiếp tiểu nương tử bên người tiểu cô nương. Trong lòng hắn rung động, vội vàng kết xuất pháp ấn, kinh khí như cung nỏ bắn về phía tiểu cô nương. Cùng lúc đó, tiếng chuông trở nên réo rắt, mục tiêu thình lình cũng là bán hoa tiểu cô nương. Nhiếp tiểu nương tử còn có chút kỳ quái, không biết tiếng chuông này là từ đâu tới. Tiểu cô nương khỏe miệng nổi lên nụ cười cổ quái, đem lăng hoa đưa cho nhiếp tiểu nương tử. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 33, Âm Dương Hợp Lưu. Không thích hợp. Quý Liêu đông nhiên sinh lòng cảnh giác, hắn đột nhiên phát hiện kia réo rắt tiếng chuông, đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ mở rộng, đem hắn phát ra kình khí đều tách ra. Nguyên bản tiếng chuông mục tiêu chỉ là tiểu cô nương kia, đến bây giờ đã gần như bao phủ phương viên ngàn trượng không gian. Hắn cũng bị cuốn vào trong đó. Tại cách đó không xa, thuộc về Giang Châu xả vệ đại doanh Trung Đạt giờ phút này đang thất khiếu chảy máu, mà bên cạnh hắn chuông lớn đang không ngừng phát ra réo rắt tiếng chuông. Trung Đạt ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt hồ, hắn biết vô luận như thế nào, chính mình cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời cơ hội. Hắn lâm vào hồi ức, ngay tại một canh giờ trước kia, hắn gặp một cái toàn thân bao khỏa tại ngân giáp bên trong người. Hắn không nhận ra người này, nhưng nhận ra trên tay hắn một khối huyền thiết lệnh bài, phía trên vẽ lấy một đầu sinh động như thật giao long, chỉ là giao long không có có mắt. Vô luận địa phương nào, vô luận lúc nào, nhìn thấy cái này tấm lệnh bài, ngươi liền không thể cự tuyệt cầm trong tay lệnh bài người bất kỳ yêu cầu gì. Kia là xâm nhập gia tộc huyết mạch lời thề, nhưng hắn không biết vì cái gì tổ tiên của mình sẽ phát hạ dạng này lời thề. Cái này lời thề là mệnh thề, mệnh đã bao quát sinh mệnh, cũng bao quát vận mệnh. Hảo tại dạng này lời thề sẽ chỉ ứng nghiệm một lần, một cái gia tộc vận mệnh, liền tại hắn thế hệ này có thể đạt được kết thúc. Theo sinh cơ không khô trôi qua, Trung Đạt lại có cảm giác như chút được gánh nặng, tựa hồ khảm nạm tại vận mệnh bên trong một loại nào đó gông cùm xiềng xích rốt cục xốp xuống tới. Quý Liêu tự nhiên không biết đây là Trung Đạt dùng sinh mệnh gõ đánh tiếng chuông, hắn chỉ biết mình đã lâu bình tĩnh sinh hoạt rốt cục bị đánh vỡ. Đây là nhằm vào hắn một trận tập sát, mà lại đối thủ còn bao gồm Giang Châu xả vệ đại doanh người. Hắn không cho rằng cái này thôi động chung sớm ra hỏa đã biết ngày đó tập kích đại doanh sự tình cùng hắn có quan hệ, như vậy đối phương vì sao muốn đối phó hắn. Quý Liêu không có ra kết luận, chỉ biết là lần này hắn là bị hữu tâm tính vô tâm. Theo tiếng chuông khuấy động, suy nghĩ của hắn cùng nhục thân đều lâm vào một loại chậm chạp trạng thái. Tiểu cô nương kia đang trong miệng thì thào đọc lên chú ngữ, không hiểu cùng nguyên khí ba động bắt đầu xuất hiện. Tự bạo. Quý Liêu trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn đã biết tiểu cô nương này chính là cái kia một mực thăm dò hắn khiến ti, nhưng không thể đoán được nàng lại làm như vậy dọn. Mồi câu. Hắn hiểu được, tiểu cô nương này là đem mình làm mồi câu, dẫn vào cái này rơi vào bên trong. Không còn kịp suy tư nữa đối phương vì sao đột nhiên liền quyết định muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, dù sao trước đây nàng cũng có thể làm như vậy. Chuyện của trái tim đen đú ám tu. Y nét Quý Liêu thân thể bắt đầu hư hóa, dần dần hướng vô hình gió chuyển biến. Nhiếp tiểu nương tử chính mắt thấy một màn này, nàng nhìn xem Quý Liêu thân thể từng chút biến mất, sau đó cảm thấy một trận gió nhẹ bao vây lấy nàng. Nhu nhu, lại rất cứng cỏi. Nàng cũng nhìn thấy bán hoa tiểu cô nương thân thể thả ra hào quang rực rực. Nhiếp tiểu nương tử trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác khủng bố. Nàng phát hiện thân thể của mình tại thanh phong bọc vào, rời đi mặt đất, nhưng vẫn bị kia hào quang rực rực càn quét. Bên hai nghe được tiếng chuông, phảng phất tại đòi mạng. Một bóng người hoành không mà tới, rơi vào Trung Đạt trước mặt. Trên người hắn một tầng ngọn lửa màu đen bao trùm bên ngoài thân, ngăn cản sạch tiếng chuông xâm nhập. Người này chính là Giang Châu xả vệ đại doanh thống lĩnh Phượng Ngạo Thiên. Ngươi làm cái quỷ gì? Lập tức dừng lại cho ta. Phượng Ngạo Thiên nổi giận đùng đùng, cơ hồ đối Trung Đạt gào thét. Trung Đạt dùng đổ máu hốc mắt đối Phượng Ngạo Thiên nói, đại nhân, ta đã huyết tế, không dừng được. Ngươi biết ngươi đang làm gì? Phượng Ngạo Thiên chất vấn. Trung Đạt chậm rãi gật đầu. Phượng Ngạo Thiên nhìn về phía bị hừng hực quang mang bao khỏa nhiếp tiểu nương tử cùng cái kia đạo thanh phong. Hắn muốn đi qua. Đại nhân, không muốn đi qua, nguy hiểm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phượng Ngạo Thiên vừa dứt lời, liền thấy mấy tầng sơn thủy bên ngoài, bay ra một đạo sáng sủa cột sáng, phảng phất to lớn mũi tên. Hắn thất thanh nói, thiên thần nổ. Đây là đại lương vương triều uy lực lớn nhất cung nỏ, có thể khai sơn, ngăn nước. Cho dù là Giang Châu xả vệ đại doanh. Cũng chỉ có 5 tấm dạng này cung nỏ, mỗi lần mở ra, đều cần rất phức tạp thủ tục. Cái này thiên thần nỗ hiển nhiên không phải thuộc về xà vệ đại doanh. Phượng Ngạo Thiên dừng lại thân hình, hắn vừa rồi muốn là quá khứ, xác định vững chắc cũng tại thiên thần nỗ đả kích phạm vi bên trong. Chính là hắn nhân vật như vậy, cũng không có khả năng đi ngạnh hám thiên thần nỗ. Thiên thần nỗ duy nhất khuyết điểm, chính là không thể khóa chặt mục tiêu, nếu không đại lương vương triều đã sớm dựa vào uy lực này trí cường pháp khí, để lục đại thánh địa hoàn toàn thần phục. Thiên thần nỗ không chỉ bắn một đạo mũi tên, rất nhanh liền bay ra đạo thứ hai tới. Quý Liêu ngay tại chống cự khiên ti tự bạo uy năng, đồng thời cũng cảm nhận được cỗ này kịch liệt nguy hiểm giáng lâm. Nếu như bình thường hắn còn có thể đào thoát, nhưng lúc này đã bị tiếng chuông cùng khiên ti tự bạo dây dưa kéo lại, huống chi hắn còn muốn cứu Nhiếp tiểu nương tử. Cái này gần như là không thể nào sự tình. Quý Liêu không có lâm vào tuyệt vọng, chỉ là trong lòng nhàn nhạt đối với Mộ Thanh nói, cuộc sống yên tĩnh, xem ra chung quy là muốn bị đánh vỡ. Mộ Thanh thanh âm ung dung truyền đến, nói ra, lần này chỉ dựa vào ngươi, hoặc là chỉ dựa vào ta, đều không đủ giải quyết nguy cơ, chỉ có thể thử một chút âm dương hợp lưu. Quý Liêu nói, đúng thế. Sắc thực nói, cho tới nay vô luận là hắn, vẫn là Mộ Thanh đều chỉ nắm giữ một thế này một nửa lực lượng. Lấy tu vi kiến thức của bọn hắn, tự nhiên rất rõ ràng, đương có cùng nguồn gốc âm dương hai cỗ lực lượng kết hợp lại, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Chỉ bất quá lúc trước 20 năm, còn không có gặp được đủ để cho bọn hắn nếm thử chuyện này nguy hiểm. Đồng thời bọn hắn đều rõ ràng, nếu là âm dương hai loại sức mạnh dung hợp, đối bọn hắn bản thân, chỉ sợ cũng phải tạo thành một chút ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn sẽ từ đơn độc hai cái cá thể, tạm thời thành làm một cái thể thống nhất. Loại dung hợp này về sau, sẽ không nhận đối phương nhân cách ảnh hưởng, một mực là trong lòng bọn họ lo lắng. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ còn lại nếm thử cơ hội. Nhất là Mộ Thanh, nàng thật sâu minh bạch, nếu là Quý Liêu nhục thân tiêu vong, nàng khả năng cũng sẽ như vậy kết thúc. Mà Quý Liêu hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy bị người tập sát, dù là hắn dù cho chết cũng không quan trọng. Âm dương hai loại sức mạnh dung hợp, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, phảng phất hai loại sức mạnh, đã đợi giờ khắc này rất lâu. Quý Liêu đan thành lúc, cũng thử qua đem thiên ma khí cùng ngọc dịch hoàn đan trải qua đan lực dung hợp lại cùng nhau. Nhưng lần này hai loại sức mạnh dung hợp, so lần kia lộ ra còn muốn triệt để. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Quý Liêu hết cách nhớ tới câu nói này. Hắn cảm thấy một cỗ nhu nhược ý chí, kia là thuộc về Mộ Thanh. Đây là Mộ Thanh nhân cách bản tính, Quý Liêu đột nhiên minh ngộ đến. Quý Liêu như là một cái cây, mà Mộ Thanh ý chí chính là phụ thuộc đại thụ dây leo. Âm dương hợp lưu, vẫn là lấy ý chí của hắn làm chủ. Cái này cùng Mộ Thanh bản tính có quan hệ, nàng quá khứ bá đạo biểu hiện, đều chỉ là một loại phản nhân cách. Thực tế nàng một mực khao khát được bảo hộ, chỉ là kia nguyện ý bảo hộ nàng người, đã không có ở đây. Quý Liêu ôn hòa chỉ là hắn bên ngoài, mà nội tâm của hắn lại tàng có một cỗ không thể lay động chấp nhất, như là bản thạch, không thể chuyển gì, đây có lẽ là hắn mấy lần chuyển thế đều không có mê thất chính mình nguyên nhân. Quý Liêu phát hiện Mộ Thanh nội tâm lúc, Mộ Thanh đồng thời cũng phát hiện Quý Liêu nội tâm. Trong nội tâm nàng dâng lên nghi vấn, người này chấp nhất đến cùng là cái gì? Quý Liêu cũng không biết mình tại chấp nhất cái gì, tại âm dương hợp lưu trạng thái, hắn lần đầu như thế xâm nhập mặt đối với linh hồn của mình, chạm đến chính mình bản chất. Thiên thần nỗ to lớn của sáng mũi tên một đạo tiếp một đạo che mất Quý Liêu, cũng che mất khiên ti tự bạo hừng hực quan mang, càng bao gồm Nhiếp tiểu nương tử. Chỉ bất quá Nhiếp tiểu nương tử bị Quý Liêu biến thành thanh phong bao vây lấy. Phượng Ngạo Thiên nhìn qua đây hết thảy, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được kia câu nguyên khí ba động kinh khủng. Đồng thời có được nhạy cảm linh giác hắn, lại cảm nhận được kia câu nguyên khí ba động bên trong, phảng phất ẩn chứa kỳ dị nào đó đồ vật. Hắn không biết, hắn sắp chứng kiến truyền thuyết. Mà mảnh này hồ nước, chính là truyền thuyết bắt đầu địa phương. Liên tục năm đạo thiên thần nổ mũi tên, đều không ngoại lệ đánh trúng Quý Liêu. Lực lượng mạnh mẽ, đủ để bình định hết thảy, đem huyết nhục hóa quy hư không. Rơi tại bất minh nội tình mắt người bên trong, năm đạo thiên thần nổ phảng phất liền là lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh. Nhưng cũng có chỗ gần tu sĩ đã nhận ra một màn này, như Phượng Ngạo Thiên loại này, càng là khoảng cách gần cảm nhận được pháp khí này kinh khủng uy năng. Đúng là như thế, tại năm đạo thiên thần nổ phát xạ hoàn tất về sau, Phượng Ngạo Thiên mới có thể bị chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn thấy được một vị bạch y tung bay tăng nhân, đang bằng hư mà đứng. Ma chỗ của hắn, chính là thiên thần nổ đánh trúng địa phương. Tăng nhân mở ra tay, trong lòng bàn tay là đoàn tĩnh mịch khí thể, đây là Nhiếp tiểu nương tử hồn linh. Quý Liêu mặt lộ vẻ xin lỗi nói, cuối cùng không có bảo vệ được ngươi. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nói, nhưng là, ta sẽ báo thù cho ngươi. Quý Liêu hướng Phượng Ngạo Thiên phương hướng nhìn lại. Phượng Ngạo Thiên có khắp cả người phát lạnh cảm giác xuất hiện. Quý Liêu vô nhẹ nhẹ ra một trường, một đạo ngập trời khí kình xuất hiện, Phượng Ngạo Thiên vô ý thức tránh ra. Mà Trung Đạt lại bị kia cỗ kình khí nuốt hết, hóa thành cho bụi. Trung lớn bị tức kình va chạm, ông ông tác hưởng. Chờ ta trở lại, ngươi được cho ta một cái công đạo. Phượng Ngạo Thiên vang lên bên tai một thanh âm, lại nhìn cái kia tăng nhân lúc, phát hiện đối phương đã biến mất ở chân trời. Hắn nhìn về phía Trung lớn, phía trên rõ ràng in một đạo trường ấn. Phượng Ngạo Thiên biết chuông sớm chất liệu là bực nào kiên cố, cho dù thần binh lợi khí, cũng đừng hòng phía trên nó lưu lại vết tích, nhưng hiện trên người nó nhưng lưu lại một đạo dấu bàn tay rành rành. Thực lực của người kia, đến cùng khủng bố đến mức nào? Phượng Ngạo Thiên trong lòng ẩn ẩn suy đoán, chỉ sợ ngoại trừ trong kinh thành vị đại nhân kia, Đại Lương Vương Triều liền rất khó tìm ra cái thứ hai có thể vững vàng ngăn chặn cái này tăng nhân tồn tại. một chỗ trong sân cốc, kinh thiên khí kình ầm vang rơi xuống, kịch liệt bạo tạc, trực tiếp đem một trương hình thể khổng lồ nỏ cơ chia năm xẻ bảy. Quý Liêu từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước, thản nhiên nói, còn muốn chạy. Hắn vươn tay hướng trước mặt một chảo. Đây chỉ là phổ thông cách không nhiếp vật thủ đoạn, nhưng bị hắn xuất ra, lại như là chống rông chế tạo một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra dọa người hấp lực. Hai cái bảo trì chạy vọt về phía trước chạy tư thế thiết giáp người đang không ngừng về sau rút lui, mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào, đều không cách nào đào thoát cố lực hút này. Không thể không cách Quý Liêu càng ngày càng gần. Đến Quý Liêu ngoài ba trượng, hấp lực đống chốc biến mất. Hai cái thiết giáp người hướng Quý Liêu bên này trượt một khoảng cách, cuối cùng ghé vào trong bụi đất. Thiết giáp người còn đến không kịp xin tha, liền nghe được một thanh âm, các ngươi không cần cầu xin tha thứ, ta không cần. Hai đạo lăng lệ chỉ lực xuyên thấu thiết giáp đầu người nón trụ, phá vỡ huyết động. Quý Liêu pháp nhãn có thể thấy được hai đạo thanh sắc khí thể từ thiết giáp người thân thể tuôn ra. Hắn đưa tay đem khí thể thu lấy, lập tức khí này thể liền hóa thành dâm mát khí lưu tràn vào thân thể của hắn, tiếp lấy khí lưu liền bị tịnh hóa vì một cỗ thuần túy nguyên khí. Quý Liêu tâm niệm vừa động, liền đem nguyên khí độ nhập nhiếp tiểu nương tử hồn thể bên trong. Nàng trước kia đơn bạc hồn thể, lập tức có chỗ ngưng thực cùng lớn mạnh. Làm xong đây hết thể về sau, Quý Liêu nhìn phía xa đỉnh núi. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản hắn ánh mắt, hắn hiện tại có một loại hết thể đều đang nắm giữ cảm giác. Âm dương hợp lưu, mang tới không chỉ là lực lượng tăng lên, ngay cả cảm giác của hắn cũng tăng lên tới tầng thứ mới. Nhục thân tại cố lực lượng này ra chỉ dưới, cũng bị kích phát ra tiềm lực. Hắn có một loại một quyền liền có thể đánh nổ một cái đỉnh núi cảm giác. Vậy liền thử một chút đi. Quý Liêu một quyền đối nơi xa đỉnh núi vung ra. Nơi xa đỉnh núi có một vị ngân sắc áo giáp người, nhìn thấy Quý Liêu xa xa đối hắn một quyền. Uy hiếp ta a. Ngân sắc áo giáp người cười lạnh. Ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 34, Sinh Duyên. Ngân sắc áo giáp người không kịp nghĩ nhiều. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức kém chút để hắn tâm linh trực tiếp sụp đổ. Thân thể bản năng phản ứng, khiến cho hắn vô ý thức vận khởi thuật pháp, trên người ngân giáp thanh diệu tiếng rên, nhưng y nguyên không có cách nào giải trừ sợ hãi của hắn. Hắn làm một cái hai tay giao nhau đón đỡ ở trước ngực động tác, vô hình khí thuẫn xuất hiện ở phía trước, hình như có dao long xoay quanh trong đó. Thân thể khí huyết dùng tốc độ khó mà tin nổi vận hành, nghiền ép tự thân mỗi một tia tiềm lực. Bang! Kinh thiên khí lãng trực tiếp không khác biệt xung kích tại trên đỉnh núi. Xanh thảm sơn lĩnh lập tức thiếu một đoạn, mà ngân sắc áo giáp người cao cao vứt bỏ, khí lãng khổng lồ xung kích dưới, khí thuẫn còn như giấy mỏng. Hắn tại bị đụng bay quá trình bên trong, ra sức nhìn về phía xa xa Quý Liêu. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này vì cái gì có thể đột nhiên liền cường đại đến nước này. Hắn mới 20 tuổi à, cho dù có được huyết thống cao quý nhất, cũng không nên có được thành tựu như vậy. Hắn nhất định phải còn sống trở về. Hắn không có thể chết ở chỗ này. Sợ hãi xâm nhập linh hồn, hắn đã không có dũng khí cùng Quý Liêu qua tay. Ngân giáp bắt đầu nhúc nhích, thi triển một đôi ngân sắc cánh, ở trong hư không cao tốc run run, kích thích một chuỗi dài âm bạo, muốn đem ngân sắc áo giáp người mang rời khỏi Quý Liêu phạm vi tầm mắt. Nhưng là một cái tay đặt tại ngân sắc áo giáp đầu người nón trụ bên trên, siêu việt bức tường âm thanh tốc độ, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị áp xuống tới, ngân sắc áo giáp người quỷ dị đình chỉ ở trên bầu trời. Người tiếp tục chạy a. Đệ lại bàn tay của hắn thuộc về một cái áo trắng tăng nhân, thần sắc bình thản, hai con ngươi lại là quỷ dị phát ra thái cực âm dương cá. Khí lực không đủ a, ta giúp ngươi thêm một chút. Lực lượng khổng lồ xuyên qua ngân sắc áo giáp người thân thể, nhục thể của hắn phát ra kịch liệt run rẩy, dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng. Hắn hé miệng, muốn phát tiết cố lực lượng này. Nhưng tràn đầy ở trong cơ thể hắn không phải khí thể, mà là rắn rắn chắc chắc nguyên lực. Nếu như từng chút đến, hắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng một chút rót vào trong cơ thể hắn, tựa như một người bình thường dạ dày đột nhiên bị mạnh nhét vào cả con trâu. Người bình thường dạ dày đương nhiên ngay cả con nghé đều chứa không nổi, nhưng hắn lại thật sự bị rót vào thân thể không có cách nào tiếp nhận lực lượng. Hắn thân thể cồng kềnh, nhưng lại bởi vì ngân giáp chất liệu kinh người, đem cỗ này bành trướng chăm chú có rút lại ở hắn chưa bao giờ phút này như vậy cảm giác chính mình bộ này tuyệt thế ngân giáp đúng là như thế vướng bận. Hắn có thể cảm giác được chính mình xương cốt đã toát ra vô số vết rách. Mạch máu đã nổ tung, huyết nhục thành bột não, chỉ là cường đại nguyên lực, tạm thời chống đỡ lấy hắn sụp đổ nhục thân. Cầu. Van cầu ngân sắc áo giáp nhân khẩu bên trong mơ hồ không do nói. To hơn một tí, ta nghe không được. Tăng nhân quát, lôi âm cuồn cuộn, trực tiếp nổ vang tại ngân sắc áo giáp người bên thai. Cầu. Tăng nhân cười lạnh nói, xem ra ngươi vẫn là không còn khí lực, ta cho ngươi thêm một chút. Ngân sắc áo giáp người lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi, miệng bên trong lẩm bẩm nói, không, muốn, ta nghe không được. Quý Liêu cười lạnh, càng kinh khủng nguyên lực quán trú tại ngân sắc áo giáp trong thân thể, liên đối ngân giáp đều không thể không phát ra ô minh. Đang lúc ngân sắc áo giáp người cho là mình muốn bị no bạo thời điểm, thể nội nguyên lực đột nhiên hướng bên ngoài cơ thể chạy ngược. Hắn thân thể trống trơn, lại phảng phất đến thiên đường. Tăng nhân đem đầu của hắn hướng xuống mặt nhân tới, ngân sắc áo giáp người không ngừng phun ra huyết thủy. Xác thực nói là bùn máu. Phảng phất đem toàn bộ nội tạng tổ chức đều hệ giống, ngân sắc áo giáp nhân tài đỉnh chỉ nôn mửa. Hắn lại bị Quý Liêu nhấc lên, che đóng tại mặt nạ trên mặt bị để lộ, lộ ra một trường thanh tú tuyệt luân khuôn mặt. Đừng có giết ta, chúng ta là huynh muội. Thanh tú tuyệt luân khuôn mặt lộ ra kinh hoàng đến cực điểm thần sắc. Ánh mắt của nàng bên trong chảy ra chờ mong, kỳ vọng câu nói này có thể để cho ác ma này nam tử dừng tay. Huyết, ngươi khảo thí ta và ngươi huyết, chúng ta thật sự có quan hệ máu mủ. Nàng vội vàng nói. Đem bùn máu sau khi ói xong, nàng không còn khó chịu như vậy, đọc nhấn rõ từng chữ cũng rõ ràng rất nhiều. Tăng trên mặt người cũng không có hiện nổi sóng, hắn thản nhiên nói, ngươi nói tiếp, nhìn có thể hay không cảm động ta. Hơn 20 năm trước, đương kim thánh thượng còn không phải hoàng đế lúc, làm quen mẫu thân ngươi. Nàng là linh phi phái kia nhất đại xuất sắc nhất truyền nhân, nhưng cũng bởi vì thánh thượng mị lực, cùng thánh thượng lâm vào bể tình, về sau liền có ngươi. Liên vào năm ấy, tại Vũ An quốc đại tướng quân duy trì dưới, thánh thượng thuận lợi đăng cơ, lúc ấy đại tướng quân muốn để thánh thượng lập nữ nhi của hắn, cũng chính là mẫu thân của ta làm hậu, thế nhưng là thánh thượng một mực đọc lấy mẹ của ngươi, nghĩ lập nàng làm hoàng hậu, về sau mẫu thân ngươi liền rời đi, bởi vì nàng biết thánh thượng đã yêu nàng, trong lòng cũng chứa thiên hạ, nàng không muốn trở thành thánh thượng trở ngại. Thế nhưng là nàng trước khi đi, đã mang bầu ngươi. Của ta ngoại tổ mẫu biết sau chuyện này, liền phái người truy sát nàng. Nhưng mẫu thân ngươi xác thực rất lợi hại, trong quá trình bị truy sát, vẫn từ đem ngươi bí mật sinh xuống dưới. Nàng không có đưa ngươi mang về linh phi phái, mà là chính mình độc từ trở lại linh phi phái bên trong, đóng tử quan. Thẳng đến 15 năm trước thánh thượng mới linh phi phái tin tức truyền đến, nói nàng đã tại trong tử quan tọa hóa. Mà khi đó thánh thượng cũng biết ngươi tồn tại. Chỉ là mẫu thân ngươi không có để lại liên quan tới ngươi hạ lạc manh mối, mà nàng bế quan không ra lúc, cũng dùng bí pháp, che giấu có liên quan đến ngươi thiên cơ. Nàng lưu lại di ngôn, chỉ là vì nói cho thánh thượng nàng cùng thánh thượng có một đứa bé trên đời này, đây là bọn hắn tình yêu chứng kiến. Tăng có người nói, nghe nói 13 năm trước đây, cũng chính là Vũ An quốc đại tướng quân chết đi một năm sau, đại tướng quân hai đứa con trai bởi vì mưu phản, bị thánh thượng xét nhà, võ hoàng hậu cũng bởi vậy bị phế truất. Cho nên ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân mới muốn giết ta. Không chỉ có là ta, hiện tại hoàng hậu, cũng nghĩ giết ngươi. Nàng cũng là ta hiện tại mẫu hậu, nhưng vô luận là nàng hay là mẫu thân của ta, đều không kịp nổi mẫu thân ngươi như thế để thánh thượng nhớ mãi không quên. Nếu như ngươi trở lại hoàng cung, nói không chừng bệ hạ liền sẽ lập ngươi vì thái tử. Ngươi lại làm sao biết thân phận của ta? Bởi vì khi thi, nàng tra ra lai lịch của ngươi. Nàng là U Minh người, nói như vậy các ngươi cùng U Minh cũng có dính dấp. Các ngươi cũng đang tìm quyển kia Hoàng Đình Kinh, bên trong dấu có bí mật gì? Quý Liêu hiện tại cơ hồ nhập thần ngồi chiếu, bất kỳ cái gì một điểm nội dung, đều sẽ bị hắn gặp gì biết lấy, khai quật càng nhiều tin tức ra. Nàng nói, Hoàng Đình Kinh dính đến một cái tiên dấu vết, quyển kia kinh văn là mở ra tiên dấu vết mấu chốt. Quý Liêu nói, tốt, ta hỏi xong. Ngươi sẽ còn giết ta à? Ngân sắc áo giáp người sợ hãi nói. Quý Liêu nói, ngươi đoán. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Ngân sắc áo giáp người không ngừng rơi đi xuống, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng nàng không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể để nàng thoát khỏi đến tự đại mà lực hút. Rốt cục hung hăng nện rơi trên mặt đất. Ngân giáp không có bị hư hao, mà nàng đã thành một cục thịt bùn. Quý Liêu đáp xuống ngân giáp bên cạnh, chắp tay trước ngực niệm lên vãng sinh chú. Đối với hắn loại này không biết muốn sống bao nhiêu đời người mà nói, huyết thống ràng buộc vốn là so với thường nhân muốn nhẹ, huống chi là đối phương trước muốn giết hắn. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 35, lấy chính nghĩa báo oán. Nương theo lấy Quý Liêu vãng sinh kinh nghiệm tụng, bùn máu triệt để dung nhập trong đất bùn. Cho dù thiên hoàng quý tộc, sau khi chết cũng chỉ là bụi đất, cùng trong núi sâu kiến, hoang dã cỏ cây, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Quý Liêu trên thân nổi lên thủy quang, cọ rửa ngân giáp, đem phía trên vết máu triệt để rửa giấy sạch sẽ. Nàng chỗ rửa lớn nhất chính là bộ này ngân giáp, chỉ là coi là dựa vào một bộ ngân giáp liền có thể cùng chân chính lợi hại đại tu sĩ chống lại, liền không khỏi quá mức ngây thơ. Quý Liêu giơ lên ngân giáp, phía trên hoa văn cổ phát thơm ảo, ngân giáp kết cấu cũng là xảo đoạt thiên công, phảng phất như là cỏ cây hoặc là người huyết nục, thiên nhiên sinh trưởng thành cái dạng này, nhìn không ra bất kỳ rèn đúc vết tích. Hắn duỗi tay lần mò, tại giáp ngực bên trong tìm được một khối trong suốt tảng đá, xác thực nói không phải tảng đá, mà là xá lợi tử. Đây cũng là ngân giáp động lực nguồn suối. Chính là xảo diệu cấu tứ, thế mà có thể nghĩ đến dùng cao tăng xá lợi tử đến trở thành ngân giáp động lực nguồn suối. Cũng chỉ có cường đại như vậy ổn định nguyên khí kết tinh, mới có thể thỏa mãn ngân giáp cần. Xá lợi tử bên trong khảm nạm có pháp trận, tại Quý Liêu tuyệt đối lực lượng dưới, bị dễ như trở tay phá giải. Trong chớp mắt hắn liền thấy rõ ngân giáp phần lớn bí mật, phi thiên độn địa chỉ là ngân giáp cơ bản thần thông, phía trên còn khắc thật nhiều pháp thuật, công năng đặc biệt phức tạp, mỗi một cái công năng đều do đặc biệt pháp trận đi kích hoạt. Muốn hoàn toàn thuần thục thao túng bộ này ngân giáp, chỉ mấy năm chi công, đều là hướng ít thảo luận. Bất quá lấy ánh mắt lâu dài đến xem, bộ này ngân giáp cấp độ sâu ý nghĩa là có thể để cho một người bình thường trong khoảng thời gian ngắn trải qua cố gắng trong khống chế cấp cao tu sĩ cấp bậc lực lượng. Phải biết cấp độ này tu sĩ, nếu như chỉ dựa vào cố gắng liền có thể đạt tới, chỉ sợ trong thiên hạ tu sĩ, đều sẽ thật cao hứng. Trên thực tế loại cấp bậc này tu sĩ, có thể nói từng cái đều là may mắn, không có vật khí, căn bản không có khả năng tu hành đến trình độ này. Cho nên ngân giáp xuất hiện, sợ rằng sẽ gia tốc tu hành giới suy sụp. Dù là thời đại này, như cũ có đứng đầu nhất tu sĩ tồn tại. Như cùng hắn làm học bá một đời kia, cho dù không ngừng có người đánh vỡ nhân thể cực hạn, tại tốc độ, lực lượng chờ các phương diện tố chất thân thể lấy được đột phá, nhưng cá nhân võ lực lại càng ngày càng không có ý nghĩa. Quý Liêu đối với Đại Lương Vương triều cái này ngàn năm phát triển thành quả càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn mặc dù trí tuệ hơn người, trên tu hành tích lũy cũng là vô cùng thâm hậu, nhưng ở cái này ngàn năm vương triều vô số nhân kiệt trí tuệ thành tựu trước mặt, chỉ sợ vẫn là lộ ra không đủ. Loại này nhận biết sẽ không khiến cho hắn lười bài. Bởi vì tu sĩ vốn là bắt chước thiên địa, mới có thể không ngừng tiến bộ. Đạo môn năm phái cùng kia Lạn Đà tự kỳ thật cơ sở so Đại Lương Vương triều càng tốt hơn, tại ngay từ đầu nội tình cũng càng thâm hậu, lại quá mức câu nệ, nếu là bọn họ tại quá khứ mấy ngàn năm chiếu vào Đại Lương Vương triều mạch suy nghĩ phát triển, như thế nào lại bị cái này quật khởi nhân gian vương triều ngăn chặn. Quý Liêu suy nghĩ một lát, thân hình khẽ nhúc nhích, người đã đến Giang Châu Xà Vệ đại doanh. Cái này Xà Vệ đại doanh chính là thiên hạ tu sĩ e ngại đầm rồng hang hổ, nhưng ngăn cản không được Quý Liêu một lát. Hán Thanh Phong từ đến tại lúc này trạng thái thi triển, thế gian chín thành chín cấm chế, cũng đều chỉ như không. Một trận cuồng phong sốc lên doanh trướng, lúc này xà vệ trong đại doanh tụ tập to to nhỏ nhỏ mấy chục cái tướng lĩnh, kém nhất đều là tiếp cận đan thành nhân vật, lợi hại nhất như Phượng Ngạo Thiên loại người này, cũng chỉ có lục đại thánh địa mới có thể tìm ra cái này các cao thủ. Dạng này một cỗ lực lượng, đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào trên tam phẩm tu hành tông môn. Có thể nói người ở bên trong, ngoại trừ Phượng Ngạo Thiên đều khó có thể tưởng tượng, có người dám ở ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, xông vào cái này doanh trướng. Cùng phong kinh nổi sóng, để từng cái tu vi thâm hậu xà vệ tướng lĩnh thân hình lắc lư. Đợi đến hết thể bình tĩnh lại lúc, trong đại doanh đã đứng thẳng một vị bạch y tung bày tăng nhân. Hắn mặt có thu nguyệt chi trong sáng, trong mắt như ngậm hoa sen, tử quan sát kỹ, tựa hồ còn có hỗn độn thái cực hư ảnh hiện hiện, cả người đứng ở đại trướng, liền tựa như núi cao vĩ ngạn. Có người âm thầm kinh hãi, bọn hắn thường ngày mặt thấy thiên tử lúc, cảm nhận được uy nghiêm, cũng không gì hơn cái này. Thiên tử chí tôn, luôn xuất pháp tùy, đối với tỷ tỷ sinh dân quyền sinh sát trong tay, trường kỳ dị vãng mới nuôi thành như vậy vô thượng uy thế, thế nhưng là cái này cái trẻ tuổi tăng nhân, hiển nhiên cũng có uy thế như vậy. Hẳn là hắn là kia Lạn Đà tự thủ tọa cùng pháp chủ. Hiển nhiên không chỉ một người hoài nghi Quý Liêu xuất thân kia Lạn Đà tự, coi như Phượng Ngạo Thiên bản thân cũng có như vậy hoài nghi. Hắn không chỉ một lần nghe thánh thượng nói qua, lục đại thánh địa bên trong nhất không thể đo lường chính là kia Lạn Đà tự. Bởi vì đạo môn năm phái cố nhiên đều có tuyệt đỉnh đại tu sĩ trấn áp tông môn, nhưng ở thế tục lực ảnh hưởng, hiển nhiên cùng Đại Lương Vương triều không cách nào so sánh được. Mà kia Lạn Đà tự đại biểu Phật môn tại đối với phổ thông sinh dân lực ảnh hưởng, xa không phải đạo môn năm phái có thể so sánh, thậm chí có thể chi phối rất nhiều không có bị Đại Lương Vương triều đặt vào bản đồ tiểu quốc gia chính quyền giao thế. Cho dù ở Đại Lương Vương triều phổ thông bách tính trong lòng, Phật môn cũng là ảnh hưởng khá lớn. Cho dù là Đại Lương Vương triều tiến hành nghiêm khắc tăng tịch chế độ, như cũ không thể đem Phật môn triệt để đè xuống. Cái này kỳ thật cùng Phật môn có một bộ thành thục thần linh hệ thống có quan hệ, mà lại hiểu được nên hợp tầng dưới chốt bách tính tâm lý. Phương diện nào đó mà nói, Đại Lương Vương triều còn không phải không nể trọng Phật môn, bởi vì Phật môn đối với lắng lại tầng dưới chốt kêu ca, có rất tốt tác dụng. Cho nên Đại Lương Vương triều muốn phong thần, như thế mới có thể thoát khỏi Phật môn đối với bách tính thâm căn cố đế ảnh hưởng. Nếu là thật sự có thổ địa sơn thần thần sông thành hoàng, thành lập được một bộ hoàn chỉnh nhân quả hệ thống, chỉ sợ dù là Phật môn miệng phun hoa sen, bách tính cũng phải biết càng đương tin tưởng ai. Đại trướng đám người, âm thầm kinh hãi, Lúc này tăng nhân chậm rãi mở miệng nói, ta nói, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Phượng Ngạo Thiên trong lòng run lên, vẫn là ôm quyền nói, Trung Đạt lấy chuông sớm ám toán đại sư sự tình, ta nhất định sẽ triệt tra tới cùng. Tăng có người nói, ngươi thân là xà vệ thống lĩnh, ngay cả thủ hạ của mình đều không quản được a, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Phượng Ngạo Thiên nhịn xuống giận dữ nói, mời cho ta một chút thời gian. Tăng có người nói, không cho. Phượng Ngạo Thiên rốt cục cả giận nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Trên người hắn buộc phát ra kịch liệt ngọn lửa màu đen, sau lưng ẩn ẩn có Phượng Hoàng hư ảnh hiện hiện. Tăng nhân đem ngân giáp thả xuống đất, nói ra, ngươi có biết hay không nó? Phượng Ngạo Thiên nhìn thấy ngân giáp, thần sắc đại biến, tiếng nói run rẩy nói, ngân giáp chủ nhân ở nơi nào? Chết rồi. Tăng nhân hờ hững nói. Phượng Ngạo Thiên nói, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Tăng có người nói, nàng đã nói với ta. Ngươi làm sao còn dám? Tăng có người nói, quân xem thần như cỏ rác, thần xem quân như kẻ thù, huống chi ta cũng không phải ai thần tử, nàng dám xem ta như cỏ rác, cướp đoạt tính mạng của ta, liền nên giết. Phượng Ngạo Thiên trầm mặt xuống, nói, ngươi đến cùng chuẩn bị như thế nào? Xa vệ đại doanh hẳn là còn có hôm nay giết ta cái chủng loại kia nọ cơ, ta đều muốn mang đi, các ngươi bảo khố linh dược ta cũng muốn lấy đi một nửa, còn có chiếc chuông kia cũng phải giao cho ta. Cuối cùng còn có một câu, làm phiền ngươi chuyển giao cho đương kim hoàng hậu. Phượng Ngạo Thiên lẫm nhiên nói, lời gì? Dung đức báo đức, lấy thẳng báo toán. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 36, Dung đức báo đức. Phượng Ngạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi quá làm càn. Tăng nhân khuôn mặt bình tĩnh, quanh người lại nhộn nhạo lên từng vòng như nước gợn lực lượng. Không có như sóng to gió lớn uy thế, lại dạy người không thể nào ngăn cản. Như là sông lớn lẳng lặng hiện trướng, thôn vệ xung quanh bãi cát. Phượng Ngạo Thiên là duy nhất như đá ngầm sừng sững tại cỗ lực lượng này hạ người, nhưng hắn biết mình cũng chống cự không được bao lâu. Còn lại xà vệ tướng lĩnh, càng là không chịu nổi, rất nhiều đều ngã trái ngã phải. Đối mặt cái này tràn trề khó ngự lực lượng, Phượng Ngạo Thiên khuất phục. Hắn không có bất kỳ cái gì tất yếu, cùng cái này cuồng vọng tăng nhân liều mạng. Hắn sắc mặt như sắt, nói, yêu cầu của ngươi, ta đều đáp ứng. Phượng Ngạo Thiên vừa nói như vậy xong, kia như là sóng nước lực lượng giống như thủy triều rút đi. Trong đại trướng gió êm sóng lặng, tất cả mọi người im lặng bên trong mang theo e ngại nhìn hướng Quý Liêu. Bọn hắn tự cho là xà vệ lực lượng đủ để hoành hành thiên hạ, hiện tại mới hiểu được, tại có ít người trước mặt, tu sĩ số lượng, không có bao nhiêu ý nghĩa. Đây cũng là lục đại thánh địa tại thể lượng cùng đại lương vương triều ngày đêm khác biệt tình huống dưới, vẫn có thể ngật đứng không ngã nguyên do. Phổ thông tu sĩ có thể bồi dưỡng, nhưng đỉnh tiêm tu sĩ là không có cách nào bồi dưỡng ra được. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi sẽ vì lựa chọn của ngươi mà may mắn. Cũng không lâu lắm, Phượng Ngạo Thiên lấy tới một cái chữ vật túi, nói, thứ ngươi muốn đều ở nơi này, chính ngươi kiểm kê. Quý Liêu nhìn cũng chưa từng nhìn, đem chữ vật túi lấy đi, cười nói, không cần điểm, ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Phượng Ngạo Thiên kèm chút bị tức được thổ huyết, hắn lời nói này giống như hai người tình nghĩa thâm hậu giống như. Quý Liêu làm xong nên làm sự tình, liền rời đi Giang Châu xả vệ đại doanh. Tìm một chỗ yên lặng địa phương, bày ra cấm chế. Hắn liền đem chữ vật túi dược liệu lấy ra. Những dược liệu này đều tản ra xông vào mũi mùi thơm ngát, người bình thường nếu là sinh bệnh nặng, nghe một chút triệu chứng liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Quý Liêu không chần chờ, cầm chút dược liệu liền trực tiếp ăn sống. Có nhàn nhạt vị ngọt, cũng có như không cay đắng, có bắt đầu ăn còn rất thanh thúy, mang một ít mùi thịt gà, tổng quát mà nói, cảm giác phong phú. Hắn hiện tại trực tiếp ăn sống linh dược, cũng có thể đem linh dược linh lực đều hấp thu hầu như không còn. Không thể so với luyện thành đan dược lại phục dụng hiệu quả phải kém. Mỗi dạng dược liệu đều lưu lại rễ cây, để về sau có thể lại lần nữa thuốc sinh ra. Chỉ bất quá có chút dược liệu không phải có cây chi thuộc, hắn không có cách nào, chỉ có thể nuốt một nửa, lưu lại một nửa khác, tương lai lấy ra luyện đan. Quần quận linh lực xông nhập thể nội, như là khô quắt đã lâu thổ địa, nên đón một trận mưa lớn, ngay tại tham lam hấp thu trình độ. Quý Liêu phun ra nuốt vào nguyên khí, dần dần dùng tới Hoàng đỉnh kinh nhất chính nhất phản hai cái hô hấp pháp. Rất nhanh thân thể tựa như loãng ngọc khói bay, bao phủ tại một mảnh mờ mịt bên trong. Ánh sáng mặt trời chiếu ở mờ mịt bên trong, hóa thành từng mảnh tử khí. Cuối cùng tại Quý Liêu đỉnh đầu hóa thành một mảnh giống như hoa cái tử sắc khánh vân. Qua thật lâu, trăng sao đầy trời, Quý Liêu mới thu công. Chỉ thấy phía trước, ánh trăng lưu hình bên trong, đứng thẳng một vị xinh đẹp nữ lang. Nhìn thấy Quý Liêu thu công, nàng kinh hỉ nói, người rốt cục thu công. Quý Liêu khẽ gật đầu. Âm dương hợp lưu mang cho hắn lực lượng cường đại đồng thời, cũng kích phát thân thể của hắn tiềm năng, này bằng với sớm dự chi hắn sinh cơ, cho nên hắn mới cần linh dược linh lực đến bổ sung tự thân, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, cùng Mộ Thanh từ âm dương hợp lưu trạng thái giải thoát, lập tức yếu hơn không chỉ một lần. Loại cảm giác này như là từ đám mây rơi xuống bình địa mặt, nhưng Quý Liêu có trùng tu kinh nghiệm, cho nên rất là bình tĩnh, không có bao nhiêu cảm giác mất mát cảm giác. Từ loại trạng thái này bóc ra về sau, loại kia duy ngã độc tôn tâm cảnh cũng biến mất. Âm dương hợp lưu trạng thái quả nhiên rất huyền diệu, không có đối với suy nghĩ của hắn lo dịp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, lại làm cho hắn có một loại có thể trưởng khống hết thể bá đạo cảm xúc sinh sôi, không biết là Mộ Thanh ảnh hưởng tới hắn, còn là hắn diện mục thật sự chính là như thế. Bỏ xuống những này suy nghĩ, Quý Liêu đối với nữ lang nói, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Nữ lang yên nhiên nói, trên người ngươi pháp lực có một loại đặc thù hương vị, cùng ta yêu lực có chút tương tự, ta nhớ được cái mùi này, cho nên tổng có thể tìm tới ngươi. Pháp lực cũng có hương vị. Quý Liêu bật cười lớn, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy thuyết pháp này. Bất quá yêu ma, đều có một ít chính mình đặc biệt bản sự, kia là thiên phú thần thông, thường thường không nhận cảnh giới câu thúc. Kỳ thật như là trong Phật môn cũng có hay không tu vi trong người cao tăng đại đức, tu thành số mệnh thông, thiên nhãn thông loại hình, có thể nhìn thấy vận mệnh hoặc là xa ngoài vạn dặm sự tình, đây cũng là tiên Phật đều có rất ít người có thể làm được. Không thể nói những này cao tăng đại đức liền mạnh hơn tiên Phật. Như là con cá có thể ở trong nước sinh tồn, nhưng người trong nước, liền không có cách nào tự do hô hấp. Chỉ là tu sĩ lợi hại nhất một điểm, chính là có thể đang không ngừng tiến lên bên trong có được càng ngày càng nhiều năng lực. Nếu là tu hành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại trong mắt người bình thường, cũng gần như không gì làm không được. Nữ lang nói, là đâu, ngươi pháp lực hương vị rất đặc thù, còn rất dễ chịu. Quý Liêu cười cười, nói ra, tốt, chuyện này chúng ta không muốn thảo luận. Còn có một việc được nói cho ngươi. Hắn đem trước chuyện phát sinh, giản yếu đối với nữ lang nói một lần. Nữ lang lặng lặng nghe xong Quý Liêu nói hết thảy, nàng nói như vậy, ngươi kế tiếp còn sẽ có thật nhiều phiền phức. Quý Liêu gật đầu nói, đúng vậy. Cái này cũng tại ta trong dự liệu, nhân sinh đã có không có chút rung động nào thời điểm, cũng sẽ có ầm ầm sóng dậy thời điểm, mỗi một giai đoạn, đều gặp nạn nói tư vị có thể tinh tế nhóm nháp. Một ngày này bất quá là tới sớm điểm mà thôi. Nữ lang ngưng thần nói, ngươi tiếp xuống định làm gì? Quý Liêu nói, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Nữ lang nói, trước báo ân, vẫn là trước báo thủ. Quý Liêu cười nói, trước báo ân. Nữ lang rất nhanh liền biết Quý Liêu như thế nào báo ân. Hắn mang theo nữ lang bay đến Lan Nhược Tự trên không, trên thân thả ra hào quang, đánh thức trong chùa tăng chúng. Hào quang ngàn vạn, một tăng bên người thân nương theo lấy một vị thiên nữ nhân vật xuất hiện, như là Bồ Tát Hiển Linh. Tăng chúng nhóm đều nhất nhất ra, nhìn thấy trong bầu trời tăng nhân phảng phất là Liêu Quý, cũng không khỏi được cảm thấy ngoài ý muốn. Đợi đến nhất tâm chủ trì cùng nhất ý trưởng lao ra. Quý Liêu mới mở miệng nói, chủ trì, trưởng lão, các vị sư huynh đệ, ta là Liêu Quý. Hắn lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhất tâm chủ trì cùng nhất ý trưởng lão cũng là kinh ngạc vô cùng, nhưng bọn hắn cũng biết Quý Liêu thân thế, bây giờ gặp hắn phi thiên, ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhất ý trưởng lão nói, Liêu Quý ngươi làm sao biến thành bộ dạng này, cho ta hạ đến nói một chút. Đến cùng là nhà mình mang theo 20 năm hài tử, cho nên nhất ý trưởng lão cô nhiên kinh ngạc, nhưng thái độ không có nhiều biến hóa. Quý Liêu cùng nữ lang rơi trên mặt đất, cười nói, chỉ là vì để mọi người tin tưởng ta chờ một lúc nói sự tình. Cho nên hiển lộ một điểm thần thông. Hắn hiện tại đã bạo lộ ra, bởi vậy không có tiếp tục cẩn tàng tất yếu, sớm muộn triều đình cũng sẽ tìm được Lan Nhược Tự. Cho nên Quý Liêu dứt khoát rất thẳng thắn tại Lan Nhược Tự chúng tăng trước mặt hiển thánh. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Lan Nhược Tự là dưỡng dục hắn 20 năm địa phương, hắn tự nhiên muốn hảo hảo hồi báo. Chính mình nhất thời khí phách, đã đắc tội rất nhiều người, nếu không đem Lan Nhược Tự thu xếp tốt, khiến cho xảy ra vấn đề, hắn suy nghĩ cũng không cách nào thông suốt. Hắn ân oán rõ ràng, cũng sẽ không ở phương diện này phạm hồ đồ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 37, Phi Lai Phong. Nhất ý trưởng lao nói, ngươi nói đi. Quý Liêu nhân tiện nói, ta ở bên ngoài đắc tội người, lo lắng các ngươi thụ liên lụy, muốn cho mọi người chuyển sang nơi khác. Nhất ý trưởng lao nói, ngươi đến cùng làm chuyện gì, đắc tội người nào? Quý Liêu nói, ta giết đương triều công chúa, đoạt quân đội đồ vật. Nhất ý trưởng lao nghe xong, thân mục nói, ngươi nói cái gì, đừng nói giỡn. Quý Liêu liền lại tỉ mỉ đem sự tình nói một lần. Chúng tăng xì xào bàn tán, Quý Liêu nói sự tình đối bọn hắn xung kích quá lớn. Nhất ý trưởng lão miệng tuyên Phật hiệu, chắp tay trước ngực nói, thật sự là hoan nghiệt. Hắn lại đối nhất tâm chủ trì nói, sư huynh, lần này ta muốn đi kinh thành đi một chuyến. Hắn càng nghĩ, Liêu Quý làm chuyện như thế, cũng chỉ có thể đem thân thế của hắn bẩm báo cho thánh thượng, mới có thể hóa giải mầm thai vạn. Nhất tâm chủ trì lão thần tự tại đạo, ngươi nghe một chút sợ nói thế nào. Quý Liêu nói, trưởng lão, ngươi không cần phải đi kinh thành, vấn đề này ta gánh được hạ. Nhất ý trưởng lao nói, hồ nháo, ngươi làm sao gánh, ta biết ngươi bây giờ luyện thành thần thông, đã siêu phàm thoát tục, nhưng trời sinh đại pháp người, tất có đại pháp người khắc chi, ngươi cho dù một đấu một vạn, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người chế trụ, phần này nhân quả là 20 năm trước liền chú định, hiện tại phải làm hóa giải. Quý Liêu biết nhất ý trưởng lão là vì tốt cho hắn, chỉ bất quá hắn trung quy tuổi già sức yếu, bản sự so với chân chính lợi hại nhân vật cũng kém không ít, làm sao có thể đi kinh thành dạng này nước sâu địa phương. Quý Liêu nói, lấy hung bạo giả, phạm tại hung bạo, như đúng như đây, ta không oán không hối. Nhất ý trưởng lão còn muốn lại khuyên. Nhất tâm chủ chỉ nói, Liêu quý, ngươi nói ra lời nói này, đủ thấy căn tính, chúng ta tham thiền, không biết có chuyện gì, bất quá là siêu thoát đời này ràng buộc thôi. Hắn lại đối nhất ý trưởng lão nói, sư đệ, vương quyền phú quý, trung quy bụi đất, chúng ta thân này, càng là tối ra. Liêu quý con đường, liền để chính hắn đi thôi. Mới đầu hắn còn muốn nhường sợ bình an qua hết đời này, nhưng hữu xạ tự nhiên hương mạt lập kiến, hắn một phen khổ tâm, tất nhiên là không có ý nghĩa. Hắn lời này nói chuyện, nhất ý trưởng lão liền không lời nào để nói. Quý Liêu đối nhất tâm chủ trì không người nói, tất không liên lụy Lan Nhược Tự. Nhất tâm chủ trì mỉm cười. Quý Liêu trong lòng khẽ nhúc nhích, cho tới bây giờ hắn rốt cục hiểu rõ đến nhất tâm chủ trì mới thật sự là lĩnh hội Phật pháp người, lấy từ bi thấy không tính. Quý Liêu nói tiếp, ta muốn thi triển thần thông, đem Lan Nhược Tự chuyển ngược lại Giang Châu thành tây mặt chỗ kia thần hồ bên cạnh. Kia hồ nước là cao tăng pháp ý biến thành, Lan Nhược Tự chúng tăng đến thần hồ bên cạnh, đem lại càng dễ lĩnh ngộ Phật pháp. Mà lại hắn còn có khác bố trí, có thể làm Lan Nhược Tự dần dần thành vì thiên hạ chùa thánh địa. Mộ Thanh đột nhiên nói, rời núi chi pháp, ta còn chưa có thử qua, cũng không biết có thể thành hay không. Quý Liêu trong lòng trả lời, thử một lần đi, nhìn xem chúng ta hai cực hạn ở nơi nào. Sau đó Quý Liêu liền cùng nhất ý trưởng lao thương lượng, tạm thời đem trong chùa tăng chúng phân phát xuống núi. Làm xong chuẩn bị về sau, Quý Liêu bắt đầu cùng Mộ Thanh lại lần nữa âm dương hợp lưu. Nữ lang lưu ở bên cạnh hắn, nếu như phát hiện không đúng, lấy nàng ngàn năm tu vi, lại là có thể tương trợ Quý Liêu. Lần nữa tiến vào âm dương hợp lưu trạng thái, Quý Liêu so với lần trước càng thêm nhẹ nhõm, âm dương hợp lưu chí ít để hắn mò tới thành tiên cảnh ngưỡng cửa của giới, có thể so với lúc trước thanh vũ tiên tử tu vi. Quý Liêu dựa theo Mộ Thanh dạy biện pháp, bắt đầu luyện hóa Lan Nhược Tự thân ở sân phong. Núi này tại thiên hạ dãy núi bên trong, chỉ tính núi nhỏ, cho nên Quý Liêu mới dám nếm thử, nếu là đổi lại những cái kia danh sơn đại xuyên, hắn chắc chắn sẽ không sinh ra ý tưởng như vậy. Quý Liêu tăng y bồng bền, cả người không ngừng phát ra thanh như nước vầng sáng, thẩm thấu túc hạ thổ địa. Hắn cảm nhận được sông núi mạch lạc hướng đi. Thủy có thủy mạch, núi có dãy núi. Thiên địa văn vật, đều có mạch lạc có thể tìm ra. Quý Liêu không ngừng rót vào pháp lực, luyện hóa dãy núi. Mà lấy âm dương hợp lưu dưới đáy ẩn thâm hậu, hắn cũng có thể cảm nhận được pháp lực của mình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Những này nỗ lực đều là đáng giá. Bởi vì Quý Liêu chậm rãi cùng dãy núi liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Phảng phất sơn mạch thành hắn tứ chi kéo dài. Đây cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thiên nhân hợp nhất, mà không phải đơn giản điều động giữa thiên địa nguyên khí. Mắt trần có thể thấy, cả tòa Lan Nhược Tự chỗ sơn lĩnh đều bịt kín một tầng thanh quang. Chẳng biết lúc nào, ngọn núi bắt đầu cùng mặt đất bóc ra. Nữ lang lại một mặt lo lắng nhìn xem Quý Liêu, nàng phát hiện Quý Liêu đã trên đầu trưng ra khói trắng, đây là có chút khống chế không nổi trong cơ thể mình khí tức. Nhưng Quý Liêu không có đình chỉ, sơn phong rời đi mặt đất, dần dần thăng thiên, không bao lâu liền na di gần trăm dặm, đến Giang Châu thành Tây Thần bên hồ trên không, cùng Già Lam Tự xa nhìn nhau từ xa. Ngọn núi rơi xuống, dẫn phát mặt đất rung chuyển, kết quả là một ngọn núi liền sống sờ sờ xuất hiện tại thần hồ bên cạnh. Quý Liêu vừa cẩn thận trải vớt dãy núi, cùng thần hồ thủy mạch kết hợp, hình thành sơn thủy hữu tình địa thế. Quý Liêu vẫn chưa thỏa mãn, lại đi đem Già Lam Tự Phật tháp chuyển qua Lan Nhược Tự bên trong. Hắn vì báo ân làm xuống việc này, liền đem Phật tháp cải thành báo ân tháp. Lại đem chuông sớm treo ở trong chùa, vừa lúc là dãy núi nguyên khí tụ tập trung tâm, mỗi đến sáng sớm cùng hoàng hôn âm dương giao thế lúc, nguyên khí liền sẽ hội tụ tiến vào chuông sớm bên trong, khuấy động chuông sớm, phát ra tiếng chuông. Tiếng chuông này một phát, những cái kia tu hành không đủ yêu ma, liền bị làm bị thương thần hồn. Yêu nghiệt như thế không sinh, nơi đây liền có thể gọi là Phật môn tịnh thổ. Chuông này về sau, cũng bị thế gian yêu ma xưng là bay tới chuông. Phàm là trên đường đi qua Giang Châu yêu ma, rất nhiều đều sợ bị tiếng chuông làm bị thương, muốn đường vòng Lan Nhược Tự mà đi. Đến ngày thứ hai, thần hồ phụ cận người, nhìn thấy một ngọn núi trống rông xuất hiện, âm thầm lấy làm kỳ, đều gọi ngọn núi này là Phi Lai Phong. Lại biết ngọn núi này nguyên lai là Lan Nhược Tự vị trí sân phong, Lan Nhược Tự cũng tại ngọn núi này bên trên, trong lúc nhất thời Lan Nhược Tự thanh danh đại trấn, tín đồ tụ tập. Rất nhanh dân chúng đều biết Lan Nhược Tự có một vị thần tăng, có đại pháp lực, đại thần thông. Chỉ bất quá có rất ít người nhìn thấy vị này thần tăng Liễu Quý. Bùi Thạch đã rời đi Giang Châu Phủ, lần này không có đem Khiên Ti bắt lấy, nhưng hắn đạt được tin tức trọng yếu hơn. Đến Giang Châu nhiệm vụ, xem như bị hắn hoàn thành. Bởi vì hắn đã dò xét tra được mất tích nhiều năm hoàng tử Hạ Lạc, nguyên lai bọn hắn đều đã gặp mặt vài lần. Chỉ bất quá tin tức mang về, hắn không biết thánh thượng sẽ cao hứng, vẫn là khổ sở, bởi vì hoàng tử giết An Bình công chúa. An Bình công chúa không được thánh thượng niềm vui, còn mấy lần âm thầm ngăn cản triều đình vây quét U Minh, bọn hắn những cao tầng này đều trong lòng ẩn ẩn đoán được. Nhưng nàng đến cùng là thánh thượng thân sinh cốt nhục. Tuy nói thiên gia bên trong, xương cốt tương tàn không phải số ít, nhưng xảy ra chuyện như vậy, thánh thượng khẳng định rất là khổ sở. Nhưng chính Bùi Thạch lại thật cao hứng, bởi vì hắn chung quy là tìm được hoàng tử. Thái tử từ xưa tới nay đều không thích hắn, mà nên nay thái tử là cái rất nhu nhược người, không thích vương bá trị quốc, yêu thích nho gia hư nhân giả nghĩa. Hắn thấy, nếu như thánh thượng đem thiên hạ giao phó cho thái tử, Đại Lương Vương triều định sẽ không hạ xuống. Cho nên hắn mới sẽ chủ động đi giúp thánh thượng tìm kiếm mất tích hoàng tử. Hắn thấy lưu lạc dân gian hoàng tử, như thế nào đi nữa đều sẽ so sinh trưởng tại thâm cung thái tử mạnh hơn. Đương kim thánh thượng chưa thừa kế đại vị trước, liền du lịch rất nhiều nơi, mà thánh thượng tặng tổ phụ, vị kia võ công rất cao võ hoàng đế, cũng là tại đương quá giờ tí thường xuyên cải trang vi hành, có kinh lịch này, mới có thể đối với đế quốc có khắc sâu hiểu rõ, sẽ không làm đi ra tại chuyện ngu xuẩn. Bùi Thạch một đường không ngừng, rất nhanh liền trở lại kinh thành, không kịp về nhà, hắn liền trực tiếp tiến cung diện thánh. Cồn vật bi. Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 38, bị trời đánh. Chấm không rõ, thiên hạ này sớm muộn là các nàng hai mẹ con, vì cái gì các nàng liền gấp gáp như vậy. Đại Lương Vương Triều Thiên Tử Lý Thầm Yên lặng nghe xong Bùi Thạch báo cáo, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói. Bùi Thạch biết lúc này nhiều lời không bằng im lặng, thiên tử trong lòng tự có quyết đoán, nếu không cũng không biết cái này chút năm tùy ý hoàng hậu cùng An Bình công chúa hồ nháo. Một lát sau, thiên tử lại nói, Bùi Khanh. Ngươi nhìn một cái phượng thống lĩnh cho chấm báo cáo. Bùi Thạch đem thiên tử ném tới một phần tấu chương tiếp được, tỉ mỉ xem một lần. Hắn trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, chiếu phượng thống lĩnh lời nói, đại hoàng tử có thể sẽ tìm hoàng hậu nương nương phiền phức. Thiên tử nói, ngươi nói chấm nên làm như thế nào? Bùi Thạch nói, thần không dám nói bừa. Chấm liền hứa ngươi nói bừa một lần. Bùi Thạch nói, kia thần liền nói thẳng, thánh thượng vẫn là thương yêu công chúa. Thiên tử khe khẽ thở dài, nói ra, An Bình lại thế nào cũng là nữ nhi của ta, nàng chết tại Quý Nhi trên tay, trong lòng ta đã khổ sở, cũng không thể vì nàng báo thù. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn chấm chẳng quan tâm đi. Bùi Thạch biết bởi vì đại hoàng tử mẫu thân họ Quý, cho nên thiên tử đem Quý Liêu lấy tên Lý Quý. Đại hoàng tử mẫu thân tổ tiên từng là Đại Lương quốc quốc sư, Đại Lương quốc chính là Đại Lương Vương Triều tiền thân. Có thể nói Đại Lương Vương Triều có thể quật khởi, vị quốc sư này từng lên tác dụng mang tính chất quyết định. Đến nay kỳ lân trong các công thần giống bên trong, xếp số một vị chính là vị này Đại Lương quốc quốc sư. Mà lại vị quốc sư này, đã từng làm được qua đem thiên ma khí cùng đạo gia chính tông đan lực kết hợp hòa mỹ. Nếu như sớm 20 năm gặp được đại hoàng tử mẫu thân, Bùi Thạch cảm thấy mình nói không chính xác có thể từ trên người nàng được biết chính ma hợp nhất chân chính huyền bí. Mặc dù tiếc nuối không có gặp phải, nhưng Bùi Thạch biết Liễu Quý chính là đại hoàng tử về sau, càng tin tưởng hơn đối phương có thể thay tự mình giải quyết thai hoàng ẩm. Dù sao Liễu Quý tiên tổ thật sự làm được qua việc này, tu luyện tới hắn một bước này, thực là rất tin tưởng nhân duyên trùng hợp loại sự tình này. Đây cũng là hắn nguyện ý ủng hộ đại hoàng tử một nguyên nhân khác. Trên thực tế đại hoàng tử cũng không phải là cây không dễ, nếu như đại hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, tất nhiên sẽ thu hoạch được đạo gia đại phái đệ nhất linh phi phái ủng hộ. Lục đại thánh địa, mặc dù không có cách nào cùng Đại Lương Vương Triều so sánh, nhưng cũng vượt xa Đại Lương Vương Triều mặc cho Hà Thế Gia. Cũng chính là năm đó Vũ An quốc đại tướng quân. Quyền thế quá mức hiền hách, liền thiên tử đều phải nhìn sắc mặt hắn, mới làm phu nhân của nàng, có can đảm phái người truy sát xuất thân đạo môn thánh địa đại hoàng tử mẫu thân. Đây cũng là hoàng hậu biết đại hoàng tử tồn tại về sau, liền muốn phí hết tâm tư sát hại đối phương nguyên nhân. Bởi vì làm một cái tư sinh hoàng tử không đáng sợ, nhưng nếu như cái hoàng tử này mẫu tộc vô cùng có thế lực, vậy liền uy hiếp rất lớn. Huống chi thái tử nhu loạn, nếu như không phải thiên tử trên danh nghĩa chỉ có hắn một đứa con trai, chỉ sợ sớm đã bị phế chốt rơi. Thiên tử không chỉ một lần nói qua, loạn nhà ta giả thái tử. Chỉ là bây giờ đại hoàng tử chưa nhận tổ quy tông, liền giết thân muội muội của mình An Bình công chúa, nếu như thiên tử gióng trống khua chiêng đem hắn nên đón trở về, sợ rằng sẽ lọt vào rất nhiều phản đối, đối với đại hoàng tử tự thân cũng không là một chuyện tốt. Cho nên thiên tử tốt nhất cách làm, chính là ngoài sáng chẳng quan tâm, chờ đợi sự tình chậm rãi lắng lại, hoặc là chờ đại hoàng tử lập xuống bất thế công vân, dạy người không thể cãi lại. Thiên tử tự nhiên cũng sẽ âm thầm phái người cho đại hoàng tử ủng hộ, về phần âm thầm lại phái ai đi, Bùi Thạch tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất nhân tuyển. Bùi Thạch trong lòng tính toán, thiên tử tự nhiên cũng có thể đoán được. Nhưng hắn không sợ thiên tử có thể đoán được, liền sợ thiên tử phủ định ý nghĩ của hắn. Bùi Thạch cung cung kính kính trả lời, không biết thánh thượng ý như thế nào. Thiên tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, cứ làm như thế đi. Bùi Thạch trong lòng vui mừng, hắn biết thiên tử xác thực có đổi thái tử tâm tư, điều kiện tiên quyết là đại hoàng tử đừng cho hắn thất vọng. Quân thần lại thương nghị một chút quốc gia đại sự, nhưng thiên tử từ đầu đến cuối không có đối với Bùi Thạch nhắc lên, âm thầm phái người cho đại hoàng tử ủng hộ sự tình, cái này lại để Bùi Thạch trong lòng sinh nghi, đối thiên tử càng thêm phỏng đoán không thấu. Đến hoàng hôn lúc, Bùi Thạch mới từ trong cung rời đi. Quý Liêu lập xuống phi lai phòng, bố trí bay tới chuông cùng báo ân tháp về sau, liền giấu vào trong lòng núi bế quan. Chỉ có nữ lang có thể tự do ra vào hắn bế quan địa phương, đây cũng là phòng ngừa hắn bế quan quá chết, đến mức trong chùa phát sinh việc gấp, hắn không chút nào không biết. Hắn lần bế quan này, đầu tiên là muốn trợ giúp Nhiếp tiểu nương tử tu thành quỷ thân. Nếu như không phải thụ hắn liên lụy, Nhiếp tiểu nương tử khẳng định vẫn là sống sờ sờ tuổi trẻ thiếu nữ. Có trợ giúp Mai Tam nương kinh nghiệm, lần này giúp Nhiếp tiểu nương tử tự nhiên xe nhẹ đường quen, không tính gian nan. Quý Liêu giúp nàng bước vào quỷ tu chi đạo về sau, liền khiến cho tại bên cạnh mình cách đó không xa bế quan. Chăm sóc nàng một đoạn thời gian, thẳng đến nàng đi vào quỹ đạo về sau, mới thả lỏng trong lòng, xử lý chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai tự nhiên là chỉnh lý tự thân sở học, tăng cao tu vi. Nhất là âm dương hợp lưu về sau, hắn thực lực tăng nhiều, nhưng tâm tính cũng bị ảnh hưởng đến, trong đó vi diệu, chỉ cần nghiên cứu một phen. Ở phương diện này, dù cho lấy Mộ Thanh mấy ngàn năm kiến thức, cũng cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp. Mà lại Mộ Thanh bởi vì cùng hắn âm dương hợp lưu, bị Quý Liêu phát giác nàng bản tính yếu đuối, gần nhất cũng không thế nào phản ứng Quý Liêu. Kể từ đó, Quý Liêu bên thai thanh tịnh rất nhiều. Hắn càng thêm chuyên chú vào giải quyết trên tu hành nghi nan. Nói thật, tại trong lúc này, bay tới chuông giúp đỡ hắn không ít việc. Bay tới chuông sớm tối có một lần tiếng chuông gõ đánh, chính là âm dương giao thế thời điểm, tiếng chuông điệu yểu tối tăm, khiết hợp giữa thiên địa một loại nào đó huyền lý, đối với Quý Liêu nghiên cứu âm dương hợp lưu, rất có ích. Chính hắn cũng không khỏi không cảm khái chính mình vận khí tốt, vô ý tiến hành, ngược lại giúp hắn đại ân. Từng có âm dương hợp lưu, làm chính mình đụng chạm đến thành tiên cảnh kinh nghiệm, cho nên Quý Liêu ngưng trệ bất động bình cảnh, cũng phải lấy cao phá. Nhưng hắn cùng Mộ Thanh đều không có ở ngay từ đầu liền vội vã tu luyện. Bởi vì âm dương hợp lưu nguyên nhân, đối với hai người đều xúc động cực lớn, bọn hắn đối lại trước công pháp tu hành, đều muốn làm ra nhất định cải thiện. Đương công pháp cải thiện hoàn tất về sau, Quý Liêu thời gian mới tại từng ngày ngồi xuống chúng qua đi, nếu như không phải nữ lang thỉnh thoảng phải tới thăm nhìn hắn, Quý Liêu đều có thể một mực trầm mê tu luyện, thoáng qua một cái mấy chục năm không tự biết. Hắn cũng không nhịn được cảm khái, khó trách sẽ có người tu hành nói trong núi không tuế nguyệt, lạnh tận không biết năm. Trầm mê tu hành về sau, quả thực sẽ vật ngã lương vong, đối với tuế nguyệt cảm giác, trở nên bắt đầu mơ hồ. Một ngày này, Quý Liêu đột nhiên từ luyện khí bên trong bừng tỉnh. Trong lòng hắn sinh ra cực kỳ cảm giác bị đè nén, phảng phất có cái gì đại họa muốn tới. Đừng suy nghĩ, là thiên kiếp. Ngươi nhanh tìm một chỗ, chờ xét đánh ngươi, bổ xong liền không sao. Quý Liêu đục không nghĩ tới lại là chuyện này. Nhưng lúc trước hắn không nghe nói khác người tu hành sẽ gặp phải loại sự tình này, từ trước đến nay đều không phải yêu ma biến hóa, mới có lôi kiếp à. Bất quá lập tức sẽ bị trời đánh, tự nhiên không thể ngốc đang bay tới phong trong lòng núi. Quý Liêu đối với Nhiếp tiểu nương tử nói một tiếng, liền vội vội vàng vàng ra ngoài. Hắn phi trên không trung, trên đầu trực tiếp đỉnh lấy một lớn đám mây đen. Hắn bay đến đâu, mây đen liền theo tới đâu. Không đợi Quý Liêu tìm tới một chỗ trống trải địa phương, thiên lôi liền oanh xuống dưới. Rất chuẩn, trực tiếp rơi vào chân bóng trên đầu. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 39, giống như đã từng quen biết. Lôi điện trong chớp mắt bổ trúng Quý Liêu, để hắn cảm giác được thân thể trở nên vừa sốt vừa tê. Mặc dù không phải lần đầu tiên bị sét đánh, nhưng tư vị này xác thực không dễ chịu. Vung thả lôi đỉnh chi lực, xung kích Quý Liêu mỗi một chỗ xương cốt cùng huyết nục, thể nội pháp lực chính lấy kinh người đến cực điểm tốc độ hao tổn. Bước lên lôi điện của ngoanh loạn tạc, bay đến một chỗ đỉnh núi. Lít nha lít nhít thiểm điện, quả thực như nước sông quần quận không dứt, hung hăng hướng Quý Liêu trên thân chào hỏi. Quý Liêu dù sao trốn không thoát, cho nên thanh thản ổn định tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên rất nhanh dẫn tới người bên ngoài chú ý. Phát hiện trước nhất chính là lúa đường núi, bởi vì lúa đường núi sơn môn cách Quý Liêu độ kiếp đỉnh núi cũng không xa. Lúa đường núi Bạch Mi đạo nhân mang theo Trương đạo sĩ bọn người xuất hiện tại 10 dặm có hơn địa phương, bọn hắn không dám rời quá gần, sợ bị lan đến gần. Trên trời kiếp vân rất dày, đã vượt qua phổ thông yêu ma biến hóa tiêu chuẩn. Bạch Mi đạo nhân sống gần hơn 100 năm, chưa từng thấy đáng sợ như vậy thiên kiếp. Sư thúc, tựa như là cái kia tăng nhân. Trương đạo sĩ có chút không xác định nói. Bạch Mi đạo nhân gật đầu nói, đúng là hắn. Trương đạo sĩ phảng phất phát hiện chân tướng, hắn nói, hẳn là hắn không phải người, cho nên mới sẽ độ thiên kiếp. Bạch Mi đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, nói ra, dị loại cũng chỉ là biến hóa mới có thiên kiếp. Trương đạo sĩ kịp phản ứng, rõ ràng chính mình nghĩ sai, nhìn phía xa đỉnh núi thiên địa chi uy, không khỏi âm thầm sợ mất mật. Kia lít nha lít nhít lôi đỉnh, nhìn xem đều để người tê cả da đầu, thế nhưng là bên trong bị sét đánh người, phảng phất là ngâm mình ở trong ao đồng dạng, lộ ra rất là thong dong chấn định. Sư thúc, tu vi của hắn thật là đáng sợ, chúng ta trước đó đắc tội qua hắn, có thể hay không bị hắn trả thù. Trương đạo sĩ không khỏi lo lắng. Trong khoảng thời gian này liên quan tới Quý Liêu nghe đồn rất nhiều, có người nói hắn mạnh mẽ xông tới Giang Châu xả vệ đại doanh, đoạt rất nhiều linh dược cùng khí giới. Mà Giang Châu thành Tây Thần Hồ bên cạnh tòa kia Phi Lai Phong, cũng nghe đồn là hắn dọn tới. Mọi việc như thế nghe đồn còn có rất nhiều, càng có người tuân ra kinh thiên bí văn, nói cái này Liêu Quý còn giết đương triều An Bình công chúa. Bạch Mi đạo nhân nói, hắn muốn tìm chúng ta phiền phức, đã sớm tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta lúa đường núi Hộ Sơn đại trận, so Giang Châu xả vệ đại doanh càng kiên cố. Một bên khác, Giang Châu xả vệ đại doanh cũng tại Phượng Ngạo Thiên dẫn đầu dưới, xuất động khoảng 100 người, đại bộ phận là cấp bậc tương đối cao tướng tá. Những người này lớn đều gặp Quý Liêu. Phượng Ngạo Thiên bên người một người tướng lanh nói, đại thống lĩnh, nếu không chờ hắn độ kiếp về sau, chúng ta thừa cơ làm hắn. Mặc dù nhìn xem Quý Liêu độ kiếp không thế nào phế lực, nhưng cái này tướng lĩnh không tin hắn sau khi độ kiếp, còn có giống ngày đó đồng dạng ngang ngược càn rỡ. Giang Châu xả vệ đại doanh thành lập gần ngàn năm, vẫn là lần đầu nhận hôm đó vô cùng nhục nhã. Phượng Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng, nói ra, người khác muốn giết hắn, ta không xen vào. Nhưng chúng ta xả vệ người, tuyệt không thể động đến hắn một cọng tóc gáy. Vậy sẽ linh tức giận nói, vì cái gì? Đây là mệnh lệnh, không có vì cái gì. Phượng Ngạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lục tục ngo ngoe, xem náo nhiệt tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là bình thường bên trong, những cái kia yêu ma độ thiên kiếp, đều là trốn ở ít hai lui tới thâm sơn đại trạch bên trong, mà lại độ kiếp thời gian cũng không dài. Quý Liêu đầu này trên kiếp vân, nồng hậu dày đặc đến cơ hồ muốn nhỏ ra mực nước đến, lít nha lít nhít thiểm điện, như là thác nước phát tiết xuống tới, không nhìn thấy dừng lại tình thế. Qua đi tới một nén nhang, cũng không thấy có dừng lại tình thế. Các tu sĩ đều nghe nói, lôi kiếp mặc dù là đối với biến hóa yêu ma khảo nghiệm, nhưng cũng có thể trợ giúp bọn hắn thoát thai hoàn cốt. Như những cái kia đỉnh cấp yêu ma, độ hóa hình thiên kiếp lúc, uy năng liền cực độ đáng sợ, nhưng sau khi vượt qua thiên kiếp, từng cái đều là kìm cương bất hoại thân thể, như là một khối sắt đá, ngạnh sinh sinh bị chế tạo thành bách luyện tinh cương. Bất quá bọn hắn nhìn Quý Liêu bộ dạng này, quả thực không phải bị chế tạo thành tinh thép, mà là có muốn bị luyện thành bỏ cánh cam tư thế. Rất nhanh ngay cả Giang Châu đỉnh tiêm tu hành thế lực kiếm cung cũng xuất động người đến quan sát Quý Liêu độ thiên kiếp chẳng cảnh. Quý Liêu thấy lôi kiếp còn không ngừng, nhưng đến xem hắn độ kiếp người càng ngày càng nhiều. Hắn thầm nghĩ, thật là một cái đều đến xem siếc khỉ a. Quý Liêu thân thể lay nhẹ, bước lên lôi điện rội rửa, dứt khoát chạy lúa đường núi đi, ai bảo bọn hắn là sớm nhất đến xem náo nhiệt. Lúa đường núi Bạch Mi đạo nhân bọn người nhìn thấy Quý Liêu chạy tới, nhất thời từng cái dọa đến hồn bất phụ thể. Bạch Mi đạo nhân khỏe miệng co giật, nói ra, Liêu Quý đại sư, chúng ta vô ý mạo phạm ngươi. Hắn vừa nói chuyện, vừa mang theo tuyết kia phất trần, đem một đám đồ tử đồ tôn bao trùm, hóa thành bạch quang xa xa chạy vội mà đi. Quý Liêu nghĩ thầm gia hỏa này vẫn luôn rất thức thời, cũng lười đuổi theo. Hắn sửa lại phương hướng, hướng Giang Châu xả vệ đại doanh bên kia quá khứ. Phượng Ngạo Thiên nói, rút quân. Hắn hiện tại thật có chút hối hận ra tham gia náo nhiệt, dù sao người này bọn hắn cũng đánh không lại, coi như có thể chế trụ hắn, hạn ở hiện tại hắn đã biết thân phận của đối phương, cũng không thể đối với ra tay. Hầu như không cần Phượng Ngạo Thiên nhắc nhở, những tướng lãnh này nhìn thấy theo Quý Liêu khẽ động, kiếp vân kia cũng đi theo động. Bọn hắn cũng không tin mình bị kia lôi đình bổ trúng, còn có thể như Quý Liêu dạng này lông tóc không tổn hao gì. Phượng Ngạo Thiên lời còn chưa dứt, những người này liền phi nước đại rời đi. Xa vệ trị quân nghiêm chỉnh, dù cho rút lui, cũng không lộn xộn, rút đi lúc chỉnh tề như gió. Quý Liêu lúc đầu dự định không phải đem bọn hắn đuổi tới không thể, lúc này đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Hắn hiện tại ngũ giác đã nhạy cảm đến cực điểm, mà lại linh giác có tăng lên trên diện rộng, tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Hắn hướng kiếm cung đám người nhìn lại, cuối cùng rơi vào một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ áo đỏ trên thân. Quý Liêu liền muốn lấy trước đi qua, nhìn xem đến tuột cùng, cái này thiếu nữ áo đỏ trên người khí tức quen thuộc đến cùng là cái gì. Kiếm cung đám người bản đến xem một mực ép lấy bọn hắn xà vệ bị Quý Liêu đuổi đến chạy chối chết, từng cái đều cảm thấy hả giận, nào biết được Quý Liêu đuổi tới một nửa, thế mà hướng bọn hắn nhìn bên này tới. Trong lòng mọi người phát run, riêng phần mình tướng liếc mắt một cái, rất nhanh liền tứ tán chạy trốn, cùng xà vệ lui quân trình tề, hình thành so sánh rõ ràng. Thiếu nữ áo đỏ tựa hồ có chút sợ run, một vị nữ kiếm tu nhìn thấy nhà mình sư muội thất thần, lập tức đưa nàng kéo, dựng lên kiếm quang liền chạy. Vừa bay lên, nữ kiếm tu lập tức cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chi cực khí tức. Thiên lôi lăn lăn xuống. Các nàng phi kiếm vốn là tràn đầy canh kim tinh khí, mười phần hấp dẫn lôi điện, mà Quý Liêu thời gian trong nháy mắt liền cách hai người bọn họ rất gần. Lôi điện lăn lăn xuống, bổ trúng hai nữ, giữa trời liền khiến cho ngã xuống đi. Còn tốt các nàng nhận chính là dư ba, lôi điện đại bộ phận uy năng đều rơi trên người Quý Liêu. Nữ kiếm tu âm thanh run rẩy nói, thần tăng, chúng ta không có ác ý. Quý Liêu tại các nàng hai bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, không để ý đến nữ kiếm tu lời nói, ngưng thần nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hai người gần như đồng thời mở miệng. Nữ kiếm tu nhìn thấy Quý Liêu dừng lại, bận điệu thu hồi kiếm quang, sợ lại đem lôi điện dẫn tới. Nàng không lo được mình bị lôi điện bổ đến tóc đều xóa tung, một mặt hồ nghi nhìn xem sư muội cùng vị này thần tăng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Huyết ô. Dầm dầm dầm, so trước đó càng thêm mãnh liệt gấp 10 tiếng sấm đột nhiên vang lên. Quý Liêu lôi kiếp cuối cùng đã tới cao trào. Đừng làm rộn. Quý Liêu ngẩng đầu hướng trên trời nhìn một chút, đúng ngay vào mặt liền là một đạo tráng kiện điện xà. Hắn có chút nổi nóng, liền âm thầm đối với Mộ Thanh nói, âm dương hợp lưu. Mộ Thanh nói, ta không đồng ý, trừ phi ngươi cho ta chỗ tốt. Quý Liêu nói, ta không muốn ngươi đồng ý. Mộ Thanh kinh hô một tiếng, nàng thế mà cường tự cùng Quý Liêu dung hợp. Ngươi làm sao làm được? Mộ Thanh kinh nghi bất định nói. Âm dương hút nhau mà thôi, ngươi đương ta trong mấy ngày qua bế quan, liền không có kiểm nhận lấy được. Ngươi hỗn đản. Ta chỉ là để ngươi cảm giác một chút, trước kia ta bị ngươi khi dễ lúc, đến cùng là tâm tình gì. Âm dương hợp lưu một thành công, Quý Liêu trong chớp mắt trở thành có thể so với đăng tiên cảnh tuyệt đại tu sĩ, hắn giơ lên nằm đấm, không ngừng ngưng tụ quang hoa, cuối cùng một quyền đối lôi đỉnh, một đường hướng trên trời kiếp vân đập tới. Quý Liêu liên tục đánh hơn 10 quyền, rốt cục đem kiếp vân đánh tan. Hắn dừng lại nắm đấm về sau, kiếp vân còn muốn lại lần nữa ngưng tụ, thế là Quý Liêu lại lần nữa buộc phát ra cường tuyệt khí cơ. Trên trời vừa ngưng tụ kiếp vân bỗng chốc bị tách ra. Về sau, trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Nữ kiếm tu bị kinh hãi được nói không ra lời, nàng từ không nghĩ tới có người có thể dạng này đối kháng thiên kiếp. Cho cảm giác của nàng, không phải thiên kiếp tại trừng phạt tên đầu chọc này hòa thượng, mà là tên đầu chọc này hòa thượng đang khi dễ thiên kiếp. Trên thực tế đương nhiên không có khoa trương như vậy, Quý Liêu đã đem hai tay quõng, bởi vì lúc này hai cánh tay chính tại run rẩy kịch liệt. Bất quá hắn vẫn là một mặt ung dung không đổi. Bình tĩnh nhìn thiếu nữ áo đỏ, nói, mới vừa nói đến nào rồi. Thiếu nữ áo đỏ lại nói, ngươi tăng y tài năng không tệ, không đốt tiêu. Quý Liêu gật đầu nói, đây là lấy pháp lực huyễn hóa. A, đúng, vừa rồi ta nói chúng ta giống như ở đầu gặp qua. Thiếu nữ áo đỏ mở to đen lung liếng trong mắt. Quý Liêu mỉm cười nói, ta cũng là cảm giác này. Ánh mắt hắn ngắm đến thiếu nữ xương quai xanh dưới, mơ hồ có thể thấy được chập trùng ở giữa bị màu đỏ vải vóc cản trở. Nữ kiếm tu nhìn thấy Quý Liêu ánh mắt không đúng, nghĩ thầm cái này thần tăng sẽ không coi trọng tiểu sư muội. Nàng liếc nhìn tiểu sư muội, giống như cũng không có mình lớn. Trong lòng toát ra loạn thất bát tao suy nghĩ, nữ kiếm tu mới nổi lên muốn bảo vệ tiểu sư muội suy nghĩ, vội vàng ngăn tại thiếu nữ áo đỏ trước người, nói ra, thần tăng, chúng ta là kiếm cung đệ tử. Ta biết. Quý Liêu thản nhiên nói. Hắn đang nghiên cứu thiếu nữ trên người màu đỏ vải vóc, bị nữ kiếm tu ngăn trở, hơi có chút không thích. Nữ kiếm tu bị Quý Liêu nhàn nhạt nhìn lướt qua, trên thân toát ra một cỗ hàn ý, nàng vẫn là nhịn xuống e ngại nói, thần tăng, ngươi đến cùng có chuyện gì? Quý Liêu nói, ngươi tránh ra một chút. Hắn nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, nữ kiếm tu liền bị một cỗ nhu hòa cực kỳ lực lượng đẩy ra. Quý Liêu định mục nhìn hướng màu đỏ vải vóc, quá khứ đủ loại ký ức nổi lên, cuối cùng trong đầu dừng lại tại một cái trên tấm hình, chính là một thanh huyết ô. Hắn giật mình bừng tỉnh, thiếu nữ trên người màu đỏ vải vóc. Không phải liền là huyết ô, mặc dù a hắn còn cho huyết ô lấy một cái tên, gọi là chẳng nghiệp. Quý Liêu nói, tiểu cô nương, ngươi có thể đem y phục của ngươi cho ta mượn một hồi a? Thiếu nữ áo đỏ một mặt cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta đối với ngươi sở dĩ cảm thấy quen thuộc, cũng là bởi vì trên người ngươi mặc quần áo. Ta là người xuất gia, sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Quý Liêu kiên nhẫn giải thích. Thiếu nữ áo đỏ tự nhiên không tin Quý Liêu, dù là người này cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Quý Liêu liền đối với nữ kiếm tu nói, vị đạo hữu này, ngươi là nàng sư tỷ a. Nữ kiếm tu tại Quý Liêu lạnh nhạt ôn hòa ánh mắt dưới, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Quý Liêu nói, ta xác thực không có ác ý, cũng không biết muốn đối sư muội của ngươi làm cái gì, chỉ là trên người nàng kia bộ y phục đối với ta rất trọng yếu. Nữ kiếm tu đầu góc toát ra một cái ý niệm trong đầu, nghe nói những cái kia cao nhân, rất nhiều đều có dở hơi, hẳn là cái này thần tăng có thu thập tiểu cô nương quần áo đam mê. Nàng trước kia nghe người ta nói qua, có cái tu sĩ đặc biệt thích xinh đẹp chân. Bởi vậy chặt rất nhiều mỹ lệ nữ tu sĩ chân ngọc, đem nó thông qua bí pháp nào đó bảo tồn, đặt ở động phủ của mình bên trong, đương chân tàng đồng dạng thưởng thức. Nghĩ đến chuyện này, nữ kiếm tu thậm chí không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn chỉ là đối với quần áo cảm thấy hứng thú. Nữ kiếm tu không khỏi nghĩ đến, một bộ y phục mà thôi, không muốn cũng không muốn rồi, dù sao cũng so bị cái này đáng sợ hòa thượng dây dưa tốt. Nàng nói, ngươi cam đoan cầm tới quần áo về sau, liền sẽ thả chúng ta đi. Quý Liêu nói, ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ các người, mà lại ta không phải muốn bộ y phục này, chỉ là mượn dùng một chút, chẳng mấy chốc sẽ trả lại. Hắn còn phải cẩn thận nghiên cứu một chút thiếu nữ áo đỏ, nhìn xem huyết ô ý thức đến tột cùng còn ở đó hay không. Bất quá hắn cũng có hoài nghi, huyết ô phải chăng đã chuyển thế thành thiếu nữ trước mặt, cái này đều phải trải qua một phen luận chứng, mới có thể có đến đáng tin cậy đáp án. Nữ kiếm tu liền nhỏ giọng đối với thiếu nữ áo đỏ nói, sư muội, nếu không ngươi liền đáp ứng hắn. Thiếu nữ áo đỏ mặt lộ vẻ ngượng ngập nói, sư tỷ, ta không có mặc nội y ỉa. Nữ kiếm tu không khỏi sắc mặt tối đen, tiểu sư muội cũng là tâm lớn, sao có thể không mặc áo lót, nàng lại nói, trên người ngươi không mang khác quần áo. Thiếu nữ áo đỏ nói, ngươi biết, trên người ta bộ y phục này là pháp khí, mặc vào về sau, liền không nhốn bụi trần, mà lại sẽ không tổn hại, ta lại lười, cho nên liền món này. Nữ kiếm tu nói, của ta chữ vật trong túi có dư thừa quần áo, ngươi chờ chút thay đổi của ta, đem ngươi cái này cho nàng. Thiếu nữ hơi có chút không tình nguyện, bất quá nàng cũng biết sư tỷ là vì hai nàng an toàn nghĩ. Hai người xì xào bàn tán một trận, sau đó làm ra quyết định. Nàng chưa kịp nhóm mở miệng, Quý Liêu nhân tiện nói, ta biết phủ cận có một mảnh hồ nước nhỏ, các ngươi có thể ở nơi đó thay quần áo, ta cam đoan không có nhìn trộm. Thiếu nữ áo đỏ nói, ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện. Quý Liêu nói, cũng không phải nghe lén, chỉ là các ngươi truyền âm nhập mật thủ đoạn không rất cao minh, ta tự nhiên là nghe được. Thiếu nữ áo đỏ không khỏi bị hắn lời nói nghẹn. Sau đó, Quý Liêu mang theo các nàng đi trên núi một chỗ hồ nước, còn thay các nàng thiết hạ kết giới, cam đoan ngoại nhân không có cách nào nhìn trộm. Đương nhiên chính hắn sẽ không nhìn trộm, liền toàn bằng tự giác. Quý Liêu đương nhiên không có nhìn lén cô nương tắm rửa yêu thích, thiết hạ kết giới, đã có thể ngăn chặn ngoại nhân nhìn trộm, cũng có thể phòng ngừa hai người trộm đi. Bất quá, các nàng coi như chạy, Quý Liêu tùy thời cũng có thể đưa các nàng bắt trở lại. Vô luận là nữ tu sĩ, vẫn là cô gái bình thường, thay quần áo quả nhiên là một kiện rườm rà sự tình. Quý Liêu đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, các nàng mới ra ngoài. Nữ kiếm tu bưng lấy thiếu nữ trên người áo đỏ, đến Quý Liêu trước mặt. Một bên khác, thiếu nữ áo đỏ đổi lại một kiện mộc mạc váy ngắn, trên mặt có chút tức giận. Quý Liêu đối nàng hơi lộ ra áy náy, nghĩ thầm vô luận như thế nào, đợi lát nữa cũng muốn đền bù nàng. Hắn cầm quần áo lên, bắt đầu cẩn thận thăm dò bên trong đến tận cùng. Theo hắn không ngừng rót vào pháp lực, áo đỏ cũng phát ra nhàn nhạt hồng quang, có ngập trời huyết sát chi khí xuất hiện, thế nhưng là Quý Liêu từ đầu đến cuối không có phát hiện bên trong còn có huyết ô ý thức, chỉ cảm thấy giống tuyết. Nhưng hắn đối với áo đỏ chính là huyết ô mặc dù một chuyện, đã là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Áo đỏ là mặc dù, như vậy cán dù lại tại đâu? Hắn cảm thấy mình cần phải hỏi một chút thiếu nữ áo đỏ, biết rõ ràng cái này áo đỏ lai lịch. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 41, Truyền Kiếm. Quý Liêu liền hỏi, xin hỏi một chút, ngươi cái này áo đỏ là từ đâu tới? Thiếu nữ áo đỏ do dự một chút, nói ra, cái này áo đỏ là của ta nhau thai, bị sư phụ ta đã luyện thành pháp khí. Quả là thế. Quý Liêu nghĩ thầm, nàng sợ là huyết ô thác sinh là người, chỉ bất quá huyết ô không có chính mình như vậy năng lực, có thể chuyển thế sau còn có thể giữ lại trí nhớ của mình. Quý Liêu tự mình kinh lịch, nói cho hắn biết thế gian xác thực có luân hồi sự tình, chỉ bất quá người bên ngoài kiếp trước hậu thế, cơ hồ đều là các không thể làm chung, có thể nhớ lại trước kia người, bây giờ hắn cũng chỉ biết mình một cái. Như pháp chủ như vậy, có thể mơ hồ nhớ lại kiếp trước một số việc, đã phi thường kinh thế hai tụ. Nhưng pháp chủ kiếp trước kiếp này, lại vẫn là có thể cho rằng hoàn toàn khác biệt hai người. Mà hắn mặc dù sống mấy thế, nhưng vẫn là có thể cho rằng cùng là một người. Quý Liêu nắm lên tay của nàng, pháp lực rót vào trong cơ thể nàng, khuấy động lôi âm. Phát hiện nàng xương cốt, quả nhiên không giống bình thường, có một cỗ mênh mông sát ý bị hắn kích phát ra tới. Trong chớp mắt, sát khí bốn phía, nhiệt độ chung quanh bông chốc phảng phất thấp rất nhiều, nữ kiếm tu không khỏi sắc mặt trắng bệch. Quý Liêu tâm niệm vừa động, pháp lực quần quận mà ra, đem cỗ này sát ý một lần nữa áp chế về thiếu nữ xương cốt bên trong. Hắn cảm giác được thiếu nữ xương cốt, hẳn là huyết ấu cán rủ, cũng là kiếm xương. Kiếm cung thu nàng làm đệ tử, đoán chừng chính là nhìn ra nàng phần này thiên phú. Chỉ là kiếm cung lợi hại hơn nữa, kiếm thuật của bọn hắn cũng sẽ không vượt qua lúc trước Thanh Vi phái. Thiếu nữ áo đỏ cái này tốt đẹp tư chất, đã không kém cỏi năm đó nữ nhi nhiều ít, hiện tại cũng bất quá khó khăn lắm luyện khí có một chút thành tựu, thực là bị chậm trễ. Thời gian qua đi ngàn năm, cố nhân thưa thớt, đột nhiên gặp được huyết ô chuyển thế, Quý Liêu trong lòng tất nhiên là mừng rỡ. Hắn đem áo đỏ còn cho đối phương, còn âm thầm lưu lại một cái pháp lực ấn ký, để có thể lần nữa tìm tới nàng. Quý Liêu nói tiếp, đà tạ hai vị. Thiếu nữ áo đỏ nắm lấy quần áo, nhịn không được hỏi, cái này liền xong rồi. Quý Liêu nói, không sao. Hắn lại từ trong tay áo lấy ra hai cây trăm năm linh sâm, mỉm cười nói, mạng muội chỗ xin hãy tha lỗi, cái này hai cây linh sâm quyền đương tạ lễ, còn xin đừng nên chối từ. Hắn bỗng chốc trở nên nho nhã lễ độ, làm cho trong lòng hai cô gái nói thầm. Cũng may nữ kiếm tu nghĩ tranh thủ thời gian đi, liền chủ động tiếp nhận linh sâm, nói, đa tạ thần tăng đem tặng, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta cái này liền đi. Quý Liêu mỉm cười nói, còn có một chuyện. Nữ kiếm tu trong lòng máy động, vội nói, chuyện gì? Quý Liêu nói, không biết hai vị phương danh. Nữ kiếm tu không dám không trả lời, nói, ta gọi Vân Yến, sư muội ta gọi áo đỏ. Quý Liêu gật gật đầu, nói ra, ta gọi Liêu Quý, ngươi cùng Hồng Y cô nương, có rảnh có thể tới Lan Ngược Tự, ta có đôi khi sẽ cho trong chùa tăng chúng giảng giải Phật Pháp, các ngươi có thể dự thính. Áo đỏ vừa muốn nói chuyện. Nữ kiếm tu bận bịu lôi kéo nàng nói, có rảnh chúng ta nhất định đến đây lắng nghe Phật Pháp. Quý Liêu cười nói, như có chuyện khó khăn, cũng có thể tới tìm ta. Được. Nữ kiếm tu lên tiếng, liền lôi kéo áo đỏ rời đi. Hai người dựng lên kiếm quang, bay ra mấy chục dặm. Áo đỏ nói, sư tỷ, ta cảm thấy hắn cũng không phải đáng sợ như vậy nha, ngươi làm sao như vậy sợ hắn. Nữ kiếm tu nói, hòa thượng này hung tàn cực kỳ, ta nghe người ta nói, Giang Châu xả vệ có cái thống lĩnh, trực tiếp bị hắn một quyền đánh thành thịt nát, còn bị hắn mang về làm thịt muối. Ngươi biết Lan Nhược Tự chiếc kia bay tới Trung A, chính là cái kia thống lĩnh bảo vật. Nữ kiếm tu vừa nói xong, liền nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ. Gặp nàng thần sắc cổ quái, không khỏi thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, chính là trong miệng nàng nói hung tăng. Nữ kiếm tu sắc mặt ngượng ngùng, nói, thần tăng, tốt. Quý Liêu mỉm cười, nói, Vân Yến đạo hữu tốt, ta còn có một cái đồ vật quên cho áo đỏ đạo hữu. Đọc truyện tại, chấm nét. Hắn xuất ra một khối ngọc thạch, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít chữ triện. Áo đỏ tiếp nhận ngọc thạch, nhìn phía trên văn tự còn rất mới, giống như là mới làm ra. Nàng là tu sĩ, thị lực cực giai, có thể so sánh trên trời diều hâu, cho nên đem phía trên chữ thấy hết sức rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt thấy, có bốn chữ so những chữ khác hơi hơi lớn một chút, chính là kiếm vong trần ti. Nàng nhìn thấy về sau, trong lòng có tiếp xúc động. Quý Liêu nói, bản này kiếm kinh, áo đỏ đạo hữu có thể thử tu luyện, có không hiểu, có thể tới hỏi ta. Áo đỏ đọc vài câu. Liền cảm giác kiếm này trải qua lớn không tầm thường, so với mình tu tập kiếm thuật cao minh rất nhiều. Kỳ thật không phải kiếm cung kiếm thuật quá thô thiển, mà là kiếm kinh quá mức lợi hại. Bởi vì kiếm vong trần ti luyện đến chỗ cao thầm, liền có thể tu ra luyện kiếm thành tia tuyệt thế kiếm thuật, so chư kiếm khí lôi âm đều không chút thua kém, liền xem như lục đại thánh địa, dạng này kiếm thuật cũng là mười phần chân quý. Nàng nhận ra kiếm kinh diệu dụng, vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Quý Liêu khoát khoát tay, lại đối nữ kiếm tu nói, Vân Yến đạo hữu, ta mặc dù là cái rượu thịt hòa thượng, nhưng không ăn thịt người thịt, ngươi nói thịt muối, thực là nghe nhầm đồn bậy, còn xin ngươi đừng đối với ta có chỗ hiểu lầm. Nữ kiếm tu gật đầu không thôi, nhìn Quý Liêu đi xa, mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nàng đối với áo đỏ nói, vừa rồi kém chút hủ chết ta. Áo đỏ che miệng cười một tiếng, nói ra, sư tỷ, cho nên sư phụ dạy cho chúng ta, không muốn phía sau loạn nói huyên thuyên, vẫn rất có đạo lý. Nữ kiếm tu nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra, không có lương tâm tiểu đệ tử, nếu không phải vì cứu ngươi, ta nào sẽ gặp phải loại sự tình này. Nàng lại lấy ra linh sâm ngửi ngửi, cười nói, bất quá có cái này hai cây linh sâm, lại thụ mấy lần kinh hãi, đều không lỗ. Áo đỏ nói, sư tỷ, ta cảm thấy đồ tốt nhất vẫn là kiếm này trải qua, ngươi nhìn một cái. Nữ kiếm tu nói, vị kia hung. Thần tăng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không nghe nói hắn am hiểu kiếm thuật, tặng kiếm kinh có thể so sánh chúng ta kiếm cùng cao minh. nàng sợ Quý Liêu còn chưa đi, nói được nửa câu, vội vàng đổi giọng. Sau khi nói xong, nhìn hướng khắc lấy kiếm vong Trần Ti Ngọc Thạch, không có đọc vài câu, đã cảm thấy lòng buồn bực hoa mắt. Nguyên lai kiếm này trải qua bên trong sát cơ trung điệp, cũng liền thiếu nữ áo đỏ bản thân là huyết ô chuyển thế, mới không sợ kiếm kinh sát cơ, cho nên Quý Liêu mới yên tâm đem kiếm vong Trần Ti giao cho nàng. Nữ kiếm tu cường tự tiếp tục xem tiếp, đột nhiên liền ho ra máu không thôi. Áo đỏ vội vàng thu hồi kiếm kinh. Nữ kiếm tu thở quá khí nói, đây rõ ràng là tà vật. Áo đỏ nói, nhưng ta xem cũng không có chuyện a. Nàng cầm ngọc thạch chăm chú nhìn, quả nhiên một chút khác thường đều không có. Nữ kiếm tu không khỏi cực kỳ hồ nghi, lại nhìn ngọc thạch một chút, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang cùng trong sân cỏ, một tòa tuyết sơn cô lập. Nơi này chính là đạo gia thánh địa Linh Phi Phái Sơn môn chỗ. Đến nơi đây, liền có thể minh bạch cái gì gọi là trời cao đất rộng. Một đạo quang ảnh rơi vào Linh Phi Phái bên trong, hiện ra hình thể, chính là một thanh không đủ thước tấc dáng dấp phi kiếm. Đây là phi kiếm truyền thư, không có độc môn bí pháp, tuyệt không có khả năng thu hoạch được trong phi kiếm tin tức. Một khi sử dụng phi kiếm truyền thư, cũng thay mặt trong ngoài tin tức 10 phần trọng yếu. Trong đình viện, nhánh cây đâm chồi, vừa có xanh mới, một vị quần áo đơn giản nữ tu sĩ đưa tay đem phi kiếm nắm, sau một hồi lâu, mới nói khẽ, sư tỷ, ngươi nghĩ hắn bình an vượt qua cả đời, xem ra là không xong rồi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 42, Đạo Thống. Vị nữ tu sĩ này chính là Linh Phi Phái đương đại tông chủ, nàng thấp giọng tự nói về sau, liền bờ môi khẽ nhúc nhích. Chỉ chốc lát liền từ phía sau núi bắn lên một đạo kiếm quang, rất nhanh rơi vào trước người nàng, chính là cái 20 mấy tuổi cô gái trẻ tuổi, một thân màu vàng nhạt, ngọc dung bình thản, phảng phất một đầm nước đọng. Sư phụ. Cô gái trẻ tuổi thản nhiên nói. Nữ tu sĩ hiển nhiên sớm thành thói quen đồ đệ phương thức nói chuyện, không cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười nói, Tố Thu, ngươi vào núi 40 năm đi. 40 năm lẻ 9 ngày. Gọi Tố Thu nữ tử cải chính. Nữ tu sĩ mỉm cười nói, ngươi đến là nhớ rõ, cái này 40 năm ngươi lấy được thành tựu, đã siêu việt ta lúc đầu tiếp nhâm tông chủ thời điểm, chính là ngươi sư bá, năm đó ở ngươi cái tuổi này, cũng là không kịp ngươi. Tố Thu nói, đây là sư bá bởi vì đem nàng suốt đời tu hành kinh nghiệm đều chuyển cho ta. Cho nên ta mới có thể tại cái này trong 20 năm đột nhiên tăng mạnh, nếu không qua 20 năm nữa, đồ nhi cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại. Nữ tu sĩ lại cười nói, đây cũng là ta tìm ngươi tới nguyên nhân, ngươi cũng đã biết ngươi sư bá còn có một đứa con trai trên đời này. Tố Thu nói, đồ nhi biết. Nữ tu sĩ nói, ta hy vọng ngươi xuống núi, đi theo ở bên cạnh hắn, trở thành trợ lực của hắn, đây cũng là ngươi nên hoàn lại nhân quả. Tố Thu cơ hồ không có chút gì do dự, nói ra, được. Nữ tu sĩ mỉm cười nói, kỳ thật ngươi sư bá hài tử, cũng là chúng ta Linh Phi Phái cùng Đại Lương Vương Triều ngàn năm qua nhân quả dây dưa ảnh thu nhỏ. Ngươi sư bá tổ tiên chính là Đại Lương Vương Triều tiền thân Đại Lương Quốc Quốc Sư, mà chúng ta Linh Phi Phái ngàn năm trước một vị nào đó trưởng bối, đã từng là vị quốc sư kia đạo lữ, cùng chúng ta Linh Phi Phái vị thứ nhất đem vũ hóa trải qua tu hành đến tầng thứ 9 đỉnh điểm quý sinh tông chủ, cũng là vị kia lệnh quốc quốc sư cháu gái, có thể nói vị quốc sư kia cùng chúng ta Linh Phi Phái nguồn gốc thâm hậu. Mà lại vị kia Đại Lương Quốc Sư có thể nói là Đại Lương Vương Triều điện cơ người, cho nên ngàn năm trôi qua, Đại Lương Vương Triều đối với chúng ta Linh Phi Phái chen ép cường độ, từ đầu đến cuối đều rất nhỏ, không giống đối với những tông môn khác mãnh liệt như vậy. Đến ngươi sư ba thế hệ này, nàng càng là cùng bây giờ Đại Lương Thánh Thượng lẫn nhau hâm mộ. Chỉ là trận này Mỹ hảo tình yêu, chung quy cũng hại ngươi sư bá. Chúng ta nữ tử tu hành, khổ sở nhất chính là tình quan, lấy lúc trước Thái Thượng Đạo Triệu Tông Chủ kinh tài tuyệt diễm như vậy, thành tiên người. Cũng chỉ dám lướt qua liền thôi, mà ngươi sư bá lại là toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó, dẫn đến nhập mà không thể ra. Trung quy thành trường sinh trước cửa một nắm cắt vàng. Nhưng nàng lưu lại hài tử, lại chính là chúng ta Linh Phi Phái bảo tồn đạo thống mấu chốt. Ta tại 20 năm trước liền minh bạch điểm này, chỉ là sư tỷ chỉ nguyện đứa nhỏ này bình an một thế, ta cũng đã đáp ứng nàng. Nếu là hài tử không muốn người biết, chúng ta Linh Phi Phái tất nhiên là sẽ không đi tìm hắn, mặc hắn một thế bình an vui sướng, nhưng hắn nếu là nhân kiệt. Kinh tài tuyệt diễm, chúng ta Linh Phi Phái tự nhiên đi theo hắn, lấy toàn đạo thống. Tố Thu nói, hắn thật có xuất sắc như vậy. Nữ tu sĩ lo lắng nói, không chỉ là bởi vì hắn xuất sắc. Nàng lại nói tiếp, ngươi cũng đã biết vì sao Đại Lương Vương Triều có thể áp chế thế gian tu hành tông môn. Đỗ Nhi không biết. Tố Thu đàng hoàng nói. Nữ tu sĩ nói, đây là đại thế, Đại Lương Vương Triều trên thực tế liền chẳng khác gì là thế gian lớn nhất tu hành tông môn, bọn hắn so với chúng ta càng mở ra, thực tế hơn. Chỉ cần Đại Lương Vương Triều không phạm sai lầm, sớm muộn có thể có triệt để áp đảo đạo môn chúng ta năm phái cùng kia lạn đà tự lực lượng, đến lúc đó chúng ta Linh Phi phái sẽ bị không dung tình chút nào nghiền ép lên đi, trở thành bụi bằng lịch sử. Tố Thu đối với điểm này ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao tình nghĩa là tình nghĩa, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, bất kỳ cái gì tình nghĩa đều trở nên yếu kém không chịu nổi. Tố Thu nói, ý của sư phụ là, hy vọng sư bá hải tử trở thành đại lương hoàng đế, mà chúng ta Linh Phi phái liền làm trong nhân thế cái gọi là tòng lòng công thần, thuận thế lấy công lao bảo toàn đạo thống. Nữ tu sĩ nói, không chỉ có như thế, ta cũng hy vọng Linh Phi phái có thể bởi vì hắn triệt để dung nhập đại lương vương triều ở trong. Tố Thu nói, vì cái gì? Nàng cảm thấy sư phụ có mâu thuẫn, nếu là dung nhập đại lương vương triều, làm sao có thể bảo toàn đạo thống? Nữ tu sĩ nói, thế gian đại thế là rất khó dựa vào nhân lực lịch chuyển, chúng ta đạo gia đem lịch hành thành tiên, nhưng cũng có câu nói gọi thuận theo tự nhiên, dung nhập không có nghĩa là liền từ đó mất đi đạo thống, đối với cái này ta cũng có chút kiến giải, nhưng cái này cần cùng đại lương vương triều người cầm quyền làm được rất sâu tín nhiệm, mới có thể phổ biến ta ý nghĩ. Người sư bá hải tử, chính là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng ta hiện tại còn không thể 100% xác định hắn phải chăng có thể tiếp nhận lý niệm của ta, bởi vậy ngươi sau khi xuống núi, còn có một nhiệm vụ khác, chính là quan sát hắn. Tố Thu nói, thế nhưng là nếu như hắn không muốn làm hoàng đế làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy sư phụ tưởng tượng hết thảy, phong hiểm tính rất lớn, bởi vì này lại đem vận mệnh ký thác vào sư bá đứa bé này trên thân. Nữ tu sĩ trầm mặc một hồi, nói ra, vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi thời cơ. Tố Thu nghe được sư phụ trong giọng nói không thể làm gì, trong lòng suy nghĩ, hẳn là cái này đại thế thật không có khả năng lịch chuyển. Ta muốn gặp Liễu Quý Thần Tăng. Lan Nhược Tự cổng một vị một thân vàng nhạt tan mặc nữ tử đối với ngăn đón nàng sư tiếp khách nói. Sư tiếp khách trả lời, nữ thí chủ, rất nhiều người đều muốn gặp Liễu Quý sư huynh, nhưng chúng ta cũng không thể đáp ứng tất cả mọi người yêu cầu đi. Nhưng ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Nữ tử nói. Chuyện gì, ngươi nói trước đi rõ ràng. Sư tiếp khách nói. Nữ tử nói, ta muốn đi theo hắn. Sư tiếp khách cười lên, nói ra, mỗi tháng đều có rất nhiều nữ thí chủ nghị theo đuổi sợ sư huynh, ngươi thấy bên kia một đám nữ thí chủ không? Tố Thu liếc qua, nói, làm sao? Sư tiếp khách nói, các nàng đều là nghị theo đuổi sợ sư huynh. Bên kia một đám nữ tử liền có người nói, ta muốn cho Liễu Quý Thần Tăng sinh con. Ta thích Liễu Quý Thần Tăng. Một đám béo gầy không làm nữ tử cãi nhau. Tố Thu mặt tối sầm, liền nghĩ đến. Sư phụ gọi muốn có lễ phép bái phỏng vị này Liễu Quý sư đệ, ta mới đàng hoàng đến để bọn hắn thông báo, được rồi, ta báo ra khỏi nhà, xem bọn hắn còn dám hay không cả ta. Ta cùng với các nàng không giống, ta là Linh Phi phái đệ tử. Sư tiếp khách cười cười nói, trước mấy ngày còn có người tự xưng là kia lạn đà tự cao tăng, tại chúng ta trong chùa hết ăn lại uống. Ta không phải lừa đảo. Tố Thu mặt trầm như nước nói. Nàng luôn luôn đều hỉ nộ không lộ, lần này là thật có chút tức giận. Liêu Thanh. Ngươi tại cùng vị thí chủ này trò chuyện cái gì? Một cái tuổi trẻ tăng nhân đi tới, hắn nhìn một chút Tố Thu, không khỏi ngẩn ngơ. Sư tiếp khách chắp tay trước ngực thi lễ, nói, Liêu Trần sư huynh. Lập tức đem Tố Thu sự tình nói một lần. Liêu Trần nhẹ gật đầu, nói ra, nữ thí chủ, ngươi theo ta tiến vào đi. Sư tiếp khách không khỏi ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi. Nhưng Liêu Trần sư huynh tại trong chùa địa vị cực cao, hắn suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng tốt nhất. Liêu Trần dẫn Tố Thu tiến chùa. Vừa đi vừa nói, nữ thí chủ thật sự là Linh Phi phái đệ tử. Quý Liêu từng cho Lan Nhược Tự tăng chúng nói qua một chút tu hành giới thường thức, cho nên Liêu Trần cùng sư tiếp khách đều nghe qua Linh Phi phái. Tố Thu nói, ta không cần thiết lừa ngươi, nếu không ta chứng minh cho ngươi xem. Nàng dù mặt lạnh, nhưng cũng là quốc sắc. Liêu Trần không dám nhìn nhiều nàng, nhân tiện nói, ta tin, bất quá ta sợ sợ sư đệ không tin, nữ thí chủ ngươi chỉ cần đã chứng minh ngươi là Linh Phi phái đệ tử, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm hắn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 43, Chiến Y Điệ. Tố Thu nghi ngờ nói, hắn tu vi không tầm thường, gặp ta liền tất nhiên liền biết ta có phải thật vậy hay không Linh Phi phái đệ tử. Hẳn là ngươi không tin đi. Liêu Trần sắc mặt đỏ lên, bận điệu giải thích nói, ta không nghi ngờ ngươi. Tố Thu nói, thôi được, ta hiện tại chứng minh cho ngươi xem. Nàng vừa mới nói xong, Liêu Trần liền không nhịn được kinh hô một tiếng. Nguyên lai hắn bị Tố Thu bắt lại. Trong chớp mắt liền đến không trung, mà lại càng bay càng cao. Liêu Trần mặc dù võ công không tầm thường, nhưng bỗng nhiên đến bốn phía không có bằng chứng không trung, vẫn là mất thành thơi. Cô nương, ta tin, chúng ta nhanh đi xuống đi. Liêu Trần nói. Ừm. Hai người vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, Liêu Trần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, cô nương có thể bay lên trời, đương nhiên sẽ không là lừa đảo, ta cái này dẫn ngươi đi gặp Sợ sư đệ. Tố Thu gật gật đầu, nói ra, đa tạ. Liêu Trần thế là mang theo nàng từ hậu viện Hạ Sơn, đến phía sau núi lòng núi. Tố Thu thần sắc cứng lại, nói, có yêu khí. Nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy một nữ lang chính mang theo một cái lang hoa, lượn lờ chậm rãi tới. Liêu Trần nhìn thấy nữ lang, chắp tay trước ngực nói, uy nhuy cô nương. Hắn vừa mới vội vã mang Tố Thu đến, lại quên một sự kiện, Liêu quý sư đệ bế quan sơn động, chỉ có uy nhuy cô nương có thể tự do ra vào. Con hảo vận khí không tệ, vừa vặn gặp được nàng. Nữ lang nhìn thấy bụi, khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Tố Thu, trong lòng run lên. Tố Thu nhìn hướng nàng, nói ra, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Liêu Trần vội vàng nói, đây là uy nhuy cô nương, sư đệ ta Liêu quý bằng hữu. Tố Thu nghe Liêu Trần về sau, sắc mặt dừng một chút. Nữ lang hơi có kinh hãi, hỏi, vị cô nương này là ai? Nàng thầm nghĩ chính mình yêu khí đã 10 phần nội liễm, cô nương này làm sao vừa thấy mặt liền phát hiện. Tố Thu nói, ta là Linh Phi phái đệ tử Tố Thu, có việc muốn gặp Liêu quý thần tăng. Nghe được Linh Phi phái ba chữ, nữ lang cũng không khỏi thần sắc nghiêm lại, nàng nói, ngươi chờ một hồi. Nữ lang thẳng liền đi trong sơn động thấy Quý Liêu. Nàng vừa mới gặp qua Quý Liêu, biết đối phương không có ngồi xuống luyện khí, không sợ sẽ đánh nhiều hắn. Quý Liêu xếp bằng ở trên giường đá, thấy được nàng vừa rời đi lại tiến đến, cũng không kinh hãi, mỉm cười nói, mời vị kia Tố Thu cô nương vào đi. Phía ngoài đối thoại, hắn hiển nhưng đã nghe được. Nữ lang cười một tiếng, nói ra, vậy ta cũng không cần nhiều tốn nước bọn. Không bao lâu, Tố Thu liền bị Quý Liêu đưa vào tới. Lòng núi vốn nên 10 phần âm u, nhưng nàng tiến đến, phát hiện khắp nơi tươi sáng, lại tìm không thấy nguồn sáng. Quý Liêu ở lại động phủ cũng 10 phần đơn giản, không có gì ngoài một cái giường đá, không còn dư vật. Tố Thu nhìn về phía giường đá tăng nhân, gặp hắn khuôn mặt, quả thực cùng sư bá có ít phân giống hệt. Quý Liêu mở miệng trước, nói, uy nhuy, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nữ lang trực tiếp từ rời đi. Tố Thu liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi biết mình thân thế rồi sao? Quý Liêu nói, đại khái biết được. Tố Thu nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, ta chỗ này có một phong sư phụ ta viết tin, liên quan tới ngươi xuất thân lai lịch kỹ càng cũng ở bên trong. Nàng nói là một phong thư, thực tế xuất ra là một cái hạt châu. Chính là Lưu Ảnh Châu. Quý Liêu năm đó cũng từng gặp Lưu Ảnh Châu, biết đây là Linh Phi phái để mà truyền lại tin tức. Không khỏi hưng ra cảnh còn người mất cảm khái. Hắn tiếp nhận hạt châu, thần niệm quét qua, rất nhiều tin tức lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Bất quá hắn tinh thần thanh minh, không có tốn bao nhiêu thời gian liền tiêu hóa nội dung bên trong. Nguyên lai bây giờ Linh Phi phái tông chủ đã là Quý Sinh Huyền tôn bối, mà hắn một thế này nhục thân chính là lúc trước Mộc Chân Tử cùng Dư Tiểu Khả hậu duệ. Hiện tại nhục thân mẫu thân chính là Linh Phi phái bây giờ tông chủ sư tỷ, đạo hiệu Kinh Hồng, đã vũ hóa hơn 10 năm. Trước mặt vị này Linh Phi phái đệ tử Tố Thu, liền được Kinh Hồng suốt đời sở học. Nàng sẽ tại trong thế tục đi theo chính mình, bồi thường Kinh Hồng cho ân đức của nàng. Sau khi xem xong, Quý Liêu không khỏi im lặng. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên một chút nhìn ra Tố Thu đã tu luyện tới vũ hóa trải qua tầng thứ 7. Nếu như không âm dương hợp lưu, chính mình muốn bắt lại nàng đều được phí chút công phu. Luận tu vi nàng đã thắng qua Phượng Ngạo Thiên một bậc, mà nàng năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, tại người tu hành bên trong, nhưng được cho cực kỳ trẻ. Bực này nhân vật, làm chính mình trợ lực, thực là dư xài. Mà lại Linh Phi phái hiện nhâm tông chủ, nói gần nói xa đều hy vọng hắn có thể trở thành Đại Lương Vương triều người cầm quyền, tốt nhất là có thể lên làm hoàng đế. Quý Liêu cũng minh bạch, cái này là lợi ích của đối phương tố cầu. Dù sao hắn cùng Linh Phi phái nguồn gốc lại sâu, vị tông chủ này cũng không cần cứng rắn muốn đem cửa bên trong nhất đệ tử xuất sắc phái đến bên cạnh hắn tới. Bởi vì báo đáp mẫu thân hắn đối với Tố Thu ân tình, có thật nhiều phương thức, không nhất định phải như thế. Người thấy thế nào? Tố Thu tiếng nói vang lên, ý đồ đánh vỡ Quý Liêu trầm mặc. Quý Liêu lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, ta chỗ này đơn sơ, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Hắn ngụ ý, tự nhiên là nguyện ý tiếp nhận Tố Thu. Tố Thu nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì, ta đã thành thói quen ăn gió nằm sương. Quý Liêu cười cười, nói ra, ta chỗ này điều kiện lại kém, cũng so ăn gió nằm sương tốt một chút. Ừm. Tố Thu gật gật đầu, lại nói, vậy ta liền ở lại nơi này. Quý Liêu cười nói, ta mặt khác cho ngươi mở đục một cái động phủ, bất quá chúng ta chưa hẳn muốn ở bao lâu, qua một thời gian ngắn ta liền sẽ đi kinh thành. Tố Thu nói, tốt, còn có một việc, nếu ngươi có cần trợ giúp địa phương cứ việc phân phó ta. Ta xuống núi trước, sư phụ cũng đã nói, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, chúng ta Linh Phi phải ở thế tục lực lượng, cũng là tùy ngươi điều động. Quý Liêu nói, đã như vậy, ta liền không khách khí, bây giờ nghĩ mời Tố Thu đạo hưu giúp ta thu thập một chút vật liệu. Tố Thu thầm nghĩ, vị sư đệ này, cũng là quả thật không khách khí. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, ngươi nói. Nàng lúc đầu nghĩ trực tiếp xưng hô Quý Liêu vì sư đệ, nhưng phát hiện tu vi của đối phương thâm bất khả chắc, còn cao hơn mình, bởi vậy lời này cũng có chút không gọi được. Quý Liêu tựa hồ nhìn ra hắn xấu hổ, nói ra, chúng ta người tu hành không câu nệ tục lễ, ngươi gọi ta Liêu Quý là được. Được. Sau đó Quý Liêu lại báo ra một chuỗi giải vật liệu danh tự. Tu hành đến Tố Thu mức này, đương nhiên là đã gặp qua là không quên được. Quý Liêu nói một lần, nàng đã toàn bộ nhớ kỹ. Những tài liệu này, mặc dù đều không phổ biến, có mấy thứ đồ thậm chí phi thường hiếm thấy, nhưng lấy linh phi phái thế lực, đem nó thu tập được không khó, duy một khá là phiền toái chính là xá lợi tử. Tố Thu nhân tiện nói, xá lợi tử không thật là tốt tìm. Quý Liêu nói, vậy liền buông xuống, giúp ta đem tài liệu khác thu tập được là đủ. Hắn ý đồ chế tạo ra cùng loại ngân giáp sự vật. Những ngày này trải qua hắn cùng Mộ Thanh thảo luận, đại khái làm rõ ngân giáp là như thế nào rèn đúc, nhưng còn cần đi qua một phen thực tiễn, mới có thể đem lý luận biến thành sự thật. Hắn còn từ Mộ Thanh nơi đó đạt được một tin tức, đó chính là ma giới trên thực tế sớm đã có tương tự đồ vật xuất hiện, gọi là ma giáp. Ma giáp bên trong lợi hại nhất một kiện bảo vật gọi là Thiên Ma Chiến Y, nghe nói mặc nó vào, cho dù là một người bình thường, lập tức cũng có thể có được tiên Phật cấp bậc chiến lược. Quý Liêu biết về sau, đối với ngân giáp tiềm lực không thể không một lần nữa làm ra bình phán. Bởi vì hắn biết, cho dù quá khứ thần Phật xuất hiện lớp lớp thời đại, chỉ sợ muốn thành tiên Phật, cũng gian nan được không thể tưởng tượng nổi, hắn không biết đến cùng dạng gì kỹ nghệ, mới có thể chế tạo ra dạng này đồ vật, nhưng đủ thấy đồ vật chi đạo, cũng là không thể khinh thường. Hắn dự đoán chính mình sẽ có tháng năm dài đằng đẵng, bởi vậy tại một thế này lại nhặt lên đương học bá tâm tư, đem tu hành xem như nghiên cứu khoa học, cái này khiến hắn tìm được một loại khác thú vị. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 44, không si không tuệ. Tố Thu nói, tài liệu khác thu thập độ khó không lớn, liền là cần tìm chút thời giờ, ngươi có vội hay không? Quý Liêu nói, không nội. Tố Thu nhẹ gật đầu. Quý Liêu lại hỏi, ta có thể hỏi ngươi một chút linh phi phái sự tình a? Có thể. Tố Thu lời ít mà ý nhiều nói. Quý Liêu nói, ta biết ngươi tu hành chính là vũ hóa trải qua, mà lại luyện đến tầng thứ 7. Không biết các ngươi linh phi phái có người hay không đem môn công pháp này luyện đến tầng thứ 9. Tố Thu cũng không kỳ quái Quý Liêu biết nàng tu hành chính là vũ hóa trải qua, bởi vì Quý Liêu tu vi thâm bất khả chắc, nàng cảm giác đối phương hiểu rõ đến những này rất bình thường, thậm chí nàng hoài nghi Quý Liêu phía sau có khác cao nhân chỉ điểm tu hành, hoặc là Quý Liêu bản thân chính là kia lạn đà tự pháp chủ này loại nhân vật, sinh ra túc tuệ, đây cũng là nàng xuống núi trước, sư phụ làm ra phán đoán. Vô luận là loại kia, đối với linh phi phái công pháp có chút hiểu rõ, đều rất bình thường. Tố Thu nói, chúng ta linh phi phái cái này mấy ngàn năm, chỉ có Thanh Thủy Tổ Sư cùng Quý Sinh Tổ Sư tu luyện tới tầng thứ 9, lại hướng phía trước liền không thể khảo chứng. Quý Liêu gật gật đầu, nói ra, hai vị này Tổ Sư ta đều nghe nói qua, nhất là Quý Sinh Tổ Sư, nàng cùng ta còn có quan hệ máu mủ, ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện của nàng a? Tố Thu nói, Quý Sinh Tổ Sư là chúng ta linh phi phái mấy ngàn năm qua này xuất sắc nhất tông chủ, nàng bình chuyện phát sinh dấu vết ta cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng trong môn phái có kỹ càng ghi chép, ta chỉ biết là nàng cuối cùng vì cầu đột phá, tiến nhập ma giới, đến nay không biết sinh tử. Quý Liêu trong lòng khẽ nhúc nhích, nói như vậy, Quý Sinh tông chủ khả năng không chết. Tố Thu nói, bởi vì ma giới rộng rãi vô biên, có đủ loại kỳ dị, thậm chí nghe nói bên trong một ngày, ngoại giới mới một năm, cho nên chúng ta trong âm thầm có suy đoán. Quý Sinh Tổ Sư khả năng còn tại, chỉ bất quá từ xưa đến nay tiến vào ma giới người, liền có rất ít người có thể trở về. Quý Liêu lắng lại trong lòng gợn sóng, nghĩ đến cái này ma giới hắn phải đi một chuyến, nếu không không có cách nào an tâm. Xem đi, ngươi bây giờ còn phải nghe của ta, đi một lần ma giới. Mộ Thanh có chút tiểu đắc ý nói. Quý Liêu dứt khoát tại tâm linh bên trong che giấu Mộ Thanh thanh âm. Bất quá hắn lần này quả thật làm cho Mộ Thanh đắc ý, nhưng hắn vẫn là rất vui mừng. Hắn cùng Tố Thu lại trò chuyện một những chuyện khác, bất quá hiển nhiên Tố Thu là loại kia một lòng khổ tu người, liên quan tới tu hành giới kiến thức, thực là không nhiều. Không bao lâu, Quý Liêu liền không có gì muốn hỏi. Tố Thu làm người gọn gàng mà linh hoạt, dứt khoát liền nói với hắn, cái này đi cho hắn thu thập vật liệu, không có dây dưa dài dòng, tiếp tục trò chuyện khác. Quý Liêu cũng dứt khoát đáp ứng. Đợi nàng sau khi rời khỏi đây, lại một lát sau. Quý Liêu lo lắng nói, Liêu Trần Sư Minh, ngươi có việc liền vào nói. Nguyên lai Liễu Trần một mực tại ngoài động phủ, băn khoăn không tiến. Phía ngoài Liễu Trần nghe được Quý Liêu, liền vào sơn động bên trong. Đối với sơn động không có nguồn sáng, lại một mực tươi sáng, hắn cũng là có chút hiếu kỳ, bất quá Quý Liêu không nói, hắn cũng lười hỏi. Thẳng đến Quý Liêu trước mặt, hắn nói, cái kia Tố Thu cô nương, thật là Linh Phi phái đệ tử a. Quý Liêu khẽ vước cằm, nói ra, nàng chẳng những là Linh Phi phái đệ tử, còn có nhiều khả năng là Linh Phi phái hạ nhâm tông chủ. Liêu Trần a một tiếng, sau đó không nói lời nào. Quý Liêu cười cười, nói ra, ngươi thích nàng. Liêu Trần nói, không biết, nhưng ta nhìn thấy nàng liền trong lòng vui vẻ, đây cũng là thích không? Hắn mặc dù là tăng nhân, nhưng cũng là 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà thiếu niên nam nữ nhóm tình cảm, có đôi khi một chút liền sinh ra. Quý Liêu mỉm cười nói, vâng. Liêu Trần yếu ớt nói, vậy ta vọng động Trần Tâm. Quý Liêu nói, động cũng không quan hệ. Liêu Trần nói, vì cái gì? Quý Liêu nói, bởi vì bình thường mà nói, ngươi không thể nào đi cùng với nàng, như trong gương hoa, trăng trong nước, ai gặp không hoan hỉ, nhưng từ đầu đến cuối không sẽ có được. Liêu Trần nói, ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi, liền sẽ không nói chút dễ nghe lời nói. Quý Liêu đột nhiên nói, không phải nói đùa, nàng là một lòng cầu đạo luyện khí sĩ, mà lại tu vi cực cao. Ngươi gặp qua trên trời diều hâu sẽ đối với cỏ dại ở giữa chim sẻ sóng vai bay lượn à, chính là diều hâu nguyện ý, chim sẻ cũng không đến được diều hâu chỗ bầu trời. Liêu Trần nói, đạo lý ta có thể hiểu, nhưng ngươi có thể không nói ra à. Quý Liêu cười nói, ta còn muốn nói, nếu có ta chỉ điểm, sự tình liền sẽ không khác biệt, đã như vậy, ta cũng không nói. Liêu Trần nói, ngươi còn tiếp tục nói đi. Quý Liêu nói, Phi Lai Phong Hạ Tây Hồ có không thể tưởng tượng nổi Phật Pháp, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ, liền cùng với nàng không có cái gì chênh lệch. Liêu Trần nói, đa tạ Liêu quý sư đệ, ta cái này liền xuống núi đi. Hắn cũng rất gọn gàng, tiếp xuống rất nhiều ngày bên hồ du khách đều có thể trông thấy một tên hòa thượng ở bên hồ ngẩn người. Nhìn thấy hắn rời đi, Quý Liêu lắc đầu cười một tiếng, vang lên bên thai mộ thanh thanh âm, ngươi lại trêu cả người, kia Phật Pháp một lĩnh ngộ, nơi nào sẽ còn lên Trần Tâm. Quý Liêu lo lắng nói, dù vậy, lĩnh ngộ Phật Pháp, cũng là tốt. Chòe nù à toài. Tố Thu thu thập vật liệu ước chừng phải hoa một chút thời gian, Quý Liêu nhân cơ hội này liền chuẩn bị xuống núi đi dạo. Hắn một mình tại Giang Châu du lãm mấy ngày, vừa tối bên trong đi gặp áo đỏ, nàng đã bắt đầu tu luyện kiếm vong Trần Ti, tạm vào tay rất nhanh. Quan sát được nàng tu hành kiếm vong Trần Ti không có gì sai lầm về sau, Quý Liêu lại trở lại bên hồ. Những ngày này bên hồ đã náo nhiệt rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được người đi đường. Trần thế ồn ào náo động, càng thêm hiện ra hồ nước tĩnh mịch. Vi diệu quá sâu Phật Pháp, trên thực tế cũng tồn tại ở hồng trần bên trong. Quý Liêu chậm rãi đi vào nữ lang tiệm hoa. Nữ lang tiệm hoa thật ứng với câu nói kia. Xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa huyên. Nàng tiệm hoa có một loại đặc biệt ưu tĩnh vật vị, sẽ hấp dẫn đặc biệt người tới. Quý Liêu nhìn thấy nữ lang tiệm hoa, nhìn thấy một hán tử say, dựa vào cửa tiệm hoa, say sưa nhưng ngủ. Quý Liêu đến gần lúc, hắn liền tỉnh, lập tức rời đi. Động tĩnh bên ngoài, kinh động đến bên trong nữ lang, nàng trông thấy Quý Liêu, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói muốn đi khắp nơi đi à, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Quý Liêu cười nói, ta nói, sẽ không đi được quá xa, khi trở về, tiện đường nhìn xem ngươi cửa hàng, vừa rồi vị kia hán tử say là ai. Nữ lang nói, hắn a, ta biết hắn họ Yến, Thục Châu người. Ta trước đó không phải nói cho ngươi ta nhượng bách hoa rượu à, hắn gái mùi rất nhạy cảm, ngửi thấy, liền cầu ta bán cho hắn, ta gặp hắn thành tâm, liền mỗi ngày bán cho hắn một bình, hắn mỗi lần tới cái này mua một bầu rượu, uống liền dựa vào ở ngoài cửa đi ngủ, tỉnh liền đi, cũng không nhiều lời, như thế đã là ngày thứ 10. Quý Liêu cười hỏi, hắn chẳng lẽ liền không cùng ngươi bắt chuyện? Nữ lang nói, không. Ta nhìn hắn xác thực không có nói chuyện với ta tâm tư, chỉ là ưa thích rượu của ta. Quý Liêu gật đầu nói, người này xác thực không có tà niệm, nhưng hắn là cái luyện khí sĩ, ngươi nhìn ra chưa? Nữ lang lắc đầu, nói ra, thật đúng là không nhìn ra. Quý Liêu lo lắng nói, trên lưng hắn cái kia trong bọc hành lý, liền giả bộ một khẩu tuyệt thế hảo kiếm, ta đoán chừng chiếc kia kiếm, đã chém giết không ít yêu ma. Nữ lang giật mình, nàng nói, người này không phải là vì ta mà đến đây đi. Cho nên hắn ngay từ đầu nghe được không phải rượu của ngươi, mà là trên người ngươi yêu khí. Quý Liêu giống như cười mà không phải cười. Nữ lang vươn tay cánh tay, nói, nếu không ngươi ngửi một chút, xem ta yêu khí có nặng hay không. Nàng làm sao lại không nghe ra Quý Liêu cầm nàng nói đùa, nữ lang là yêu ma, làm việc thoải mái, đương nhiên sẽ không có chỗ cố kỵ, ngược lại mở lên Quý Liêu trò đùa tới. Nhưng nàng không nghĩ tới Quý Liêu thật đưa qua cái mùi đến, tại cánh tay nàng trên người. Nữ lang không khỏi cảm xúc chập trùng. Trên mặt trở nên đỏ bừng. Bất quá rất nhanh Quý Liêu liền ngẩng đầu, cười nói, ngươi yêu khí rất thơm. Nữ lang nói, vậy sao ngươi không nhiều nghe? Quý Liêu cười nói, cách mà nghe đọa châm âm thanh, mà bất động nhậm giả, người này không si thì tuệ, ta hạnh tại không si không tuệ ở giữa. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Nữ lang nói, chờ một chút, ngươi nói cái gì ý tứ? Quý Liêu thanh âm ung dung truyền đến bên tai nàng, ta đi giúp ngươi giải quyết phiền phức, ngươi thuận tiện giúp ta ấm một bầu rượu, ta trở về muốn uống. Nữ lang dậm chân một cái, nói, đồ đần mới muốn cho ngươi hâm rượu. Nàng dựa ở trước cửa ngẩn người một hồi, liền vào nhà hâm rượu, tự nhủ, ta là chính mình muốn uống. Thế nhưng là nàng lấy ra hai cái chén. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 45, Kiếm Thuật. Quý Liêu phía trước 10 bước xa chính là kia họ Yến Hán Tử say, bất quá hắn hiện tại trên choáng hẳn là tản, bởi vì hắn mỗi một bước đều đi được rất ổn định, có như núi cao nặng nề. Quý Liêu bộ pháp lại rất nhẹ nhàng, như hiện tại du dương gió đêm. Bất chi bất giác, hai người liền đến ít hai lui tới sơn dã bên trong, nơi này mọc ra rất nhiều cây phong, đỏ như máu la phong trên mặt đất trải một tầng lại một tầng. Hán Tử say rốt cục dừng lại, xoay người lại. Hắn mãn kiểm cầu nhiệm, một đôi mắt lại rất trẻ trung, vầng trán của hắn như kiếm, lộ ra rất chính khí. Ta muốn nhìn ngươi một chút kiếm. Quý Liêu cười cười. Hán Tử say nói, kiếm của ta không phải dùng để nhìn. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng ngươi muốn nhìn, ta cũng không ngăn cản nổi. Quý Liêu mỉm cười nói, ngươi tại tiệm hoa 10 ngày, vì cái gì không có động thủ. Hắn lại ném ra ngoài một vấn đề khác. Hán Tử say nói, nàng mặc dù là yêu ma, nhưng không có ác tính, mỗi khi ta muốn động thủ, trong lòng liền sẽ có chần chờ, cho nên mà không có động thủ. Quý Liêu nói, nhưng ngươi vẫn là chưa dự định buông tha nàng. Hán Tử say nói, bởi vì nàng hiện tại không sợ người, không có nghĩa là tương lai không sợ người. Ta hiểu được, kỳ thật ngươi là không thích yêu ma, nhưng ngươi lại là người tốt, cho nên yêu ma nếu là làm ác, ngươi liền có thể lý trực khí trắng giết. Quý Liêu nhìn xem hắn, ung dung nói. Hán Tử say cười lên, nói, có lẽ ngươi nói đúng. Rượu ngon có thể khiến người ta mê say, hảo kiếm pháp cũng có thể, hiện tại ngươi có thể hay không để cho ta nhìn kiếm của ngươi. Quý Liêu lại trở lại ban đầu chủ đề. Hán Tử say nói, ta nói qua ta không ngăn ngươi thấy kiếm của ta, đã ngươi muốn gặp, vậy chỉ có thể như ngươi mong muốn, còn xin ngươi lộ ra binh khí của ngươi. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, nhặt lên một cây phong nhánh, vừa lúc dài 3 thước, hắn nói ra, ta muốn thắng qua ngươi, tay không liền đủ rồi. Nhưng không khỏi đối với ngươi quá mức bất kính, cho nên liền dùng cái này cùng cây phong nhánh cùng ngươi luận bàn một chút kiếm thuật. Hắn cầm lấy cây phong nhánh lúc, một cỗ vô hình kiếm ý liền phát ra. Hán Tử say thần sắc trở nên nghiêm nghị, hắn biết vị này thần tăng tu vi cực cao, nhưng không nghĩ tới kiếm thuật của hắn cũng có dọa người tạo nghệ. Xem ra hắn chẳng những là muốn đuổi hắn đi, cũng xác thực có muốn kiến thức hắn kiếm pháp ý tứ. Hán Tử say giải khai trên lưng kiếm túi, nắm chặt chuôi kiếm, xem kiếm. Hắn ra sức một kiếm vung ra, đem khắp nơi trên đất lá phong đều nhấc lên, như là vô biên sóng máu, hướng Quý Liêu vồ giết tới. Quý Liêu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra ý cười, dương dương tự đắc đem cây phong nhánh nhấc lên, đầu cành buốc lên ánh kiếm màu xanh, 10 phần liễm diễm, dễ như trở bàn tay đem trước mặt lá phong tạo thành sóng máu xé ra. Lập tức Hán Tử say người dẫn theo kiếm liền từ tách ra trong cơn sóng máu ra, lăng không hướng phía dưới chém tới. Nhân kiếm tương hợp, phảng phất một đạo xích hà, có không thể ngăn cản khí thế. Quý Liêu thong dong bình tĩnh, tựa hồ sớm có đoán trước, cây phong nhánh lắc một cái, hóa ra cái này đến cái khác vòng tròn kiếm khí, một cái tiếp theo một cái đem xích hà bao lấy. Như là dây dài trói lại giao long. Hán Tử say quát lên một tiếng lớn, kiếm khí bạo động, cả ngọn núi đều tùy theo run bóng lúc đích. Cái kia đạo xích hà, liền từ Quý Liêu dưới mí mắt biến mất. Nhưng nó không có chân chính biến mất. Quý Liêu linh giác vẫn có thể cảm giác được, hắn một cái tay khác hướng bên cạnh hư không kẹp lấy. Trong chớp mắt một đạo hư thực không chừng kiếm quang liền bị hắn hai ngón tay kẹp lấy. Hán Tử say thần sắc chán nản, nói, ta thua rồi. Quý Liêu mỉm cười nói, đã giao thủ, luôn có người muốn thua, ngươi không cần mệt mỏi. Huống chi ngươi môn kiếm thuật này xác thực rất không tệ, tên gọi là gì? Hán Tử say nói, thuần kiếm thuật, ta lại gọi nó 13 đường chém quỷ thần. Quý Liêu nói, danh tự này không tệ, bất quá ta cảm thấy chỉ 13 đường còn chưa đủ, ngươi cũng đã biết môn kiếm thuật này, nên có thứ 14 đường. Hán Tử say không khỏi dừng lại tại nguyên chỗ, ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ. Đột nhiên hắn phúc trí tâm linh, đâm ra một kiếm, kiếm khí phát ra lôi âm. Ngoài trăm trượng một cây đại thụ ầm vang ngã xuống, đây là trong nháy mắt, bị kiếm khí của hắn chặt đứt. Thuấn kiếm thuật tiến thêm một bước, chính là tuyệt thế kiếm thuật kiếm khí lôi âm, hắn rốt cục lĩnh ngộ được. Hán Tử say lại nhìn bốn phía, phát hiện đã không có kia tăng nhân tung tích. Hắn cúi đầu xem xét dưới chân, lại viết một hàng chữ, nói ra, ngươi lĩnh ngộ ra thứ 15 đường kiếm lúc. Có thể lại đến cùng ta so thử. Hán Tử say không khỏi giật mình, thứ 14 đường đã là kiếm khí lôi âm như vậy tuyệt thế kiếm thuật, kia thứ 15 đường kiếm pháp lại sẽ là cái gì, hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có, nhưng hắn cũng biết mình cho dù lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, cùng kia tăng nhân vẫn là chênh lệch cực lớn. Vang lên bên tai tiếng chuông du dương, kia là Lan Nhược tự bay tới chuông thanh âm. Hán tử say nhìn một chút nơi xa lộ ra một góc mái con cổ tháp, thầm nghĩ, chờ ta lĩnh ngộ ra thứ 15 đường kiếm pháp lúc, ta liền sẽ đến Lan Nhược tự tìm ngươi. Hán tự nhiên biết cái kia tăng nhân nhất định là Lan Nhược tự vị kia thần tăng, bởi vì phụ cận cũng chỉ có vị kia thần tăng mới có bực này tu vi. Ta mặc dù lợi hại nhất không phải kiếm thuật, nhưng cũng rõ ràng kiếm khí lôi âm đã là khoái kiếm một loại kiếm thuật đỉnh phong, kia 13 đường chém quỷ thần, luyện đến kiếm khí lôi âm một bước này, cũng đã môn này kiếm pháp cuối cùng mới là. Ngươi làm sao suy đoán ra còn có 15 đường? Trên đường, Mộ Thanh không khỏi hỏi. Quý Liêu lo lắng nói, kiếm đạo là vô bờ bến, mặc dù ta cũng không biết thứ 15 đường kiếm pháp là cái gì, nhưng khẳng định vẫn là có. Cho nên, ngươi lại là ăn nói bịa chuyện. Mộ Thanh nói. Quý Liêu nói, hắn kiếm đạo thiên phú rất cao, chính là trời sinh kiếm khách, nói không chính xác thật có thể lĩnh ngộ ra thứ 15 đường kiếm pháp, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhìn một lần cho thỏa. Bởi vậy, ngươi đúng là bịa chuyện. Hai người lần này đối thoại, hán tử say tất nhiên là một chút cũng không nghe thấy. Bởi vậy hắn tiếp xuống nửa đời, đều đang khổ cực truy tìm thứ 15 đường kiếm pháp. Quý Liêu đi vào tiệm hoa, phối hợp đem rượu ấm từ đỏ bùn lò lửa nhỏ nâng lên lên, cho mình châm một chén rượu. Dễ uống. Không phải cho ngươi ấm rượu. Ừm, ta biết. Vậy ngươi còn uống. Ngươi lại đi làm chút điểm tâm đến nhắm rượu. Được. Ấm nước tự động bay lên, lại đổ đầy một chén rượu, dùng vẫn là Quý Liêu cái chén. Một đầu tiểu thanh xà bỏ lên, đôi chén rượu manh uống. Dễ uống. Quý Liêu nói, đây là cái chén của ta. Thanh xà phát ra âm thanh nói, hẹp hỏi. Nữ lang làm điểm tâm tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền mang sang một bàn bánh quế, mùi thơm ngát sông vào mũi. Quý Liêu nói, ngươi gần nhất chủ nghệ tăng lên rất nhiều. Dù sao nhàn rồi không chuyện gì, ta liền học tập xuống bếp. Nữ lang cười tủm tỉm nói. Nàng đem trên bàn tiểu thanh xà nhấc lên, đầu ngón tay phá bụng của nó, nói ra. Ngươi lại thế nào chạy ra ngoài? Mộ Thanh tại Quý Liêu bên thai lại nhải, nói, nhanh để nàng buông tay. Quý Liêu không để ý đến nàng, còn âm thầm đem Mộ Thanh trấn trụ, nói thầm trong lòng nói, ai bảo ngươi muốn dùng cái chén của ta uống rượu. Bên cạnh trêu cợt tiểu thanh xà, nữ lang vừa nói, ngươi vừa mới đến đấy đi làm cái gì? Cùng ngươi đánh một trận. Cái kia hán tử say. Ừm. Ngươi không phải là vì ta đi, kỳ thật ta cảm thấy hắn là người tốt. Cho nên ta còn chỉ điểm hắn một chút kiếm pháp. Thuận tiện còn bấy hắn một lần. Mộ Thanh ra sức tránh thoát Quý Liêu trấn áp, toát ra một câu. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 46, Pháp Bảo. Sau đó mấy ngày, Quý Liêu trôi qua không có chút rung động nào, thẳng đến Tố Thu trở về. Từ Tố Thu trong tay tiếp nhận chữ vật túi, Quý Liêu không có trực tiếp lật xem bên trong hắn cần thiết vật liệu, mà là trực tiếp bình tĩnh nhìn xem nàng nói, ngươi thụ thương rồi. Tố Thu đã đem Vũ Hóa Kinh tu luyện tới tầng thứ 7. Thế gian có thể thương tổn được nàng tồn tại, thực sự không nhiều. Cho nên nhìn thấy trên tay nàng, ngay cả Quý Liêu cũng không khỏi hơi kinh hãi. Huống chi lấy Tố Thu thân phận, những cái kia có thể thương tổn được nàng người, phần lớn có thể nhìn ra nàng lai lịch mới đúng, nếu là biết nàng lai lịch, những người này bình thường sẽ không đối nàng ra tay độc ác. Tố Thu nói, thương thế không nặng, ta điều dưỡng mấy ngày thuận tiện. Quý Liêu nói, là ai tổn thương? Tố Thu cũng không có giấu giếm, nói thẳng, Thái Huyền Thất Tuyệt. Thái Huyền Tông người. Chính là, Thái Huyền Thất Tuyệt không phải 7 người, mà là một người, hắn danh xưng Kỳ Cẩm Thư Họa Đao Kiếm Trưởng Thất Tuyệt, thành danh tại 200 năm trước, nói thực ra ta đơn độc trong đó hắn một trưởng, liền phụ tổn thương. Mà hắn đã có 100 năm không hề rời đi qua Thái Huyền Tông, lần này là Đường Kim Hoàng Hậu mời hắn rời núi. Tố Thu bình thản trả lời, tựa như thụ thương không phải nàng. Quý Liêu lo lắng nói, xem ra, ta sớm muộn cũng phải đối đầu cái này Thái Huyền Thất Tuyệt. Tố Thu nói, người này chỉ sợ đã nhòm ngó đăng tiên cảnh huyền liền diệu, ngươi như gặp được hắn nhất định phải mười phần hắn xuống núi là vì vững chắc thái tử địa vị, không chỉ như thế, ngay cả thiên sư giáo đều có khuynh hướng thái tử xu thế. Quý Liêu mỉm cười nói, xem ra trong khoảng thời gian này, vị hoàng hậu kia nương nương quả nhiên là một chút cũng không có nhàn rỗi. Tố Thu nói, nếu như hoàng hậu bên kia thế lực tiếp tục lớn mạnh, ta có thể trở về núi mời sư phụ đến, mà lại chúng ta linh phi phái cũng có thể mời được Thái Thanh Đạo Tông chủ rời núi. Quý Liêu lo lắng nói, không cần. Quý Liêu lại nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, qua ít ngày nữa, chúng ta liền đi kinh thành. Mộ Thanh thanh âm vang lên, Quý Liêu, lần này chúng ta đem Thái Huyền Tông diệt. Quý Liêu thậm chí thấy được nàng ma quyền sát trưởng, thập phần hưng phấn, trong lòng yên lặng vì Thái Huyền Tông cảm thấy bi ai. Tính toán ra, Thái Huyền Tông cái này mấy ngàn năm, đã bị Mộ Thanh trọng thương qua rất nhiều lần. Tố Thu yên lặng rời đi, nàng bị thương, cũng không có trước tu dưỡng, mà là một đường gấp trở về. Đã Quý Liêu lên tiếng, nàng tất nhiên là đi trước dưỡng thương. Tại nàng rời đi về sau, Quý Liêu mới đổ ra chữ vật túi vật liệu, đối Mộ Thanh nói, mặc dù không có xá lợi tử, bất quá chế tạo hiếu chiến áo về sau, ngươi bình thường cũng có thể sống nhờ ở bên trong. Ta hiểu rõ một vật, có thể tốt hơn thay thế xá lợi tử. Mộ Thanh nói, ngươi đừng nói cho ta loại đồ vật này, chỉ có ma giới mới có. Ngươi thế mà đoán được. Ta lại không đốc. Tu luyện có thành tựu ma vương, thể nội sẽ ngưng tụ ra ma tâm có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm ma lực, mà lại cho dù là bình thường nhất một viên ma tâm, lực lượng đều ở xa đan thành tu sĩ phía trên. Ngươi nói đến chuyện này, ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước thiếu niên kia ma vương thật có thể bị kia lạn đà tự tiêu diệt. Chỉ sợ rất khó, bởi vì bản chất của hắn thần thánh tiên Phật đẳng cấp. Quý Liêu có chút run lên, đến hắn một bước này, ngẫu nhiên toát ra không tốt suy nghĩ, thường thường có thể là một loại báo động, hắn sẽ không vô duyên vô cớ liên tưởng đến chuyện này. Kỳ thật hắn cũng quan tâm một chuyện khác, đó chính là Bắc Rơi sư môn đi nơi nào. Con mèo này cũng là thế gian giải rác có thể đếm được lão bất tử tồn tại, nó đương nhiên sẽ không tiêu vong tại lịch sử Trường Hà bên trong. Nhưng những năm này, Quý Liêu không tìm được một điểm liên quan tới nó dấu vết để lại. Dứt bỏ tạp nhạp suy nghĩ, Quý Liêu bắt đầu nghiêm túc xử lý vật liệu. Hắn ở trong lòng đã diễn toán qua rất nhiều lần liên quan tới tài liệu xử lý quá trình, nhưng hiện thực cùng tưởng tượng như cũ sẽ có thật nhiều nhỏ xíu khác biệt, loại này nhỏ xíu khác biệt, cần tại thực tế thao tác quá trình bên trong làm tiến thêm một bước điều giải. Hẹn sờ qua nửa tháng, một kiện thành hình áo bào đen tản ra tĩnh mịch sâu thẳm khí tức, bay ở Quý Liêu trước mặt. Quý Liêu chạm đến áo bào đen, có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn chẳng những là phòng chế ngân giáp cấu tạo, còn đem tâm ma cùng thiên ma kinh một chút thần ý hỗn hợp đi vào, làm cái này cái hắc bào không chỉ là một kiện đơn giản pháp khí, mà lại linh tính mười phần. Nói ngắn gọn, ngân giáp là hàng mỹ nghệ, áo bào đen lại là tác phẩm nghệ thuật. Áo bào đen không có ngân giáp nhiều như vậy rườm rà công năng, lại có trưởng thành tính cùng tính dẻo. Quý Liêu đem áo bào đen lấy thân trên, cả người khí chất cũng trở nên phi thường khác biệt, ấm lãnh, hờ hững còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được bén nhọn. Đưa tay chạm đến vách tường, trên thân phát ra ngọn lửa màu đen, dễ như trở bàn tay đem vách núi tan rã. Hỏa diễm đến từ Phượng Ngạo Thiên Hắc Phượng huyết mạch. Quý Liêu, đây quả thực không phải một kiện pháp khí, mà là pháp bảo hình thức ban đầu. Pháp bảo. Quý Liêu giật mình, hắn nhớ lại qua đi gặp qua vô số ghi chép cùng bí văn, rốt cuộc tìm được liên quan tới pháp bảo đồi câu vài lời. Pháp bảo là cùng tiên Phật cùng một nhịp thở đồ vật, sắc thực thuyết pháp bảo cũng là một loại sinh linh, mà lại vô cùng cường đại. Đã là tại tiên Phật xuất hiện lớp lớp thời đại bên trong, pháp bảo cũng là phi thường thưa thất cùng hiếm thấy. Vì cái gì hắn luyện chế cái này cái hắc bảo, thế mà có được pháp bảo đặc chất. Quý Liêu bắt đầu hồi ức chính mình chế tạo hắc bảo mỗi một chi tiết nhỏ, cuối cùng đem hình tượng dừng lại tại chính mình đem tâm ma cùng thiên ma kinh thần ý đánh vào áo bào đen một màn kia. Đây là bởi vì tâm ma vẫn là thiên ma kinh, càng hoặc là nguồn gốc từ tại linh hồn hắn tính đặc thù. Đại lương trong hoàng cung, một chỗ trong đình viện, nơi này trồng hai khỏa hoa thụ, một gốc gọi kinh hồng, một bụi khác cũng gọi kinh hồng. Từ khi hơn 10 năm trước thiên tử nghe được kinh hồng chết đi bắt đầu từ ngày đó, hắn liền gieo cái này hai cái cây, bây giờ hai gốc hoa thụ đã cao vút như đóng. Cho dù bên ngoài đã thu hàn triệt cốt, nhưng cái này đình viện vẫn là ấm áp như xuân, hoa nở như tuyết, gió thổi như sóng, trong đình viện đều trải lên cánh hoa trắng như tuyết, hương thơm bốn phía. Tại hoa thụ hoa cái dưới, thiên tử chính cùng người đánh cờ. Người này toàn thân áo trắng như tuyết, diện mạo ngoài 30, thần sắc nhã nhặn nho nhã, như cái thư sinh. Hắn 30 tuổi lúc hoa cử không thứ, hồi hương trên đường kém chút bị đông cứng chết, bị Thái Huyền Tông một vị tu sĩ nhặt về trong núi, phương được mạng sống, từ này liền bái nhập Thái Huyền Tông môn hạ, 40 tuổi trở thành sự thật người, 50 tuổi đan thành, 100 tuổi lúc tiến quân thiên nhân giới hạ, từng nhập Nam Dương biển cả chém giết giao long, cũng thăm dò cực bắc chi địa, dấu chân từng tới phía tây 10 bên ngoài mấy vạn dặm mang hoang, cũng tặng đông du lịch, tìm kiếm mặt trời mọc chi địa. Bây giờ hắn đến kinh thành, chỉ vì hoàng hậu nương nương là đem hắn mang vào Thái Huyền Tông vị kia tu sĩ hậu nhân. Theo Thái Huyền Thất Tuyệt đem một viên bạch tử rơi xuống, trên bàn cờ thế cục rốt cục rõ ràng. Thái Huyền Thất Tuyệt khẽ mỉm cười nói, bệ hạ, ngươi thua. Thiên tử phẩy tay háo một cái, quân cờ trên bàn cờ liền phân loạn không chịu nổi, hắn nói, hiện tại nhưng nhìn không ra thắng thua. Thái Huyền Thất Tuyệt nhẹ nhàng thổi ngụm khí, quân cờ trên bàn cờ liền trở về hình dáng ban đầu, mỗi một quân cờ đều khảm nạm tiến trong bàn cờ. Hắn mang theo thâm ý nhìn lên trời tử, sâu xa nói, bệ hạ, ta chiêu này gọi bình định lập lại trật tự. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chữ chữ như lao. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 47, bàn Nhược Phong. Thiên tử không hề tức giận, mỉm cười, bàn tay phất qua bàn cờ, hắc kỳ biến bạch kỳ biến thành đen. Thái Huyền Thất Tuyệt thần sắc biến đổi. Người đánh cờ lợi hại hơn nữa, cũng không thể thay đổi quy tắc, ngươi nói là a? Thiên tử lo lắng nói. Thái Huyền Thất Tuyệt còn muốn lại nói tiếp. Trung quanh hắn liền xuất hiện tứ tên thái giám, từng cái đem khí cơ khóa chặt ở trên người hắn. Hắn hơi chút chần chờ, cuối cùng nói, bệ hạ, vi thần cáo lui. Hắn đứng dậy rời đi, cũng không người cản trở. Thiên tử chỉ là nhìn hai gốc hoa thụ, trầm ngâm thật lâu, một lát sau mới nói, đại hoàng tử còn tại Giang Châu a? Đã rời đi. Có thái giám nói khẽ. Thiên tử khẽ gật đầu, đi đến dưới cây, dùng nhỏ không thể thấy thanh âm nói nhỏ, muốn mang vương miện, trước nhận nặng, đây là ngươi dạy ta, hiện nay ta cũng dùng để dạy hắn. Quý Liêu rời đi Giang Châu, nữ lang cũng đi theo rời đi, cứ việc nàng mở tiệm hoa rất có ý tứ, nhưng đi theo Quý Liêu bên người đối nàng mà nói, phảng phất càng có ý tứ. Các nàng một nhóm có 5 cái, trong đó 3 cái không phải người, theo thứ tự là một tăng, một nữ, một yêu, một rắn cùng chỉ có Quý Liêu biết tồn tại Mộ Thanh. Mộ Thanh không phải người, càng giống là quỷ, nhưng cùng quỷ vẫn là có chỗ khác biệt, nàng hiện tại xem như một loại không phải thần không phải tiên không phải yêu không phải ma không phải người tồn tại. Quý Liêu một mực cũng kỳ quái điểm này, bởi vì tất cả cùng loại quỷ vật tồn tại thực sự tiếp xúc hắn về sau, chỉ cần hắn không ngăn cản, lập tức liền sẽ phi hôi yên diệt, duy chỉ có Mộ Thanh là ngoại lệ. Nhưng hắn tìm không ra nguyên nhân, liền như là Mộ Thanh cũng không biết hắn đến cùng là thứ quỷ gì đồng dạng. Bọn hắn du tẩu tại Hoang Sơn Giã Linh bên trong, cũng từng gặp được yêu ma, nhưng đây không phải cái bất hạnh của bọn hắn, mà là yêu ma bất hạnh. Tỷ như trước mặt đổ vào Quý Liêu trước mặt bọn hắn lợn rừng yêu, nó khoác trên người một tầng thật dày bùn giáp, bình thường phi kiếm căn bản không chém vào được đi, nhưng bây giờ nó đã một điểm sinh cơ đều không có. Tại nó trong lỗ thai chui ra một đầu thanh xà, phun ra phân nhánh lưỡi rắn, lờ mờ nhưng thấy phía trên dính lấy trắng bệnh tủy não. Quý Liêu bọn hắn đều là không cảm thấy kinh ngạc. Tố Thu thuần thục vung ra kiếm quang đem lợn rừng yêu lông tóc cạo sạch sẽ, nữ lang xuất ra giá nướng, Quý Liêu phụ trách nhóm lửa, Mộ Thanh phụ trách đợi lát nữa nhìn lấy bọn hắn ăn. Lợn rừng yêu chất thịt rất tươi non, dù là nữ lang luôn luôn cho là mình là ưa thích ăn chay, cũng không khỏi ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Mà luôn luôn thanh lãnh nữ tử Tố Thu, tại bên người nàng bày biện đống cốt, không bao lâu, cũng đã so những người khác cộng lại còn cao. Ngược lại là tân tân khổ khổ heo nướng thịt Quý Liêu ăn đến ít nhất. Quý Liêu ngược lại là không hề không vui. Bởi vì Mộ Thanh liền ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn ăn, để hắn nhìn xem cảm thấy rất an ủi. Đọc truyện cùng, chấm nét. Ta không thể ăn, tiểu xà lại có thể ăn. Những ngày này, tiểu xà tựa hồ không quá thụ ngươi không chế. Quý Liêu đột nhiên nói. Đến cùng là long chủng, hiện tại nó lúc đầu ý thức cùng thần niệm của ta kết hợp lại, dần dần muốn thành một cái mới sinh linh. Mộ Thanh mạn bất kinh tâm nói. Quý Liêu sờ lên cái cảm, nói ra, như thế có thể nghiên cứu một chút. Tất cả phương pháp tu hành bên trong, duy chỉ có tinh thần loại tu hành thần bí nhất không thể đo lường, dù là hiện tại Quý Liêu tu vi rất cao, nhưng liên quan tới hồn phách phương diện kiến giải, vẫn là rất thô thiển. Quý Liêu đang cùng Mộ Thanh nói chuyện phiếm, nữ lang đông nhiên nói, có không biết tên đồ vật tới gần. Tố Thu thả khối tiếp theo thịt xương, nói ra, ta đi giải quyết. Nàng hiện tại đã là Quý Liêu số một tay chân, trên đường này lại khó giải quyết nhân vật, Tố Thu đều có thể tùy tiện giải quyết hết, Quý Liêu bởi vậy trôi qua rất thoải mái. Nữ lang thiên phu ở chỗ nàng trực giác bén nhạy, bởi vì nàng là cỏ cây thành yêu, tại quá khứ chưa biến hóa thời gian bên trong, một mực tại lo lắng hai hùng bên trong vượt qua, cho nên đã luyện thành kinh người trực giác, nếu bàn về đối với nguy hiểm cảm giác, chính là Quý Liêu cũng không thể cam đoan có thể thắng được nữ lang. Ánh trăng như nước, chiếu sang Tố Thu quần áo, ánh trăng hơi vàng, áo nàng cũng là vàng nhạt, thanh gió lay động, nhấc lên tay áo, tại cái này trong đêm yên tĩnh, lại bởi vì cái này nhạt màu vàng nhạt, có chút ấm áp. Tố Thu lại ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ở trước mặt nàng găng tấc, đột nhiên toát ra một đạo kinh khí, cực kỳ sắc bén. Nàng thân thể nhảy lên, kinh khí sát nàng trên mí mắt lông mi lướt qua, một sợi tóc xanh theo gương mặt trượt xuống. Nàng xuống núi đến nay, không có gì ngoài lần trước gặp được Thái Huyền Thất Tuyệt, lần đầu gặp được nguy hiểm như vậy. Nữ lang ánh mắt ngậm lấy lo lắng, muốn qua hỗ trợ, Quý Liêu giữ chặt tay của nàng, ngăn trở nàng. Nàng ứng phó được. Quý Liêu nhẹ nhàng nói. Hắn đối với Tố Thu cực có lòng tin. Hơn nữa nhìn đến hắn phán đoán không sai, bọn hắn đã tiếp cận cái kia U Minh tổ chức hạch tâm địa vực. Quý Liêu cũng không phải là đơn giản du sơn ngoạn thủy, hắn mục đích cuối cùng nhất tự nhiên là kinh thành, nhưng trước đó, hắn trước tiên cần phải đem cái kia U Minh nổ tận gốc. Hắn dùng bói toán chi đạo, đại khái xác định U Minh phương hướng, từng tấc lục soát tới. Đây là đần biện pháp, nhưng cũng là chính xác biện pháp. Hiển nhiên đối phương thông qua một loại nào đó phương thức kỳ lạ phát hiện ý đồ của hắn, rốt cục nhịn không được bắt đầu phản kích, đồng thời cũng là thăm dò hắn lực lượng. Quý Liêu rất vui mừng, hắn sẽ làm cho đối phương kiến thức đến hắn chân chính lực lượng, nhất định không có giữ lại. Lần này tới thăm dò quái vật hiển nhiên là có thể thông qua phương thức nào đó ẩn tàng ở trong hư không, nếu như không phải sớm có phòng bị, chính là đan thành tu sĩ, đều rất dễ dàng bị ám sát. Quý Liêu tính là lần đầu tiên gặp phải loại năng lực này, hắn biết loại này liên quan đến không gian năng lực kỳ dị, cơ hồ cùng hồn phách pháp thuật đồng dạng thưa thất thần bí. Bất quá U Minh bản thân chính là lấy thần bí cùng quỷ dị lấy xưng. Như hôm đó quỷ thuyền, về sau khi thi, bản thân cố nhiên cao minh, nhưng quỷ dị năng lực mới thật sự là khiến người vô cùng dè chừng sợ hãi nguyên do. Chỉ là bọn chúng gặp phải là Quý Liêu, mới có bất hạnh kết cục. Nếu như khiên ti đặt ở địa phương khác, tạo thành phá hư, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Tố Thu Như cũng không thể nhào bắt được âm thầm quái vật tung tích, nhưng nàng thân pháp phiêu miểu, không thể phỏng đoán, quái vật kia sắc bén khí kình cũng không thể đối nàng tạo thành chân chính tổn thương. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một vị vàng nhạt váy ngắn cô gái trẻ tuổi, nhẹ nhàng nhảy múa, trên tay kiếm quang cùng tháng quang hòa hợp. Thực là dị thường khó được mỹ cảnh, nhưng cái này cảnh đẹp phía sau, cũng là kinh người sắc cơ. Thấy Tố Thu vẫn tại cùng nó chiến đấu, Quý Liêu rốt cục mở miệng nói, tốc chiến tốc thắng. Nữ lang nói, ngươi đừng thúc nàng, vạn nhất làm hại nàng thụ thương làm sao bây giờ. Quý Liêu cười nhạt một tiếng. Tố Thu nghe Quý Liêu, lại không giữ lại, kiếm quang đại thịnh, trong chớp mắt một kiếm hóa thành thất kiếm, bày ra bắt đầu thiên cương kiếm trận, càng đem chung quanh hư không đều bao phủ. Xì xì xì. Trong hư không phiêu khởi huyết vụ, một thanh đấm máu kỳ dị binh khí từ hư không rơi xuống ra. Nguyên lai là cái bàn nhược phong. Quý Liêu hỏi, bàn nhược phong là cái gì? Ma giới một loại ma vật, trước kia ta từng triệu hồi ra một nhóm, bất quá khi đó ta triệu hoán đi ra bàn nhược phong cũng không có ẩn tàng ở trong hư không năng lực, bởi vậy ngay từ đầu không có liên tưởng. Nói như vậy U Minh cùng ma giới có quan hệ rất lớn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 48, Bá Đạo. Liêu cùng Mộ Thanh đang khi nói chuyện, đảo mắt tứ phương, Thái Hư Thiên Nhãn bị thôi phát đến cực hạn, trong mắt có mạ vàng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tố Thu nhào bắt được một màn này, trong lòng thất kinh, hắn làm sao lại Thái Hư Thiên Nhãn? Bất quá nghĩ đến Quý Liêu dù sao cũng là sư bá hài tử, nói không chính xác sư bá xác thực để lại cho hắn một vài thứ. Quý Liêu thấy được yêu khí, ma khí, cỏ mục chi khí, sông núi chi khí, nhân khí đủ loại khí tức trong mắt hắn hóa thành các loại sát thái, không chỗ che thân. Tại phân tạp khí tức bên trong, Quý Liêu bắt đầu loại bỏ bàn nhược phong khí tức, ngược dòng tìm hiểu nó nguồn gốc, rốt cuộc tìm được bàn nhược phong khí tức xuất hiện trước nhất địa phương, kia là một tòa núi hoang, cách bọn họ ước chừng có 100 dặm. Thu hồi Thái Hư Thiên Nhãn. Quý Liêu trong lòng đối với Mộ Thanh nói, U Minh chủ động thăm dò chúng ta, ngược lại để chúng ta tránh khỏi một phen dễ tìm, mặc kệ cái này U Minh có phải hay không cùng ma giới có quan hệ, rất nhanh liền có thể gặp rốt cuộc. Dù cho đối thủ là quỷ dị tà môn U Minh, Quý Liêu vẫn là thoải mái không diễn tả được tự tại, cái này chẳng những bắt nguồn từ hắn thực lực cường đại, càng từng có hơn đi kinh nghiệm chứng minh, nếu là có địch nhân có thể đẩy hắn vào chỗ chết, xui xẻo cũng đem là địch nhân, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Bởi vậy thường nhân coi là mạo hiểm, đối với Quý Liêu mà nói kỳ thực bất quá là một trò chơi. Mộ Thanh nói, ngươi cũng đừng quá mức buông lỏng, thủ đoạn của đối phương quỷ dị không hiểu, nói không chính xác sẽ có chân chính có thể khắc chế đồ vật của ngươi tồn tại. Quý Liêu trong lòng run lên, âm thầm xem kỹ chính mình. Mộ Thanh ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, mình đã có chút ỷ lại tự thân tính đặc thù, ý nghĩ thế này hiển nhiên có chút táo bạo cùng cuồng vọng. Thâm như minh kính đại, lúc nào cũng cần lau. Cho dù là hắn tu hành 20 năm Phật Pháp, cũng không thể ngăn chặn tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện tâm linh cắt đuổi. Quý Liêu nói, đa tạ. Hắn hiếm có nói với Mộ Thanh tạ thời điểm, một tiếng này, quả thực chân tâm thật ý, làm cho Mộ Thanh cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Quý Liêu tính cách bên trong có dung cảm tự xét lại một mặt, như thánh nhân lời nói, một ngày ba tỉnh thân ta hắn làm không được, nhưng chỉ cần phát giác thiếu sót của mình, hắn vẫn là dung cảm sửa lại. Quý Liêu liền đối với nữ lang cùng Tố Thu nói, tiếp xuống, nên ta xuất lực thời điểm. Quý Liêu thì thào niệm động pháp chú, một đám mây khói tại dưới chân bọn hắn dâng lên. Sau đó một đóa mây trắng tại ánh trăng vung vại ở giữa, tại sơn dã trung du đãng. Mây trắng cực nhanh, không bao lâu vượt qua vài tòa ngọn núi. Mấy cái hẻm núi dòng sông, cuối cùng đáp xuống một tòa núi hoang trước. Núi này hiểm tuyệt cao tuấn, ít có cỏ cây, âm diện phần lớn là bản thạch, dương diện phần lớn là mỏ ngọc, tự có một cô linh vận chảy xuôi ở giữa. Bàn nhược phong khí tức chính là ở chỗ này đột nhiên xuất hiện. Tố Thu không khỏi nói, không nghĩ tới bọn này núi trùng điệp bên trong, lại có như thế thích hợp tu hành nơi trốn, mà lại phảng phất ít ai lui tới. Quý Liêu nói, không phải là không có người đến, mà là người tới. đại bộ phận đều không thể còn sống rời đi. Hắn thái hư thiên nhãn mở ra, nhìn thấy cái này núi hoang phảng phất một đầu nhắm người mà phệ quái thú. Nữ lang cũng mơ hồ có dự cảm, nàng thấp giọng nói, ngọn núi này có một loại rất khí tức nguy hiểm. Tố Thu ngưng thần mảnh quan sát kỹ, nói ra, không có phát hiện cấm chế cùng pháp trận. Quý Liêu lắc đầu, đối với các nàng nói, các ngươi đều lui ra phía sau một điểm. Thế là nữ lang nắm lấy tiểu xà cùng Tố Thu về sau vừa lui đi. Lập tức Quý Liêu trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, đối mặt này quỷ dị núi hoang, Quý Liêu tự nhiên không có giữ lại, vừa lên đến liền sử xuất âm dương hợp lưu. Trong trắng mắt của hắn cùng đen nhánh con ngươi dần dần có biến hóa, tạo thành cùng loại thái cực ký hiệu, lực lượng cường đại chăm chú toàn thân, để Quý Liêu có một loại không gì làm không được ảo giác. Đây là lực lượng đột nhiên tăng lên, mang tới ảo giác. Cũng may Quý Liêu tu trì thiền tâm, có thể để cho hắn đè nén xuống loại này ảo giác, không có đổi thành 10 phần cuồng vọng tự phụ, dẫn đến không thể nói lý. Quý Liêu hình thể không có bao nhiêu biến hóa, nhưng rơi ở trong mắt Tố Thu, lập tức cảm thấy Quý Liêu như là một khối ngoan thạch, đột nhiên biến thành tinh thiết. Trước kia Quý Liêu chỉ là cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc, mà hiện trên người Quý Liêu tán phát lực lượng trực tiếp dạy người có loại ngạt thở cảm giác, nàng từng gặp có Lưu Quý Sinh tổ sư thần ý chân dung, nói chung cùng Quý Liêu hiện tại trạng thái có chút cùng loại, nhưng Quý Sinh tổ sư thần ý không có Quý Liêu như vậy bá đạo. Quý Liêu làm ra một cái vây quanh tư thế, thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng trong ngực hắn tụ tập, một cái nguyên khí vòng xoáy tại bộ ngực hắn vị trí xuất hiện, không ngừng gây nên chúng quanh hư không nguyên khí cộng minh, hấp thu càng nhiều nguyên khí. Rốt cục, Quý Liêu hai tay đẩy ngang, kinh khủng nguyên khí vòng xoáy bị hắn đẩy đi ra, cuối cùng rơi đập ở phía trước trên núi hoang. Oanh thiên giá nổ vang xuất hiện, một đầu thâm thúy đường hành lang xuất hiện, còn không ngừng có tảng đá đất lở, ngọn núi cũng xuất hiện một chút rõ ràng khe hở. Quý Liêu nhìn xem đường hành lang, trầm giọng nói, các ngươi đều chờ ta ở bên ngoài. Hắn lại lặng yên truyền âm cho Tố Thu, nói ra, bảo vệ tốt uy nguy. Nữ lang mặc dù có ngàn năm tu vi, yêu lực thâm hậu, nhưng chiến đấu không phải nàng cường hạng. Ngay sau đó, Quý Liêu tăng y chấn động, sải bước hướng chính mình dùng nguyên khí mở ra đường hành lang đi qua. Đường hành lang hắc ám sâu thẳm, càng có một loại khí tức kinh khủng sinh sôi. Nhưng Quý Liêu đã trải qua một thế trong bóng đêm thời gian, tiến vào bên trong, chỉ là để hắn sinh ra đã lâu cảm giác quen thuộc cảm giác, hắn nghe được không khí rung động thanh âm, phía trước có một đoàn đồ vật bay ra ngoài. Con rơi. Bất thường tiếng rít xuất hiện, ở trong hành lang quanh quẩn, càng là phóng đại loại này bất thường tiếng rít lực phá hoại. Quý Liêu ẩn ẩn có loại cảm giác buồn nôn, xem ra đây là âm hệ một loại thuật pháp. Lấy trạng thái của hắn bây giờ đều có chút thoáng khó chịu, nếu là nữ lang các nàng khẳng định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến. So giọng A. Quý Liêu đông nhiên hé miệng, giống to một tiếng. Kinh khủng lôi âm từ trong miệng hắn ra. Hổ báo lôi âm lấy hắn hiện tại pháp lực sử xuất, quả thực so Phật môn sư tử hống còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lôi âm cuồn cuộn, có thể loại trừ tà ma. Từng cái con rơi xuống từ trên không. Rốt cuộc không phát ra được tiếng kêu. Đường hành lang chỗ sâu, trong một cái sơn động, bốn vách tường đều bày đầy nhiều loại vật, một mặt to lớn gương đồng bên cạnh, có một con huyết sắc bút bê toàn thân bốc lên hồng quang từ gương đồng bên người đi đến trên mặt đất, rất nhanh hóa làm một cái mỹ mạo nữ tử, nàng có một khẩu đại kiếm, đi ra phía ngoài. Quý Liêu dừng lại lôi âm, từ con rơi trên thi thể dẫm lên, chỉ chốc lát liền cảm ứng được một cỗ khí tức tới gần, thời gian dần trôi qua thấy được xa xa hồng quang. Hồng quang xâm nhiễm, như là huyết thủy dũng manh tiến ra, tràn ngập sắc cơ. Vận khởi thái hư thiên nhãn, Quý Liêu thấy được hồng quang bên trong bóng người, là cái mỹ mạo động lòng người nữ tử, hai con ngươi không có chút nào tình cảm sát thái, nhìn mười phần chết lặng. Nàng giơ một khẩu cự kiếm, hướng phía chính mình bước nhanh đánh tới. Mỹ mạo nữ tử ra sức một kiếm bổ ra, một đạo dài vài trượng huyết hồng kiếm khí xuất hiện, bỗng chốc liền đem Quý Liêu bao phủ. Kịch liệt tiếng nổ ở trong hành lang xuất hiện, đồng thời vô số hòn đá rơi xuống, muốn đem đường hành lang đóng chặt hoàn toàn. Mỹ mạo nữ tử đột nhiên quay đầu đi. Nguyên lai trên mặt nàng bị đánh một quyền, thân thể nghiêng nghiêng bay lên, khảm nạm lên núi trong cơ thể. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 49, Chấn Ma. Mỹ mạo nữ tử phảng phất không có khứu giác, đã không kêu thảm, cũng không rên, hai mắt vô thần. Mà nàng bị đánh một đoàn mơ hồ mặt, cũng tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, phảng phất đánh không chết. Không có chờ mỹ mạo nữ tử tự hành từ ngọn núi bên trong ra. Quý Liêu một cái tay nắm chặt cổ của nàng, đem nó dẫn theo, cuồn cuộn giang hà lực lượng tiến nhanh thẳng trong cơ thể nàng. Tại quét ngang hết thể lực lượng trước mặt, trên người nàng năng lực kỳ dị lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Thời gian trong nháy mắt, nữ tử liền bị đánh về nguyên hình, thành một cái huyết sắc tinh xảo búp bê, phía trên vẽ đầy cổ quái ký hiệu, không giống như là người làm, mà là trời sinh. Quý Liêu nắm lấy búp bê, tiếp tục đi vào bên trong đi, cuồng bạo khí tức ở trong hành lang không chút kiêng kỵ phát ra. trong lúc nhất thời quỷ dị sâu thẳm đường hành lang, tựa như biến thành của hắn sân nhà. Đi ra mấy chục trượng, phía trước vang lên ào ào tiếng nước chảy. Quý Liêu nghe thấy vô số oan hồn đang gầm thét, một cỗ oán tăng âm lãnh lực lượng tụ tập tại dòng nước bên trong. Quý Liêu vận khởi Thái Hư Thiên Nhãn nhìn sang, kia là âm u sâu thẳm nước sông, bên trong có vô số oán linh chìm chìm nổi nổi. Dạng này dòng sông, đủ để đem đỉnh tiêm tu sĩ cản trở bên ngoài, thậm chí ô uế tu sĩ pháp thể, nhưng đối với hắn không dùng được. Quý Liêu không sợ nhất chính là loại này mấy thứ bẩn thỉu. Hắn không hề cố kỵ nhanh chân hướng về phía trước, nước sông cọ rửa đến trên người hắn, có vô số tiếng kêu sợ hãi bốc lên. Quý Liêu vừa đi, vừa nắm lấy búp bê, một tay chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng niệm lên vãng sinh kinh chú ngữ, hạo đãng Phật pháp chi lực, gột rửa chung quanh những cái kia tán loạn tăng vật. Đã là sát sinh, cũng là độ sinh. Hắn lúc này đột nhiên lĩnh ngộ một tia Phật Đà Minh Vương chi nộ hàng nghĩa, kia là thấy thế gian ô uế, Phật pháp không thể tịnh hóa, lợi dụng đại pháp lực đại quyết tâm quét dọn hết thảy, còn thế gian một cái thanh tịnh. Phật Đà từ bi không chỉ có là nhằm vào chúng sinh, cũng là nhằm vào sinh dưỡng chúng sinh thiên địa. Chú ngữ bên trong dần dần mang lên lôi âm, đường hành lang bên trong xuất hiện lôi đỉnh, điện quang quét dọn hết thảy. Không biết đi qua nhiều ít đường, một tiếng sét đùng đoảng, mở ra nơi nào đó vết đá, lọt vào trong tầm mắt thấy, có một phen đặc biệt động tiên. Vô số kỳ quái vật trang trí tại bốn phía trưng bày, tối dẫn Quý Liêu chú mục là trước mặt một chiếc gương, trong kính có mơ hồ bóng người. Tấm gương phát ra hắc sắc quang mang, trong chớp mắt bao phủ hết thảy. Quý Liêu nhìn ra xa bốn phía, bầu trời là ảm đạm, phảng phất nơi này cũng không mặt trời, túc hạ thổ địa cũng không có chút nào sinh cơ. Trong tay bút bê rơi trên mặt đất, hóa thành trước đó thấy qua mỹ mạo nữ tử, nàng phảng phất bị giải trừ cái gì giam cầm, trên mặt rốt cục có thần sắc. Quý Liêu nhìn hướng nàng, hỏi, đây là địa phương nào? Mỹ mạo nữ tử nằm sấp trên mặt đất, dùng hèn mọn cầu xin thương xót thanh âm nói, đại nhân, đây là ma thổ. Ma thổ là cái gì? Trấn ma kính chế tạo huyễn cảnh, trấn ma kính cũng là kính vô duyên đại nhân bản thể. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ta là Tu La, bị kính vô duyên đại nhân bắt lại làm kính nô, bất quá bởi vì cùng đại nhân cùng một chỗ tiến nhập ma trong đất, tính mạng của ta là cấn cũng trở về đến trong thân thể ta. Quý Liêu nói, nguyên lai ngươi là Tu La, nói như vậy Phật kinh thảo luận lục đạo chúng sinh, thật có việc. Hắn lời còn chưa dứt, bóp bóp nắm tay, một quyền hướng trên trời đánh tới, lực lượng cường đại, không chút kiêng kỵ tại hư không khuấy động, nhưng là không có làm ra cái gì lỗ hổng. Quý Liêu nhắm mắt một lát, cẩn thận cảm thụ một chút, nữ Tu La nói nơi này là huyễn cảnh, hắn thế mà một điểm đều tìm không ra sơ hở đến, một hạt cắt một hạt bụi đều lộ ra chân thật như vậy. Đọc truyện cùn. Dê, chấm nét làm sao mới có thể ra ngoài? Quý Liêu mở mắt tiếp tục hỏi. Nữ Tu La đạo, tìm tới kính vô duyên đại nhân, giết hắn, trở thành trấn ma kính chủ nhân, tự nhiên là có thể ra ngoài. Quý Liêu nhìn về phía trước, cơ hồ không gặp được cuối cùng, hắn nói, ngươi có thể tìm tới hắn. Nữ Tu La lắc đầu. Quý Liêu có chút trầm tư, một lát sau, liền cười nói, có biện pháp. Hắn song trưởng đánh ra phức tạp huyền diệu quy tích, cuối cùng ỉ vào ấn trên mặt đất. Chỉ thấy bàn tay của hắn lưu ra kỳ dị khí tức, mà trên đất bụi đất lại bắt đầu biến mất, lộ ra trong suốt mặt kính. Đây là nguyên Phật ba hạn thức thứ ba hóa trời, có thể đem các loại thuật pháp phản bản quy nguyên. Hắn túc hạ ma thổ huyễn cảnh quả thật có thể dĩ giả loạn chân, nhưng ở hắn lực lượng cường đại thôi động hạ hóa trời trước mặt, như cũ thành thành thật thật hiện ra nguyên hình. Hóa trời lực lượng còn đang tiếp tục mở rộng, đồng thời lấy Quý Liêu làm trung tâm, tạo thành một cái không ngừng mở rộng kính tròn. Chiếu vào hắn khuyết trương tốc độ, sớm muộn có thể đem tất cả ma thổ đều phản bản quy nguyên. Một đạo thanh quang đống nhiên xuất hiện, cường tuyệt kinh khí, hoành quét tới. Nữ Tu La bông chốc thành mị phấn, Quý Liêu không thể không ngừng lại hóa trời, thân thể bị kia cô kinh khí đẩy ra xa mấy bước, tăng bảo cũng mở một đầu lỗ hổng. Quý Liêu nhìn về phía cách đó không xa, một cái bao phủ tại màu xanh áo choàng bóng người xuất hiện trên không trung. Ngươi lại tiếp tục bước ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Bóng người màu xanh hiển nhiên có chút tức hồn hện. Hắn quanh người phát ra một đoàn ánh sáng màu xanh, để hắn nhìn mười phần mơ hồ. Quý Liêu phủi tay, cười nói, ngươi thế mà không nói muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Hừ, nếu như có thể mà nói, ta nhất định sẽ làm như vậy, nhưng ta từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, ngươi cũng không cần hoài nghi ta có cùng ngươi đồng quy vu tận năng lực. Quý Liêu lo lắng nói, ta luôn luôn không phải cái hung ác người, nhưng người khác mạo phạm ta, ta cũng sẽ không lưu tình, ngươi phái người cùng ta khó xử, ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi đã hủy đi ta rất nhiều chân quý đồ vật, ngươi còn muốn làm gì? Quý Liêu cười một tiếng, nói ra, ta vừa mới tiến vào lúc, phát hiện ngươi cất giữ đồ vật không ít, ta coi như cũng bất quá phá hủy ngươi mấy thứ đồ mà thôi. Ngươi phá hư vừa lúc là ta tất cả đồ cất giữ bên trong chân quý nhất mấy món, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại phái chút hàng thông thường tới đối phó ngươi? Nói như vậy, vẫn là ta có lỗi với ngươi rồi. Hắn lời còn chưa dứt, đấm ra một quyền. Gần như đồng thời, thanh bào bóng người cũng một quyền đánh ra. Hai người bọn họ đều không cùng đối phương hòa giải dự định, vừa mới nói lời nói, bất quá là vì tê liệt đối phương mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ kết quả là đều không có làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Quý Liêu có một cái nho nhỏ thua thiệt địa phương, đó chính là tấm gương này là đối phương sân nhà. Nhưng nữ tu la trong miệng kính vô duyên cũng không chịu nổi, bởi vì nơi này xuất hiện hết thảy phá hư, cuối cùng đều sẽ làm bị thương hắn căn cơ. Nhưng hắn cũng hy vọng có thể đem tên đầu chọc này con lửa chọc chấn áp lại, chỉ cần thành công, trước đó hết thảy tổn thất đều có thể đền bù. Hai người thật đối oanh một cái, có giòn nước thanh âm vang lên, Quý Liêu túc hạ bóng loáng mặt kính, có rõ ràng vết rách. Thanh bào bóng người vô cùng đau lòng, lửa giận càng rực. Hắn há miệng vừa quát, thân thể hóa thành vô số huyết ảnh, phân không ra nào một đạo mới là chân thực. Như là có thật nhiều cái gương, đem hắn chân thân che giấu đi. Quý Liêu lấy chỉ làm kiếm, phát ra như tơ như sợi kiếm khí, tựa như phun ra một trận sương mù. Cái này sương mù toàn bộ đều là kiếm khí, đem quanh người hắn hư không rào sát. Lấy hắn bây giờ tu vi thôi động kiếm vong chân thi, cho dù là thanh vũ tiên tử phục sinh, cũng lại không có khả năng như năm đó đồng dạng đem nó tiện tay phá vỡ. Kiếm sương mù cuồn cuộn, còn đang không ngừng khuếch tán, những cái kia huyễn ảnh cũng bị kiếm khí không dung tình chút nào phá hủy. Quý Liêu một chiêu này có thể nói 10 phần vô lại, liền là ỷ vào chính mình âm dương hợp lưu sau pháp lực hùng hồn được không thể tưởng tượng nổi, không ngừng phân ra kiếm khí, từng tấc càn quét xung quanh, cuối cùng làm cho đối phương hảo không mảnh đất cắm rủi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, vạn hỏi. Vô luận thế gian phân tranh cỡ nào kịch liệt, ánh trăng luôn luôn hoàn toàn như trước đây vẩy hướng đại địa. Nữ lang nhìn dưới ánh trăng không ngừng dao động ngọn núi, không khỏi có chút lo lắng, nhưng nàng chỉ là nhìn xem, bởi vì nàng biết mình đi vào cũng không thể hỗ trợ, ngược lại sẽ thêm phiền. Tố Thu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngọn núi, nàng có thể cảm nhận được núi trong cơ thể khí tức khủng bố, khiến nàng tu chỉ nhiều năm đạo tâm đều tránh không được có lay động. Nàng đối với Quý Liêu càng nhiều nghi hoặc là hắn như thế nào tại cái tuổi này có được hiện tại như vậy kinh thế hai tục tu vi, dạng này tiền lệ không phải là không có qua, như kia Lạn Đà tự pháp chủ, cùng Thái Thanh đạo vị kia trong truyền thuyết Triệu Tông chủ, nhưng bọn hắn đều có riêng phần mình nhân duyên, mới có thể có đến thành tựu như vậy, mà hắn lại là thông qua dạng gì nhân duyên mới có thể lấy được thành tựu như thế. Tố Thu đem nghi hoặc chôn giấu ở, bởi vì ngọn núi ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Nhưng nàng còn chưa kịp lộ ra vẻ ưu sầu, liền thấy ngọn núi bên trong bay ra một bóng người, tăng y trong gió chập chờn, đáp lấy ánh trăng hướng các nàng trước mặt rơi xuống, trong tay còn nắm nuốt một mặt gương đồng, phía trên có dấu bàn tay rành rành. Quý Liêu đối hai người mỉm cười nói, đi thôi. Mây trắng tung bay, trở lấy bọn họ đến chân trời trong mây. Quý Liêu trong tay tấm gương rung động, hắn thuận tay tắt qua một cái, chấn động đến tấm gương ông tác hưởng, hắn thản nhiên nói, thành thật một chút. Trước đó hắn làm gì chắc đó. Thả ra kiếm khí, xâm nhập huyễn cảnh lúc, rốt cục để cái này chấn ma kính không thể chịu đựng được, đành phải đem hắn phóng xuất. Đối phương trong gương huyễn cảnh đều không làm gì được hắn, thả hắn ra về sau, càng là bắt hắn không có cách, Quý Liêu liền ở bên ngoài dùng nắm đấm thuyết phục tấm gương. Bất quá bọn hắn tại ngọn núi trung đầu pháp, rốt cục đem ngọn núi này linh mạch phá đi, mới có hiện tại ngọn núi sụp đổ tình trạng. Quý Liêu vô tâm giúp ngọn núi duy trì nguyên dạng, trong thiên nhiên rộng lớn giang hà thay đổi tuyến đường. Thương Hải Tang Điền sự tình nhiều không kể xiết, nơi đây lại là ít ai lui tới địa phương, hình dạng mặt đất thay đổi một chút cũng không có gì lớn. Nữ lang hiếu kỳ nói, cái này tấm gương là lai lịch gì? Quý Liêu nói, có thể nói nó chính là ưu minh, những quái vật kia đều là nó kính nô. Tố Thu nói, cái này phảng phất là chấn ma kính. Quý Liêu nói, ngươi biết nó. Tiểu cô nương, ngươi là kinh hồng truyền nhân. Người trong gương hỏi. Tố Thu chú ý tới trong gương có cái mơ hồ bóng người. Ngươi nhận ra sư bá ta. Tố Thu nói. Ngươi trong gương nói, ta là kính vô duyên, ngươi không nghe ngươi sư bá nói qua ta. Tố Thu lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua. Kính vô duyên vội la lên, ngươi suy nghĩ lại một chút, nàng không có khả năng không có đề cập qua ta. Tố Thu nói, không có. Làm sao lại, chẳng lẽ nàng không có chút nào đem ta để ở trong lòng. Người trong gương ảnh thế mà lên tiếng khóc lớn lên. Tố Thu sắc mặt cổ quái nhìn về phía Quý Liêu. Quý Liêu vô vô chấn ma kính, nói ra, đừng khóc. Trong lòng của hắn cũng buồn bực, hẳn là tấm gương này còn là hắn thân thể này mẫu thân người hái mộ. Quý Liêu vô hắn, tấm gương này bên trong truyền ra tiếng khóc ngược lại càng vang dội. Quý Liêu lập tức có chút im lặng, tấm gương này vừa rồi cùng hắn đấu pháp lúc, bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đều không khóc, hiện tại thế mà khóc đến giống đứa bé, khiến người cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi lại khóc, ta đưa ngươi ném đến ao phân bên trong. Quý Liêu hờ hững nói. Lời này quả nhiên rất có lực sát thương, tấm gương lập tức ngừng khóc khóc, nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Quý Liêu nói, ngươi bây giờ ngay cả người đều không phải, càng không thể tính sĩ. Ta cũng không thể tính sĩ, hiện tại những cái kia đại nho cũng chỉ có thể tính tượng đất. Tấm gương nói. Quý Liêu cười nói, hẳn là ngươi còn có cái gì địa vị. Hiện tại đại lương hoàng đế đế vương học vẫn là ta giáo hắn. Tấm gương nói. Quý Liêu nói, vậy ngươi còn cùng quan phủ đối nghịch làm gì? Ta trước kia cũng là người, biến thành hiện tại quỷ này bộ dáng chính là hắn hại. Tấm gương oán hận nói. Quý Liêu từ chối cho ý kiến nói, ngươi mặc dù có chút năng lực, nhưng muốn làm thiên tử đối đầu, tựa như còn có chút không đáng chú ý đi, hắn tại sao muốn hại ngươi? Tấm gương nói, tự nhiên là vì kinh hồng. Tố Thu nhịn không được cười lên một tiếng nói, nhưng sư bá ta thật cho tới bây giờ không có nhắc qua ngươi. Tấm gương không khỏi lại khóc lên. Quý Liêu thản nhiên nói, ta nhìn ngươi bộ dáng, làm người thời điểm cũng nên là cái nam tử, khóc sức mướt nơi nào còn giống một cái đại trượng phu, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử, chỉ sợ đều sẽ không thích loại người như ngươi. Ngươi biết cái gì gọi tình a, người giống như ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không có nữ tử thích ngươi. Tấm gương phản bác. Nữ lang cũng bị tấm gương chọc cười, nói ra, thích hắn nữ tử nhưng nhiều. Nàng vừa định nói Lan Nhược Tự bên ngoài một phái trở lấy cho Quý Liêu sinh con nữ nhân, bất quá bị Quý Liêu một chút chừng trở về. Quý Liêu rất ít xuất hiện trong Lan Nhược Tự, cũng có nguyên nhân này. Hắn vì mở rộng Lan Nhược Tự lực ảnh hưởng, từng có một lần đăng đàn cách nói, kết quả hấp dẫn rất nhiều khuê bên trong nữ tử chú ý, sau đó liền có kết quả như vậy. Tấm gương nói, không có khả năng. Quý Liêu gõ gõ tấm gương, nói ra, những sự tình này đều dừng lại, ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi, ngươi không thành thật trả lời, liền cho ngươi phong cấm, ném tới trong hầm phân. Tấm gương có chút phát run, nói ra, ngươi hỏi. Quý Liêu nói, ngươi cùng hoàng hậu là quan hệ như thế nào? Tấm gương trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói, nàng coi như ta nửa người chủ nhân. Nửa cái? Có ý tứ gì? Quý Liêu tiếp tục hỏi. Tấm gương nói, ta trở thành tấm gương kính linh trước đó, hoàng hậu mới là chấn ma kính chủ nhân, bất quá ta cơ duyên xảo hợp thành tấm gương một bộ phận, dẫn đến nàng cũng không thể hoàn toàn trưởng không chấn ma kính, nhưng vẫn cũ đối với ta có nhất định lực uy hiếp, U Minh cũng là nàng nghĩ kế để cho ta tạo dựng lên, ta trước đó giết rất nhiều người. Phần lớn có hoàng hậu thụ ý bất quá ta muốn phản kháng nàng cũng không phải là không thể, nhưng đối với mình cũng sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương, mà lại nàng cũng giúp ta rất nhiều. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Quý Liêu nói, hẳn là ngươi còn không biết ta là ai. Tấm gương nói, ta chỉ biết là Khiên Ti cùng Quỷ Thuyền đều là ngươi giết chết, về phần ngươi đến cùng lai lịch ra sao, ta cũng không rõ ràng, bởi vì gần nhất hoàng hậu đưa tin cho ta nói quan phủ lại tại tổ chức lực lượng muốn vây quét ta. Để cho ta chú ý cẩn thận. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi vẫn là tìm tới. Tố Thu nói, hắn chính là sư bá ta hài tử. Tấm gương cả kinh nói, thật. Quý Liêu ánh mắt yếu ớt nhìn xem nó, nói ra, ngươi bây giờ cảm thấy mình có tư cách để chúng ta lừa ngươi à? Tấm gương cả giận nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Quý Liêu vô vô mặt kính, một cỗ đại lực xâm nhập đi vào, khiến tấm gương hét lên một tiếng. Nó nói, ngươi vẫn là cho ta một thống khoái đi. Quý Liêu cười nói, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi nói một chút, ta có thể hay không đem ngươi luyện hóa. Ngươi muốn là như thế này làm, ta liền tự bạo. Tấm gương đầu tiên là run lên, sau đó cường ngạnh nói. Quý Liêu lo lắng nói, ngươi bây giờ lại rất có cốt khí, xem ra ngươi đã quên vừa rồi làm sao cầu ta. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 51, tạm tiết hôm nay, tạm say sáng nay. Quý Liêu đang khi nói chuyện, đột ngột trong lòng sinh ra một tia báo động, hư không triển khai vô hình ba động. Trong tay tấm gương lại có chút phòng tay. Phải biết hắn sớm đã thủy hỏa bất xâm, làm sao lại tùy tiện bị bỏng đến. Hắn lập tức kịp phản ứng, trong tay tấm gương đã biến mất một nửa. Nhẹ hư một tiếng, Quý Liêu trong tay sinh ra một đạo mãnh liệt kinh lực, trong chốc lát, một tấc gương này xuất hiện kinh người đến cực điểm bạo tạc, lưu lại nửa cái gương đã toàn bộ là vết rạn. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm đại lương hoàng cung, một vị nào đó vượng búi tóc lộ tóc mai mỹ phụ nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh rớt xuống một viên tràn đầy vết rạn gương đồng. Nàng Nga Mi cau lại như cũ cẩn thận tỉ mỉ móc ra một khối khăn tay lau khỏe miệng máu tươi. Mà nàng ngoẹ ra máu tươi rơi trên mặt đất, càng đem theo lên bách điểu triều phượng quý báo thảm đốt xuyên. Khiến cho chỗ này cung điện, phiêu đãng một tia mùi khét. Nếu như Quý Liêu ở đây liền sẽ phát hiện, máu của nàng cũng có phượng hoàng huyết mạch, mà lại so phượng ngạo thiên huyết dịch càng tinh khiết hơn. Quý Liêu tại biển mây trên mở ra Thái Hư Thiên Nhãn, cùng cực ngàn dặm xa, không có phát hiện bất luận cái gì một tia chấn ma kinh khí tức. Xem ra cái này trong khoảng thời gian ngắn, đối phương đã đào tẩu đến ở ngoài ngàn dặm địa vực. Cái này tự nhiên không phải chính chấn ma kính liền có thể làm được sự tình, bởi vì nó phát động thuật pháp như vậy, Quý Liêu không chuyện xảy ra trước không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Quý Liêu cũng không ngủ rũ, hắn một kích cuối cùng dưới, kia cái gương trên cơ bản phế đi một nửa, khó mà lại tạo thành uy hiếp đối với hắn, thậm chí có thể đoán được, cứu đi chấn ma kính hơn phân nửa chính là hoàng hậu người bên kia. Dạng này cũng tốt, cũng tính là cho đối phương một cái cảnh cáo. Hắn đối với hai nữ nói, xem ra, chúng ta có thể trực tiếp đi kinh thành. Tố Thu nói, có cần hay không thay hình đổi dạng một chút. Quý Liêu vừa định nói không cần, đột nhiên hơi suy nghĩ, mỉm cười. Trăng sáng nô lên cao, Minh Hà cộng ảnh. Đại Lương Vương Triều bắt nguồn từ Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, định đô thiên kinh lại là tràn ngập giang khắp nơi hồ nước. Nếu như người tu hành từ trên trời nhìn xuống đi, liền sẽ phát hiện vô số sóng nước phản chiếu tinh quang, như là trên mặt đất cũng nhiều ra vô số ngân hà tới. Cái gọi là giang sơn như vẽ giang sơn, liền đại khái là tình cảnh như thế. Thiên kinh phong cảnh nhân tình, cũng giống như bức tranh, dạy người đến liền lưu luyến quên về. Đọc truyện cùng. Chấm nét Thái Huyền Thất Tuyệt toàn thân áo trắng, đứng chắp tay tại một đỗ khinh chu bên trên, lộ ra phá lệ cô thanh lãnh tịch. Hắn đến kinh thành cũng không chỗ ở, như vô sự, liền treo thuyền du ngoạn giang hồ, coi đây là nhà. Giờ phút này trong tay hắn nắm chặt một viên lá đỏ, phía trên văn tự như là ngân câu thiết hoa, tràn đầy tùy ý sắc khí. Mùng 8 tháng chạp, trời sẽ tuyết lớn, lấy quân thử kiếm. Giải rác 12 cái chữ, lại cũng để vị này thiên hạ hôm nay có ít đại tu sĩ, sinh ra tim đập nhanh. Chữ chủ nhân, từ tháng 10 nhập thiên kinh, 3 ngày một trận chiến, bây giờ đã khiêu chiến 20 vị triều chính trong ngoài lợi hại tu sĩ, chưa từng bại một lần. Nào chỉ là chưa gặp được bại một lần, vị kia Hắc Sơn lão yêu tiến vào kinh thành đến nay, còn không có người từ trên tay hắn đi qua một chiêu. Tiên Vũ Lâu là thiên kinh trong giới tu hành rất nổi danh từ lâu, nơi này có không ít tu sĩ tụ tập. Các loại tu hành giới việc lớn việc nhỏ, cũng ở nơi đây lưu truyền ra. Nghe nói Hắc Sơn lão yêu tu hành là công pháp ma đạo, mà lại là thất truyền đã lâu thiên ma kinh, hiện tại cao thủ của ma đạo chính nhao nhao hướng thiên kinh chạy đến, muốn thấy lão yêu phong thái. Quan phủ mặc kệ chuyện này a, nghe nói quan phủ thống hận nhất ma giáo. Hắc hắc, Đại Lương Vương Triều cùng ma giáo vốn chính là dây dưa không rõ, các ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước Đại Lương Vương Triều nhất thống thiên hạ lúc, nội bộ thế nhưng là có không ít người trong ma giáo. Chỉ bất quá Thái Tổ Nguyên Phong Đại Đế thủ đoạn cao siêu, lợi dụng xong ma giáo về sau, lại mượn nhờ lục đại thánh địa lực lượng tới đối phó ma giáo, như thế mới ngồi vững vàng giang sơn. Nói cũng đúng, những năm gần đây quan phủ đối với ma đạo chèn ép xác thực không có di vãng như vậy nghiêm trọng, làm không tốt hiện tại quan phủ lại cùng người trong ma đạo câu nối liền. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Thái Huyền Thất Tuyệt xuống núi ủng hộ thái tử, can thiệp hoàng quyền, lập tức liền ra tới một cái Hắc Sơn lão yêu, trong đó chẳng lẽ cũng không có cái gì liên hệ? Thật đúng là chuyện như thế, Hắc Sơn lão yêu khiêu chiến tất cả đều là hoàng hậu nhất hệ cao thủ, mà lại cho đến bây giờ, cũng không ai biết rõ ràng Hắc Sơn lão yêu lai lịch, mà lại biết rõ hắn tại thiên kinh, còn tìm không thấy người. Sau 3 ngày liền là mùng 8 tháng chạp, mọi người bên cạnh uống cháo mùng 8 tháng chạp, vừa nhìn xem Hắc Sơn lão yêu cùng Thái Huyền Thất Tuyệt quyết chiến, quả thực là trăm năm khó gặp hưởng thụ. Từ khi Võ Hoàng Đế lúc Đại Tư Mã cùng ngay lúc đó Pháp Chủ quyết chiến Vô Ưu Thành về sau, tu hành giới sợ là còn không có xuất hiện qua như thế rộng làm người biết đỉnh phong chi đấu. Trận chiến kia mới là làm người hướng về, dù sao Thái Huyền Thất Tuyệt cùng Hắc Sơn lão yêu đến cùng không có lúc đó hai vị kia danh khí như thế lớn. Nói đến, hai vị kia đánh một trận xong, liền có nghe đồn nói bọn hắn tiến vào phá hư chi cảnh, cũng không biết là thật là giả. Khẳng định không phải thật sự, cái này mấy ngàn năm xuống tới, nhất kinh tài tuyệt diễm tu sĩ chính là Thái Thanh Đạo Triệu Hy Di Triệu Tông Chủ, lấy nàng chi năng, còn dừng lại tại đăng tiến cảnh. Không có có thể trở thành chân chính tiên Phật bên trong người. Điểm này không dám gật bừa, Linh Phi phái Quý Sinh tổ sư, luận tu hành thành tựu quyết định không tại Triệu Tông Chủ phía dưới. Năm đó ma giới xâm lấn, Quý Sinh Tông Chủ một chiêu phân quang bắt ảnh, chém giết ba vị ma vương, bước lui mấy vạn ma quân, mới có đằng sau chúng ta nhân tộc đại phản công, nếu không hiện trên thế gian nói không chừng đều biến thành ma thổ. Trong tiểu lâu, một góc vắng vẻ, một tăng hai nữ đang ngồi. Quý Liêu cười nói, các ngươi tổ sư còn có dạng này quang huy sự tích, ngươi làm sao không có đề cập với ta lên qua. Hắn đối tượng của câu hỏi là Tố Thu. Tố Thu khó được non mặt đỏ lên, nàng quả thực đối với mấy cái này sự tình không hiểu rõ lắm. Nữ lang lại nói, Triệu Hy Di, ta luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Quý Liêu thần sắc hơi hơi biến hóa, hắn nói, nàng cùng ngươi ở giữa còn có cái gì gặp nhau hay sao? Nữ lang nói, cái kia hẳn là tại ta biến hóa chuyện lúc trước, mà lại cách bây giờ sợ là có mấy trăm năm, về phần đến cùng ta cùng nàng có cái gì gặp nhau, nhưng dù sao là nghĩ không ra. Quý Liêu nói, nghĩ không ra coi như xong. Ung dung ngàn năm, cảnh còn người mất, vô luận là để hắn thỉnh thoảng quải niệm nữ nhi, vẫn là cái kia thông minh nữ tử Triệu Hy Di, mỗi khi hắn nghe được tên của các nàng lúc, cũng không khỏi trong lòng sinh ra gợn sóng. Hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều càng muốn biết, tại hắn cùng Mộ Thanh Đồng quy vu tận về sau, các nàng đều kinh lịch cái gì, nhưng cũng trong lòng rõ ràng, dù cho biết cũng không thể như thế nào, đoạn thời gian kia bên trong, cuối cùng không có hắn. Hắn giơ ly rượu lên, đối hai nữ lo lắng nói, tạm tiếc hôm nay, tạm say hôm nay. Hai nữ không biết hắn vì sao đột nhiên có này cảm khái, đều giơ ly rượu lên, cùng hắn đụng một cái. Tố Thu lúc đầu không uống rượu, bất quá đi theo Quý Liêu bên người, cũng không thể không gần mực thì đen. Một lát sau, có Yên Vũ lâu gã sai vật đưa tới một vò rượu. Nhìn vò rượu giấy dán, chí ít có 20 năm. Gã sai vật chỉ vào cách đó không xa nhã tọa trên một vị thiếu niên yếu đuối nói, rượu là vị công tử này đưa cho khách nhân các ngươi. Thiếu niên yếu đuối môi hồng răng trắng, nếu là nữ trang, chỉ sợ đều sẽ để cho người ta cho là hắn thật sự là nữ nhi ra, bất quá Quý Liêu nhìn ra được hắn đúng là cái nam tử. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 52, Kim Lan. Rượu là rượu ngon, tự nhiên không thể không biểu thị lòng biết ơn, Quý Liêu đối thiếu niên yếu đuối chắp tay một cái. Thiếu niên lộ ra cười ôn hòa ý, muốn đứng dậy tới tự thoại, bên cạnh hắn hai cái người hầu lại cản trở hắn, trong đó một vị thấp giọng nói, công tử, nơi này tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, chúng ta phải chú ý an toàn. Thiếu niên không khỏi do dự. Quý Liêu mỉm cười nói, công tử, tốt như vậy rượu, vẫn là mọi người cộng ẩm đi. Thiếu niên yếu đuối cười cười, nói, chúng ta đi qua đi. Người hầu không khỏi do dự, cuối cùng hắn chỉ là người hầu, vẫn là thành thành thật thật đi theo thiếu niên hướng Quý Liêu bên này đi tới. Bất quá hai tên người hầu hiển nhiên mười phần cẩn thận, thay thiếu niên chuyển đến cái ghế cùng dụng cụ pha rượu, vẫn không quên ngưng thần chú ý Quý Liêu ba người bọn họ, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bần tăng Liêu Quý, vị này là Huy Nhuy, nàng gọi Tố Thu, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Quý Liêu đột nhiên nói, hắn từ trước đến nay là người kính một thước, ta kính người một trượng, thiếu niên khách khí với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không tiêu căng. Thiếu niên yếu đuối do dự một chút, nói ra, ta gọi Tiểu Bạch. Nữ lang nhìn nhìn hắn, thấy thiếu niên không khỏi đỏ mặt. Nàng nói, ngươi xác thực rất trắng đâu, vì sao muốn mời chúng ta uống rượu? Thiếu niên yếu đuối giải thích nói, vừa rồi vị này Liêu Quý sư phụ ta nghe rất có cảm xúc, liền muốn mời các ngươi uống rượu. Quý Liêu mỉm cười nói, cổ nhân nói một chữ ngàn vàng, nhưng bây giờ ta kia tám chữ đổi lấy cái này vào rượu, lại so 8.000 kim hoàn muốn quý giá. Thiếu niên yếu đuối kinh ngạc nói, Liêu Quý sư phụ ngươi nhận biết rượu của ta. Quý Liêu xé mở vò rượu giấy dán, bên trong phiêu đãng ra say lòng người nội tâm mùi rượu, hắn lo lắng nói, đây là một vò 20 năm hoa điêu, khó được chính là cái này đàn hoa điêu dùng gạo nếp hẳn là kia chính là đạt tự trồng gạo nếp, kia gạo nếp mỗi ngày thụ linh thủy đổ vào, lại chịu đựng Phật pháp hung đúc, thành thục về sau, nguyên lực dồi dào, mà lại công chính bình thản, càng khó hơn chính là cất rượu dùng thủy, nên là bất lao tuyển nước suối, kia một khẩu bất lao tuyển lâu phục có. Thể khinh thân duyên thọ, hàng năm sinh thủy bất quá hơn ngàn cân, một cân thủy xa so với thiên kim còn muốn chân quý, vì hoàng gia sở hữu tư nhân, người bình thường có thể uống một ngụm, liền là không tầm thường kỳ ngộ, chớ nói uống dùng nó đến sản xuất rượu. Sau khi nói xong, hắn liền cho mình rót đầy một chén, lại cho nữ lang cùng Tố Thu riêng phần mình thêm vào một chén. Cuối cùng muốn cho thiếu niên rót đầy, lại bị hắn người hầu ngăn cản. Thiếu niên thần sắc bất mãn nói, các ngươi làm cái gì? Người hầu sắc mặt ngượng ngùng, nói, cho công tử ngươi rót rượu. Thiếu niên nói, ngươi làm như vậy rất thất lễ. Hắn lại đối Quý Liêu mặt lộ vẻ xin lỗi nói, Liêu Quý sư phụ, ngươi đừng nên trách. Quý Liêu mỉm cười nói, không có việc gì. Hắn buông xuống vò rượu, mặc cho người hầu cho thiếu niên rót rượu. Bốn người nâng chén cộng ẩm. Rượu này vào cổ họng tựa như một dòng nước ấm, để cho người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Nữ lang cảm khái nói, Tiểu Bạch, đợi lát nữa cái bình có thể để lại cho ta à. Ta mang về nghiên cứu một chút rượu này là thế nào nhưỡng tạo nên. Thiếu niên mỉm cười nói, chờ một chút ta lại cho tỷ tỷ một vò là được. Nữ lang vui vẻ nói, ngươi người này coi như không tệ. Nàng là yêu ma, nhìn một người thuận mắt, liền cầm đối phương làm bằng hữu, dù là mới nhận biết một lát, đều lơ đễnh. Thiếu niên có thể cảm giác được nữ lang đối với hắn sinh ra thiện ý, mà lại không có bất kỳ cái gì dụng tâm, cái này khiến cho hắn không khỏi có chút cảm động. Tố Thu là đạo gia người, nữ lang tự tại, Quý Liêu cao nhã. Bọn hắn cũng không hỏi thiếu niên có lai lịch ra sao, chỉ là nói chuyện trời đất, nghĩ đến đâu liền nói đến đâu, hưng khởi liền chạm gốc, rất là không có câu thúc. Thiếu niên ngay từ đầu còn có chút giữ lễ tiết, đến đằng sau lại dung nhập trong đó, trong lòng vui vẻ. Hắn từ nhỏ liền không có kết giao qua thực tình bằng hữu, người bên ngoài tiếp cận hắn luôn luôn có ý khác, thế nhưng là hắn cùng ba người này ở chung, lại là vô cùng hài lòng. Nhất là Quý Liêu, hắn một thấy đối phương, liền có không nói ra được thân cận cảm giác. Một vò hoa điêu, cũng không chịu nổi bọn hắn nâng ly, rất nhanh thấy đáy. Rượu này linh lực mười phần, người bình thường một chén đều muốn đổ xuống, bất quá Quý Liêu ba người bọn hắn đều không phải phàm nhân, cho nên uống về sau, trong chớp mắt liền đem tiểu lực tiêu hóa, ngược lại là thiếu niên nhìn xem liền là cái yếu đuối quý công tử, thế mà cũng không có say. Thấy nữ lang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thấy vò rượu rỗng, thiếu niên nói, lại mở một vò. Người hầu thấp giọng nói, công tử, chúng ta cần phải trở về. Thiếu niên thần sắc tức giận không vui, nhưng hắn chung quy không có say, biết mình xác thực phải trở về, nếu bị phát hiện về sau, còn mệt mỏi hơn được người hầu nhận trách phạt. Hắn mặt lộ vẻ xin lỗi nói, hai vị tỷ tỷ, còn có Liêu quý sư phụ, ta phải về nhà. Nữ lang nói, lúc này đi a, nhà ngươi ở chỗ nào, có rảnh chúng ta tới tìm người chơi. Thiếu niên chần chờ một chút, nói, ta có rảnh sẽ tới tìm các ngươi. Nữ lang cười nói, ngươi biết chúng ta ở như vậy. Thiếu niên gãi đầu một cái, nói ra, ta muốn tìm bọn các ngươi, tổng có thể tìm tới, chính là ta nhà không cho phép ngoại nhân tùy tiện vào đi, cho nên mới không tốt nói cho các ngươi biết ta ở đâu. Dạng này à, vậy ngươi có rảnh nhớ kỹ tới tìm chúng ta, ngươi không lại ưa thích loại hoa à, ta cũng thích. Thiếu niên sắc mặt vui mừng, nói ra, trong nhà của ta còn có bản bách hoa phổ, lần sau ta mang cho ngươi nhìn một cái. Nữ lang hì hì nói, tốt. Thiếu niên lại từ trên thân lấy ra một chuôi thuần trắng Phật Châu, đối với Quý Liêu nói, Liêu quý sư phụ, cái này tặng cho ngươi. Tố Thu kinh ngạc nói, đây là Bạch Cốt Thiên Châu. Thiếu niên nói, nó nguyên lai gọi Bạch Cốt Thiên Châu à, đây là một vị cao tăng đưa cho ta, phía trên da chỉ có Phật Pháp, ta suy nghĩ sợ sư phụ so ta càng cần dùng đến nó. Quý Liêu cũng không khách khí, tiếp nhận Bạch Cốt Thiên Châu, lập tức cảm nhận được bên trong có một cỗ sinh tử sắc không pháp ý tồn tại, hắn cười nói, ngươi cái này lại mời chúng ta uống rượu, lại tặng quà, cũng làm cho ta đều có chút ngượng ngùng, cái này mai pháp phủ liền xem như ta đưa cho ngươi đáp lễ, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Quý Liêu móc ra một viên màu mực ngọc phiến, phía trên có khắc phù văn. Thiếu niên rất là cao hứng tiếp nhận pháp phủ. Hắn lại đưa Tố Thu một bộ ngân sắc khuyên thai, còn xuất ra một vỏ hoa điều cho nữ lang. Hai nữ tự nhiên cũng cho hắn đáp lễ. Thiếu niên bình sinh thu qua rất nhiều lễ vật, nhưng lần này thu lễ vật nhất làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn nói, Liêu quý sư phụ, hai vị tỷ tỷ, ta nghe người ta nói tóc trắng như mới, nghiêng đóng như cũ, cùng các ngươi ở chung, trong lòng ta mười phần vui vẻ, nếu không chúng ta kết nghĩa kim lan đi. Hắn lời nói ra miệng, liền có chút hối hận, nhìn xem ba người, sợ bị cự tuyệt. Đừng nói Quý Liêu, liền là Cố Uy Nhuy ngàn năm yêu sinh đều chưa từng gặp qua loại sự tình này. Tố Thu cũng có chút không rõ. Bất quá bọn hắn đều là không bám vào một khuôn mẫu người, nữ lang dẫn đầu nói, tốt, vậy ta chính là đại tỷ, Tố Thu là nhị tỷ, Liêu Quý là tam ca, ngươi là tứ đệ. Quý Liêu ho nhẹ nói, vẫn là ta làm đại ca. Tố Thu tất nhiên là không quan trọng. Nữ lang nhìn chằm chằm Quý Liêu, cuối cùng mệt mỏi nói, vậy thì ngươi làm đại ca đi. Thiếu niên kém chút đều coi là muốn bị cự tuyệt, nào biết được bọn hắn đáp ứng như thế dứt khoát. Bên cạnh hắn hai cái người hầu muốn ngăn cản. Kết quả phát hiện miệng không thể nói, thân không thể động. Bốn người đơn giản làm một cái kết bái nghi thức, hàn huyên một hồi, sau đó thiếu niên liền không thể không cáo từ về nhà. Mà bên cạnh hắn hai cái người hầu đều sắc mặt xám ngoét mang theo thiếu niên rời đi, không dám quay đầu nhìn Quý Liêu một chút. Quý Liêu nhìn thiếu niên đi xa, khe khẽ thở dài. Lấy thông minh tài trí của hắn, tất nhiên là nhìn ra thiếu niên lai lịch. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 53, Bạch Cốt. Mềm lòng A. Quý Liêu bên cạnh Tố Thu nhẹ nhàng nói, nàng cũng không đần, cũng đoán được thiếu niên lai lịch. Quý Liêu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong tay kích thích thiếu niên đưa tặng Bạch Cốt Thiên Châu, thân thể vừa lúc ở vào quang cùng ảnh chỗ giao giới, trình bày và phát huy ra sinh tử vô thường vận vị. Hắn mỉm cười nói, ta vốn không tâm lên phân tranh, nhưng nhân sinh sống trên đời, liền sẽ có giao tế, các loại phân tạp quan hệ, tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng với bản thân, từ đó có phân tranh chập trùng, đây cũng là trong nhân thế như thế nhiều màu nhiều sắc nguyên nhân. Đã tiếp nhận thế gian đặc sắc xuất hiện, có chút không thể làm gì, đó cũng là bình thường. Tố Thu im lặng nói, sư bà vũ hóa trước, cũng đã nói lời tương tự. Quý Liêu trong lòng hơi động một chút, nữ tử kia cũng tất nhiên là rất đáng gần người. Nữ lang nói, các ngươi đang nói cái gì? Quý Liêu lại cười nói chuyện tào lao. Nữ lang a một tiếng, nhân tiện nói, chúng ta trở về đi. Quý Liêu gật gật đầu, trong đêm cửa thành vốn đã bị phong cấm, nhưng bọn hắn vẫn là tùy tiện ra khỏi thành. lướt qua răng khắp nơi mương nước, đến một tòa hơi có vẻ tàn tạ chùa cổ. Tòa này chùa miếu cũng gọi Lan Nhược Tự, bất quá là một gian dạ chùa. Tiến vào chùa miếu, Phật đường bên trong lặng lẽ không một người, trong đại điện đi làm ra một bộ bạch cốt, hắn mặc cà sa, đối Quý Liêu chắp tay trước ngực nói, Liêu Quý Đại Sư, ngươi trở về. Bộ này bạch cốt chính là một vị cao tăng, bởi vì tu luyện bạch cốt xem xảy ra sai sót, đem chính mình cũng quan tưởng thành bạch cốt. Hán bộ này tôn dung không tiện hành tẩu nhân thế, liền sống nhờ tại căn này dã trong chùa. Quý Liêu bọn hắn tìm chỗ đặt chân, vừa lúc đến nơi này. Bạch cốt tăng đem chính mình quan tưởng thành bạch cốt về sau, vẫn là cùng khi còn sống không có khác nhau, hoàn toàn như trước đây mỗi ngày ngồi xuống tham thiền, chỉ là có chút thời điểm người bên ngoài nhìn thấy hắn sẽ hoảng sợ, cho nên hắn cơ bản đoạn tuyệt cùng người khác giao lưu. Bất quá hắn gặp Quý Liêu ba người bọn hắn, đối với trạng huống của hắn tuy có kinh ngạc, lại không sợ hãi. Quý Liêu còn cùng hắn giao lưu Phật pháp tâm đắc, làm trong lòng hắn vui vẻ, liền nhiệt tâm lưu lại bọn hắn. Quý Liêu mỉm cười nói, ngươi cùng nói trước kia có một chuỗi Phật châu, có phải hay không sâu này? Hắn đem Bạch Cốt Thiên Châu lấy ra. Bởi vì hắn cảm nhận được trong Phật châu sinh tử sắc không thiền ý cùng Bạch Cốt Tăng không có sai biệt, liền có chút suy đoán. Về phần Tố Thu xưng hô Phật châu vì Bạch Cốt Thiên Châu, cũng không phải là bởi vì nàng nhận ra lai lịch của nó, mà là Bạch Cốt Thiên Châu là đối loại này sự vật xưng hô. Thiên Châu đại biểu phía trên dính qua tinh thâm Phật pháp, Bạch Cốt chỉ là Phật châu chất liệu, mà loại này Bạch Cốt thường thường là đại đức cao tăng lưu lại. Bạch Cốt hốc mắt buốc lên xanh mơn mởn hỏa diễm, hướng Quý Liêu trong tay Phật châu nhìn lại, nói, không phải ta. Quý Liêu cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Cốt tăng lại nói, đây là Diệu Sắc Thiền Sư vật phẩm. Quý Liêu hỏi, kia Lạn Đà tự Diệu Sắc Thiền Sư? Bạch Cốt tăng ngạc nhiên nói, ngươi cũng đã được nghe nói Diệu Sắc Thiền Sư. Hắn là chúng ta Bạch Cốt xem một mạch Phật pháp thủy sáng giả. Lúc trước hắn kiêm tu quá nhiều công pháp, dẫn đến tự thân tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết. Diệu Sắc Thiền Sư vì thế buồn bực, về sau kia một đời kia Lạn Đà tự pháp chủ nhập diệt, dặn dò trong chùa tăng nhân đem tự thân xương ngón tay chế tác thành sâu này Bạch Cốt Thiên Châu, giao cho Diệu Sắc Thiền Sư. Diệu Sắc Thiền Sư bởi vậy đại triệt đại ngộ, lĩnh hội tới sinh tử sắc không thiền ý. Sau đó hắn liền rời đi kia Lạn Đà tự, chu du thế gian, tại lúc tuổi già tại một chỗ vô danh núi hoang tọa hóa. Về sau chúng ta mạch này tổ sư trong lúc vô tình xâm nhập hắn tọa hóa địa phương, tìm được hắn lột xác, đồng thời cũng nhận được sâu này Bạch Cốt Thiên Châu, còn từ hắn còn sót lại pháp chúng ý lĩnh ngộ ra Bạch Cốt xem môn này Phật pháp. Bất quá Bạch Cốt Thiên Châu cũng không tại chúng ta mạch này một mực lưu truyền xuống, mà là tại mấy trăm năm trước liền giao còn đưa kia Lạn Đà tự. Không biết sợ đại sư, ngươi lại như thế nào đạt được nó? Quý Liêu cười cười, nói, cái này là người khác đưa cho ta. Bạch Cốt Tăng nói, không phải là kia Lạn Đà tự cao tăng. Quý Liêu lắc đầu nói, hắn là người trong hoàng thất. Bạch Cốt Tăng nói, là, mấy trăm năm trước đại tư mã xuất quân vây khốn kia Lạn Đà tự, cùng ngay lúc đó pháp chủ tiến hành quyết đấu đỉnh cao, chỉ sợ chính là khi đó cướp đoạt cái này Bạch Cốt Thiên Châu, mới khiến cho nó rơi xuống hoàng thất trong tay. Đại Lương Hoàng Triều chỉ có một vị đại tư mã, hắn cùng võ hoàng đế cùng một chỗ thành lập Vô Tiền Khoáng Hậu võ công. Võ hoàng đế vì hắn cố ý thiết trí cái này quan chức, từ đó về sau, lại không người có thể thu được cái này chức quan. Cái này đại tư mã một đời cũng là vô cùng truyền kỳ, chỉ tiếc thời đại này đã không có tung ảnh của hắn. Chỉ là Quý Liêu luôn cảm thấy, trận kia đại tư mã cùng pháp chủ quyết đấu, tích chứa một loại nào đó huyền diệu ở bên trong. Dù nhưng đã là đêm khuya, hoàng hậu chỗ cung phượng nghi vẫn là đèn đuốc sáng trưng, trên vách đèn đều là dùng yêu ma dầu chân ngao thành dầu thắp, không có nhân gian khói lửa. Mà bên trong chính quỷ một cái nhu nhu nhược nhược thiếu niên, lại là cùng Quý Liêu phân biệt không bao lâu Tiểu Bạch. Trước mặt hắn là vị phượng đuôi tóc lộ tóc mai hồng trang mỹ phụ, giờ phút này chính lánh mâu nhìn hắn, nói, vì cái gì vụng trộm xuất cung. Thiếu niên nói nhỏ, phu hoàng, còn có hoàng tàng tổ đều thường xuyên cải trang vi hành ngoài cung, hài nhi nghĩ bắt trước bọn hắn. Mỹ phụ thản nhiên nói, ngươi so sánh được bọn hắn a? Thiếu niên nhỏ giọng nói, không so được. Mỹ phụ nhẹ nhàng thở dài. Nếu như đứa nhỏ này nói điểm lời nói hùng hồn, nàng khẳng định sẽ vui mừng rất nhiều, nhưng hắn vẫn là như vậy nhu nhọa. Mỹ phụ trong lòng vừa tức, lại đau lòng. Nàng nói, ngươi đáp ứng ta sau này cũng sẽ không lén đi ra ngoài, ta liền để ngươi hạ đi nghỉ ngơi. Thiếu niên cắn chặt hàm răng, không có trả lời. Mỹ phụ trong mắt ngược lại là hiện ra một tia ngoài ý muốn. Thế nào, ngươi không đáp ứng? Thiếu niên im lặng lấy đúng, hắn nghĩ đến nếu là đáp ứng mẫu hậu. Chính mình liền không thấy được sợ đại ca cùng hai vị tỷ tỷ, hắn còn nhớ muốn dẫn bách hoa phổ cho Huy Nhuy tỷ tỷ. Mỹ phụ nói, vậy ngươi tiếp tục quỳ, đáp ứng ta, mới chuẩn. Sau khi nói xong, Mỹ phụ lượn lờ đi ngoại điện, nàng đối với tả hữu cung nữ nói, đem hôm nay đi theo thái tử hai cái người hầu gọi tới. Chỉ chốc lát, liền có cung nữ mang theo hai cái người hầu tiến đến. Hai cái người hầu vội vàng đại lễ thăm viếng. Mỹ phụ thản nhiên nói, hôm nay thái tử xuất cung gặp người nào, làm chuyện gì, nói cái gì, các ngươi đều một năm một mười giao phó rõ ràng. Thế là hai người liền không rõ chi tiết nói đến thiếu niên xuất cung mọi chuyện. Mỹ phụ sau khi nghe xong, nhân tiện nói, vẽ ra ba người bọn hắn chân dung. Người hầu trước mặt liền có cung nữ cho bọn hắn mang lên giấy bút. Bọn hắn mặc dù không phải từ tiểu học họa, nhưng đều có pháp lực mang theo, cho nên vẽ ra Quý Liêu bọn hắn hình dạng không khó, chỉ chốc lát hai người liền vẽ ra Quý Liêu bọn hắn hình dạng, lẫn nhau so với một phen, sửa chữa một chút, liền cơ bản cùng Quý Liêu bọn hắn hình dạng không khác biệt. Mỹ phụ nhìn thấy chân dung về sau, nói ra, đem hai người bọn họ kéo ra ngoài trượng đập chết. Hai cái người hầu không khỏi thần sắc thê lương, la lên, nương nương tha mạng. Thế nhưng là Mỹ phụ bất vi sở động, tự có cung nữ đem bọn hắn kéo đi. Mỹ phụ nhìn chân dung về sau, liền có chút xuất thần, một lát sau nói, các ngươi tất cả đi xuống, ta muốn an tĩnh ngốc một hồi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 54, Niết Bàn. Mỹ phụ một thân một mình trọn vẹn ngây người nửa nén hương, sau đó mới chậm rãi đến gần nội điện, thiếu niên vẫn như cũ yên lặng quỳ. Nàng nhìn hắn một cái, đem chân dung nhét vào trước mặt thiếu niên, thản nhiên nói, ngươi cùng bọn hắn kết bái. Thiếu niên nhẹ gật đầu. Ngươi biết bọn hắn là ai? Thiếu niên lắc đầu. Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn đáng giá ngươi dạng này đối đãi? Thiếu niên cắn môi, không nói gì. Ta biết ngươi khẳng định đang nghĩ, vừa mới tại ngoài cung điểm này thời gian, có thể so sánh trong hoàng cung mười mấy năm qua muốn tự do khoái hoạt được nhiều, người bên ngoài cũng sẽ không giống bọn hắn như thế không hỏi lai lịch, liền cùng ngươi đàm thiên luận địa, cùng ngươi nói thoải mái. Mỹ phụ chậm rãi nói. Ít trẻ mang gật đầu. Mỹ phụ có chút thở dài nói, ngươi cho rằng ta muốn đem ngươi quản như thế gấp à, ngươi sinh ở thiên gia, đạt được rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ mất đi rất nhiều, như vậy đi, việc này ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi được đem bọn hắn mang đến, để cho ta gặp một lần. Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Mỹ phụ lộ ra từ ái ánh mắt, ôn nhu nói, ngươi thực tình cùng người khác kết giao, cần gì phải giấu giếm thân phận của mình, tương lai bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết, đã như vậy, liền thoải mái để bọn hắn biết thân phận của ngươi, chẳng phải là càng tốt hơn. Thiếu niên nói, vậy ta lúc nào mời bọn họ đến? Hắn mặc dù không biết mẫu hậu vì sao cải biến chủ ý, nhưng hắn vẫn là cảm thấy mừng rỡ, chỉ là cảm thấy có chút thấp thỏm, bọn hắn biết mình thân phận về sau, có thể hay không cùng chính mình xa lánh. Mỹ phụ mỉm cười nói, ngày mai ngươi đi mời hắn đi. Nàng lại nói, ngươi có thể đi lên. Thiếu niên nhìn thấy trước mặt một bộ bạch cốt, hơi có chút kinh hãi, cũng may Quý Liêu bọn hắn cũng tại, để hắn chậm rãi thở phào một cái. Quý Liêu mỉm cười nói, hắn chính là tặng ngã Phật châu vị bằng hữu nào. Bạch cốt tăng đối thiếu niên chắp tay trước ngực thi lễ, còn phát ra kéo kẹt thanh âm. Hắn nói, thí chủ cái này Bạch cốt thiên châu là một vị cao tăng tạo. Hắn hôm qua suy đoán Phật châu là hoàng thất tử kia Lạn Đà tự giành được, nhưng Quý Liêu nói đây là một vị cao tăng đưa cho thiếu niên, để hắn hơi có chút kỳ quái, bởi vì kia Lạn Đà tự cùng Đại Lương hoàng thất cũng không có dạng này hài hòa. Thiếu niên mặt đỏ lên, nói ra, đúng thế. Kỳ thật hắn cũng biết Phật Châu là từ kia Lạn Đà tự giành được, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra miệng. Bạch Cốt Tăng nói, không biết là vị nào cao tăng. Hắn càng hiếu kỳ, bởi vì Phật Châu đối với tu hành Phật Pháp người tác dụng cực lớn, cho dù là cao tăng đại đức chính mình không cần đến, cũng có thể chuyển cho đệ tử, như là rất nhiều đại tự viện thích cung phụng xá lợi tử đồng dạng, đều là một cái đạo lý. Quý Liêu ngắt lời nói, hà tất suy cho cùng, ngươi muốn là ưa thích cái này Phật Châu, ta chuyển tặng cho ngươi là được. Bạch Cốt Tăng gãi đầu một cái xương nói, không cần, hiện tại ta một thân một mình, muốn những này vật ngoài thân làm gì, liền là thuần túy có chút hiếu kỳ, mới nhiều câu hỏi này, quả thật có chút mạo muội. Tại Quý Liêu trước khi đến, hắn hồi lâu không có đồng nhân bình thường trao đổi, bởi vậy lòng hiếu kỳ rất nặng. Thiếu niên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối với Quý Liêu nói, Liêu Quý đại ca, ta hôm nay đến là muốn mời ngươi về nhà ta ăn cơm. Quý Liêu cười nói, ngươi không phải nói nhà ngươi không khen người tùy tiện ra vào a? Thiếu niên nói, mẫu thân của ta biết đạo chuyện của chúng ta, nàng đáp ứng ta mang các ngươi đi nhà ta, ngươi cùng hai vị tỷ tỷ nguyện ý đến a? Quý Liêu mỉm cười, liền hỏi hai nữ nói, các ngươi đi không? Nữ lang nói, đương nhiên muốn đi. Tố Thu chần chờ một hồi, nói, ta không có ý kiến. Quý Liêu nói, kia liền đi đi. Hắn hỏi tiếp thiếu niên nói, chính là tối nay. Thiếu niên nói, đúng thế. Bất quá hôm nay đi theo ngươi người hầu làm sao không phải đêm qua. Thiếu niên có chút thảm đạm. Nói, mẫu thân nói với ta đã trách phạt bọn hắn, đem bọn hắn giam lại. Quý Liêu lo lắng nói như vậy mẫu thân ngươi vẫn là trách ngươi hôm qua trộm chạy đến. Thiếu niên nói, hẳn là có một chút. Quý Liêu cười cười, nói ra, mẫu thân ngươi thật đúng là kỳ quái, đã trách cứ ngươi, hôm nay tại sao lại thả ngươi ra, còn để ngươi đến mời chúng ta đi nhà ngươi. Thiếu niên khẽ giật mình, hắn quả thực không nghĩ tới điểm này. Mẫu hậu thái độ xác thực rất kỳ quái, đã nàng không trách tội chính mình, cần gì phải đem chính mình hai cái người hầu giam giữ, nếu như dùng bọn hắn giúp mình trộm đi xuất cung sự tình làm nguyên do, ngược lại là miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng vì sao lại không cho phép chính mình đi gặp bọn họ. Hắn đột nhiên sinh ra một cỗ hàn ý, hỏi tả hữu người hầu nói, Trương Thanh, Lý Sơn bọn hắn thật chỉ là bị mẫu thân của ta giam giữ. Đám người hầu đều nói, tiểu nhân không biết. Thiếu niên nhìn về phía bọn hắn, nói ra, các ngươi là thật không biết, hay là giả không biết. Đám người hầu riêng phần mình giao ngẩng đầu lên, chỉ có một cái, đột nhiên nói, bọn hắn đều bị trượng đập chết. Người này lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là hắn cũng không biết vì sao mới vừa rồi bị cái kêu sợ hòa thượng nhìn thoáng qua, liền bật thốt lên nói ra lời nói thật. Thiếu niên thân thể khẽ run, hắn nói, vì cái gì? Trương Thanh cùng Lý Sơn hai cái người hầu cùng hắn có hai năm, hiện tại biết hai người bị trượng đánh chết, trong lòng của hắn lạnh buốt một mảnh, mẫu hậu vì sao muốn lừa hắn, nàng còn có mục đích gì? Thanh âm hắn phát run nói, Liêu quý đại ca, hai vị tỷ tỷ, các ngươi vẫn là chớ đi. Quý Liêu vô vô bờ vai của hắn, nói, chúng ta sẽ đi, ngươi không nên quá lo lắng, có lẽ sự tình không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Thiếu niên lắc đầu nói, các ngươi không thể đi. Trong lòng của hắn bắt đầu hốt hoảng, hiển nhiên mẫu hậu lần này mời sợ đại ca cùng hai vị tỷ tỷ, hơn phân nửa không có thiện ý, thiếu niên lại nói, nếu không các ngươi rời đi kinh thành. Quý Liêu nhìn thiếu niên vì bọn họ dáng vẻ lo lắng, cũng không đành lòng tiếp tục giấu giếm hắn, Quý Liêu nói, thái tử điện hạ, ta biết hoàng hậu nương nương vì sao lại mời chúng ta. Thiếu niên thần sắc giật mình, nói ra, Liêu quý đại ca, ngươi biết thân phận ta. Quý Liêu mỉm cười nói, ta lại không ngu ngốc, huống chi tính toán ra, ngươi còn là của ta thân đệ đệ à. Thiếu niên không khỏi hoảng hốt, hắn lắp bắp nói, ta là ngươi thân đệ đệ. Quý Liêu chỉ vào bên cạnh hắn người hầu, lo lắng nói, nhìn các ngươi tu vi không cạn, xem ra đều là hoàng hậu thân tín, liệu nghĩ các ngươi cũng đã biết ta là ai. Đám người hầu nhao nhao tiến lên, đem thiếu niên cùng Quý Liêu ngăn cách. Trong đó một tên người hầu đầu lĩnh nói ra, đại hoàng tử điện hạ, chúng ta cũng không muốn đắc tội ngươi, ngươi để chúng ta mang theo thái tử điện hạ rời đi đi. Quý Liêu nói, hoàng hậu nương nương vì sao còn dám để thái tử đến, hắn liền không sợ ta giống đối đãi ta cô em gái kia đồng dạng, đối đãi thái tử. Người hầu nói, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, nghi vấn của ngươi chúng ta cũng không biết. Thiếu niên từ trong hoảng hốt thanh tỉnh, im lặng nói, Liêu quý đại ca, ta mẫu hậu nàng kỳ thật rất kỳ vọng ngươi động thủ với ta, bởi vì dạng này ta liền sẽ không đối với ngươi ôm lấy thiện ý, ngươi cũng không rõ ràng, ta là niết bàn thánh thể, liền là chết, cũng có thể trọng sinh. Hắn trong mắt chảy ra bi thương nồng đậm, bởi vì hắn ác ý suy đoán chính mình mẫu hậu, nhưng cái này suy đoán ứng là chân tướng không thể nghi ngờ, mẫu thân mục đích liền để cho chính mình mời vị huynh trưởng này tiến cung, dễ đối phó hắn, nếu như không có thành công, cũng có thể làm cho mình cùng huynh trưởng sinh ra ngăn cách, nếu là huynh trưởng xuống tay với mình, kia càng là mẫu thân mong đợi, dạng này chính mình mới có thể triệt để đoạn tuyệt đối với huynh trưởng thiện ý. Chỉ là, hắn không có cách nào tiếp nhận loại này an bài. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 55, tới lui. Quý Liêu lo lắng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi giống đối đãi cái kia cái gọi là muội muội đồng dạng. Thiếu niên thần sắc cảm đạm, nói ra, An Bình tỷ tỷ thật là ngươi giết chết. Quý Liêu nhẹ gật đầu. Thiếu niên nói, vì cái gì? Ngươi lúc đó biết ngươi cùng nàng ở giữa quan hệ máu mủ a? Quý Liêu cười cười, nói ra, biết, nhưng nàng muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Thiếu niên nói, ngươi nếu biết, kỳ thật có thể thả nàng một mạng. Quý Liêu nhẹ nhàng nói, ngốc đệ đệ, đây cũng là ngươi cùng ta khác biệt, bất quá ta rất thích ngươi điểm này. Thiếu niên trầm mặt xuống, nếu như hắn sinh ở người bình thường nhà nhất định vui vẻ rất nhiều, chỉ là người xuất sinh là không có cách nào tự mình lựa chọn, mà lại hắn thật không hy vọng huynh trưởng cùng mẫu hậu không muốn tiếp tục đấu nữa, dù là người huynh trưởng này xuất hiện được lại đột nhiên đó cũng là huynh trưởng, mà mẫu hậu bất kể như thế nào lợi dụng hắn, đó cũng là mẫu hậu. Hắn ánh mắt mang theo khẩn cầu. Liêu quý đại ca, ngươi không muốn cùng ta mẫu hậu đấu, được sao? Quý Liêu có thể cảm nhận được nội tâm của hắn dây rủa cùng thống khổ, nếu như hắn ít một chút yếu đuối, ít một chút thiện lương, chắc hẳn sẽ trôi qua rất nhanh vui. Hắn nhẹ nhàng nói, trong nhân thế phân tranh sẽ không lấy một phương dừng tay mà dừng, ngươi có lẽ minh bạch đạo lý này, nhưng chỉ là không nguyện ý tiếp nhận. Quý Liêu thân hình một sai, liền xông vào thị vệ bên trong đẻ lại thiếu niên. Trung quanh hắn sáng lên vô số quan mang, vậy cũng là đám người hầu thuật pháp. Đều bị một tầng trong suốt lồng khí ngăn cách, đối với hắn và thiếu niên một điểm ảnh hưởng đều không có. Thiếu niên nói, Liêu quý đại ca, ngươi muốn làm gì? Quý Liêu nói, Hoàng hậu nương nương đã muốn cùng ta chơi một ván trò chơi, ta lúc đầu cũng là vui lòng phục bồi, chỉ là ta gặp ngươi khổ sở, cũng có chút không đành lòng, ta không thể làm gì khác hơn là để nàng ván này trò chơi sập bàn, cho nên ta ngốc đệ đệ, hiện tại chúng ta liền đi thấy Hoàng hậu nương nương đi, tránh khỏi để nàng đợi lâu. Thiếu niên liền lâm vào trở nên hoảng hốt bên trong, trong chớp mắt hắn liền phát hiện chính mình trở nên thân bất do kỷ, chính mình trở về hoàng cung, mà huynh trưởng cũng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đường thông hành không trở ngại. Chờ hắn lại lần nữa trưởng khống thân thể của mình lúc, mới phát hiện mình tới mẫu hậu cung Phượng Nghi. Đi vào cung Phượng Nghi, Quý Liêu liếc mắt liền thấy được hoàng hậu. Nàng không có một thân cung trang hoa phục, chỉ là lấy trên một thân bó sát người trang phục, nhưng hai đầu lông mày khí thế loại này, liền để cho người ta tự nhiên rõ ràng, nàng chính là mẫu Nghi thiên hạ hoàng hậu. Nàng niên kỷ cũng không thanh, diện mạo vẫn so thiếu nữ còn đẹp đẽ hơn, đường cong càng là động lòng người, Quý Liêu dò xét nàng một chút, liền không khỏi cảm khái chính mình vậy liền nghi hoàng đế lao cha diễm phúc. Nhìn thấy Quý Liêu xuất hiện, hoàng hậu hơi có giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nàng nói, không hổ là kinh hồng cùng thánh thượng nhi tử, ngươi thực sự đủ xuất sắc. Thiếu niên muốn nói chuyện, Mỹ phụ phân ra một đạo kình khí đem hắn định trụ, theo mặc dù có hai đạo bóng đen đem thiếu niên mang đi. Đại điện không gian không nhỏ, nhưng đối với Quý Liêu mà nói thực là cùng gang tấc không gian không có khác nhau, nhưng nơi này mặt ẩn tàng sắc cơ, cũng không lời nào có thể nói tận. Quý Liêu mỉm cười nói, lúc đầu trận này trò chơi ta dự định cùng Hoàng hậu nương nương chơi lâu một chút, nhưng hiện tại xem ra được sớm một chút kết thúc. Mỹ phụ nói, không thể không thừa nhận ngươi chọn đúng thời cơ, đến bây giờ ta còn không có thiết hạ có 100% tự tin có thể đối phó ngươi bố trí, nếu như chậm một chút nữa, ta cam đoan ngươi hôm nay không có biện pháp gì có thể rời đi hoàng cung. Quý Liêu thần sắc khẽ động, mỉm cười nói, ta vốn muốn nói ngươi rõ ràng, xem ra Hoàng hậu nương nương ngươi nội tình sắc thực so ta tưởng tượng phải sâu. Hắn cảm ứng được tứ phương có hứa nhiều khí tức cường đại đang đến gần, xem ra lần này lấy hoàng hậu tính mệnh thế tất không thể thành công. Bất quá hắn cũng phải rất ước lượng đo một cái hoàng hậu thực lực chân thật, vì lần tiếp theo ám sát nàng làm chuẩn bị. Lần này thời cơ xác thực không gọi được hoàn mỹ, bất quá giả vờ giả vị xuống dưới, thực sự không phải tác phong của hắn, huống chi dạng này đối với mình kia ngốc đệ đệ thực là có chút tàn nhẫn. Đã là địch, cũng không cần dây dưa dài dòng, đây là ý tưởng chân thật của hắn. Quý Liêu bắn ra 10 ngón, như kích thích dây đàn, kiếm vong trần ti bị hắn không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Nếu như huyết ô chuyển thế chi thân áo đỏ ở đây, liền sẽ minh bạch, kiếm vong trần ti tu hành đến đỉnh phong về sau, đem là bực nào kinh người. Từng đạo như tơ như sợi kiếm khí xuyên qua đại điện, nhìn như lộn xộn, lại lặng yên ở giữa bảy gia thiên la địa võng, phá hỏng hoàng hậu mỗi một cái né tránh góc độ. Cái này rõ ràng là hoàng hậu cung Phượng Nghi, nhưng ở Quý Liêu kiếm vong trần ti bảy ra về sau, Quý Liêu mới càng giống là cái kia đi săn người, mà hoàng hậu chính là hắn con mồi. Hoàng hậu đứng lên, trên thân toát ra bừng bừng hỏa diễm. Nàng nhu nhược dưới thân thể, ẩn giấu đi như đại giang đại hà sâu rộng lực lượng, cho người kinh hồn táng đảm cảm giác. Quần quận lực lượng từ hoàng hậu thân thể tràn ngập ra đi, theo lên hỏa diễm phun ra nuốt vào, đem Quý Liêu tia kiếm bao phủ. Cỗ này lực lượng khổng lồ đúng là như thế tùy ý đại dương mênh mông, bạo phát, so mưa to lũ ống còn muốn kịch liệt. Quý Liêu do thợ săn, bỗng chốc biến thành trong sông cá bơi, tại hoàng hậu lực lượng kinh khủng dưới có tùy thời bị xoắn nát nguy hiểm. Một đạo hỏa trụ, hoành không tới. Mục tiêu chính là Quý Liêu đỉnh đầu. Quý Liêu nhếch miệng lên, thân thể buộc phát ra càng cường tuyệt hơn khí kình, ngạnh sinh sinh để chúng quanh trở thành một mảnh chân không, hắn đánh ra một quyền, đối diện chuẩn hỏa trụ, lốp bốp hỏa diễm tiếng bạo liệt vang lên. Quý Liêu thân thể từ dưới đất rút lên, tách ra hết thể trở ngại, thẳng đến hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu nương nương, ước chừng ngươi không biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Cứng rắn nắm đấm đánh trúng hoàng hậu mềm mại bụng dưới, một tầng vô hình cách ngăn tan mất Quý Liêu kình lực. Chỉ có một bộ phận khuấy động tại hoàng hậu trên thân. Quý Liêu cái này minh bạch, hoàng hậu trên người trang phục cũng là cùng loại ngân giáp loại hình bảo vật, mà lại cao cấp hơn. Xem ra đây cũng là nàng dựa vào. Một cây bén nhọn màu đỏ châm gài tóc đâm về Quý Liêu huyệt thái dương, Quý Liêu đầu lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ và mẹo, tránh đi một nhát này. Đồng thời hoàng hậu xương sườn bên cạnh toát ra một đôi hỏa hồng cánh chim, đem Quý Liêu bao trùm. Quý Liêu hai tay như điện quang hỏa thạch hướng phía trước duỗi ra, chế trụ hoàng hậu bả vai. Cường tuyệt kình khí hướng thân thể đối phương rót vào, không cố kỵ chút nào đập thân thể của hắn cánh chim. Bên ngoài khí tức cường đại lập tức sắp đến, Quý Liêu vô vô hoàng hậu bóng loáng khuôn mặt, lưu lại sâu đủ thấy xương vết máu, lo lắng nói, ta sẽ còn trở lại. Hắn tùy tiện tránh thoát hoàng hậu cánh chim, hóa thành một đạo thanh phong. Bên ngoài có thật nhiều pháp khí cùng trận pháp quang mang cản trở hắn, thế nhưng là đều bị Quý Liêu tùy tiện phá vỡ. Bất quá Quý Liêu vẫn có thể cảm giác được, hoàng cung đề phòng tuyệt đối có chỗ thư giãn, nếu không muốn rời khỏi, còn cần phí rất nhiều khí lực, xem ra đây là cái kia tiện nghi lão cha trong bóng tối dùng lực. Hoàng hậu trên mặt vết thương ngay từ đầu có thể gặp đến bên trong xương cốt, nhưng rất nhanh liền bắt đầu khép lại, chờ đến lúc bên ngoài người lúc đi vào, đã chỉ còn lại nhàn nhạt vết sẹo. Luận năng lực khôi phục, nàng so Phượng Ngạo Thiên còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là trong nội tâm nàng thương tích, xa so với nhục thể thương tích còn nghiêm trọng hơn. Nàng từ xuất sinh đến nay, chưa từng nhận qua dạng này vũ nhục. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 56, Hoa rơi người cô độc, mưa phù niến song phi. Quý Liêu biến thành thanh phong cuối cùng thổi một chỗ bình hồ, đây là trong kinh thành to to nhỏ nhỏ đông đảo trong hồ nước một cái, hắn một cắm đầu liền vào trong đó. Vào đông băng hàn nước hồ bao vây lấy hắn, Quý Liêu nín thở hơi thở, lâm vào một loại đến rượu tỉnh táo tâm cảnh bên trong. Vừa mới cùng hoàng hậu giao thủ từng ly từng tí chiếu ở trong lòng, hoàng hậu thực lực trong lòng hắn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàng hậu thân ảnh hóa thành một cái không đến mảnh vải hỏa hồng nữ thể, mà nàng trái tim độ sáng hiển nhiên lại thắng qua thân thể những bộ vị khác rất nhiều. Đây cũng là hoàng hậu lực lượng nguồn suối. Nàng cùng tu sĩ tầm thường không giống, tu luyện không phải đan điền khí hải, mà là trái tim, xác thực nói kia là một viên phượng hoàng chi tâm. Xem ra hắn muốn giết chết hoàng hậu, liền được hủy đi nàng phượng hoàng chi tâm. Bên người dòng nước sinh ra biến hóa khác thường, Quý Liêu vươn tay, bắt lấy tới gần bóng người của mình nu đề, hắn lấy thần niệm phát ra âm thanh, vì cái gì ngươi luôn luôn có thể tìm tới ta. Cho nên ngươi tốt nhất đừng đắc tội ta, nếu không ngày nào ta giúp người khác truy sát ngươi. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Nữ lang cười hì hì. Quý Liêu bật cười nói, ta nhìn có ai dám truy sát ta. Hắn vừa mới nói xong, liền có ba đạo mũi tên vào mặt nước, không dung tình chút nào hướng hắn phóng tới. Nữ lang cười đến nhánh hoa run rẩy. Quý Liêu sắc mặt tối đen, vung ra ba dòng nước nên tiếp mũi tên. Dòng nước như dòng quyển, đem mũi tên mang lệch, khiến cho thật sâu vào đáy hồ nước bùn. Quý Liêu lôi kéo nữ lang tay, nhảy ra mặt hồ, lang ba trên đó, nhìn phía xa một lương đỉnh. Phía trên đứng thẳng một cái mọc ra một thân lông trắng, tay dài chân dài, dẫn theo một trường ngân cung quái nhân. Hắn mũi chân hướng mặt hồ một đá, một dòng nước hóa thành thủy tiễn, liền tùy tiện bắn về phía đỉnh nghỉ mát, đến đỉnh nghỉ mát trước đó, thủy tiễn hóa thành vô số hạt mưa, trong khoảnh khắc đem quái nhân này bao phủ, bất quá một cái chớp mắt, đỉnh nghỉ mát sụp đổ, quái nhân ngã vào trong vũng máu. Tố Thu từ bên ven hồ đi tới, trên tay trường kiếm kéo lấy địa, mặt trên còn có vết máu chưa khô. Hiển nhiên muốn truy sát Quý Liêu người không chỉ kia lông trắng quái vật một cái, chỉ bất quá đám bọn hắn đều quá đánh giá cao chính mình. Tố Thu nói, lần này động tĩnh có chút quá lớn. Quý Liêu lo lắng nói, có người sẽ giúp chúng ta lắng lại. Tố Thu nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên truy sát Quý Liêu cũng không có nhiều người, mà lại nàng cảm nhận được mấy cường đại ma đạo tu sĩ khí tức. Quý Liêu ngẩng đầu hướng mặt phía bắc nhìn lại, một tiểu lâu bên trên, đang có người dựa vào lan can đối hắn mỉm cười ra hiệu, chính là Bùi Thạch. Cứ việc không có đạt được hoàng đế ý chỉ, Bùi Thạch như cũ nhịn không được, chủ động tới hướng Quý Liêu lấy lòng. Bên ven hồ bụi cỏ tách ra, chui ra một cái đầu lâu, chính là Bạch Cốt Tăng. Tố Thu nói, ta nhìn hắn đoán chừng là không pháp tại tòa kia trong miếu hảo cuộc sống thoải mái, cho nên thuận tay dẫn hắn đi. Bạch Cốt Tăng nói, ta sau này có thể đi theo các ngươi đi, ta tuyệt đối không liên lụy các ngươi. Đang khi nói chuyện, Bạch Cốt Tăng đem cổ của mình ngay ngắn, vừa mới hắn muốn giúp Tố Thu chế phục địch nhân, không cẩn thận đem đầu đốn éo. Nữ lang không khỏi cười một tiếng, Tố Thu cũng có chút mỉm cười. Một lát sau, các nàng hỏi Quý Liêu tiếp xuống đi nơi nào tìm nơi đặt chân. Lúc này một vị thanh niên từ trời rơi xuống, hắn đối Quý Liêu bọn hắn thi lễ nói, gia sư đã vì đại hoàng tử điện hạ chuẩn bị xong chỗ ở, còn xin đại hoàng tử nể mặt ngủ lại. Quý Liêu cười nói, đa tạ. Hắn tự nhiên nhìn ra được thanh niên này chính là Bùi Thạch đệ tử, hơn nữa còn là một con biến hoa yêu ma. Thanh niên lĩnh lấy bọn hắn, đến một chỗ thủy tạ. Thủy tạ trước có một đôi câu đối, trên đó viết. Lúc ấy trăng sáng tại, từng chiếu áng mây về. Chữ viết xinh đẹp dịu dàng, lại có loại nhìn thấu tình đời thoải mái kình ở bên trong. Tố Thu thần sắc hơi đổi, nói ra, đây là sư bá chữ viết. Quý Liêu trong lòng sinh nổi sóng, bởi vì câu thơ này đúng là hắn làm học bá một đời kia thế giới bên trong mới có câu thơ. Không biết tại sao hắn một thế này mẫu thân cũng có thể làm ra đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là có khác nhân duyên. Thanh niên ôn hòa nói. Năm đó kinh hồng tiền bối đúng là nơi này ở lại qua một đoạn thời gian, bây giờ đại hoàng tử điện hạ ngủ lại là phù hợp bất quá. Hắn dừng một chút lại nói, bên trong bài trí cũng cùng lúc trước kinh hồng tiền bối ở lại lúc không có khác biệt lớn, bất quá ta có vị thân thích tạm cư nơi đây, nếu như đại hoàng tử không ngại, xin đừng nên đuổi nàng đi. Quý Liêu chỉ vào phía trước xuất hiện một con bạch hồ, đột nhiên nói, ngươi nói thân thích không phải là nó à. Bạch Hồ đối Quý Liêu thân người đứng lên, nói, tiểu hồ cử chỉ đáng yêu gặp qua đại hoàng tử. Nó không ngờ trải qua luyện hóa hoành xương, có thể miệng nói tiếng người. Quý Liêu mỉm cười nói, ngươi xưng hô ta pháp danh Liễu Quý là đủ. Sau đó bọn hắn phòng ngoài sang tên, thanh niên cho Quý Liêu mỗi người bọn họ tìm gian phòng, sau đó liền rời đi. Nơi đây quả nhiên yên tĩnh thanh u, cũng không ngoại nhân đến quấy. Quý Liêu bình yên ngồi xuống một đêm, đến trời trưa sáng lúc, liền đứng dậy. Ngày mai chính là mùng 8 tháng chạp, đúng là hắn hóa thân Hắc Sơn lão yêu cùng Thái Huyền Thất Tuyệt quyết chiến thời gian. Trận này quyết chiến, chính là Quý Liêu vào kinh thành thành sau vi số không nhiều chờ mong. Thái Huyền Thất Tuyệt là chân chính nhòm ngó đăng tiên cảnh tu sĩ, đang cùng hắn âm dương hợp lưu sau cảnh giới tương đương, đối thủ như vậy, thực là khó cầu. Bình thường tới nói, loại cấp bậc này đại tu sĩ đều ở tại nơi ở của mình bên trong, một lòng thanh tu, lĩnh hội thiên đạo, bình thường không gây chuyện. Nếu như không phải hắn chủ động xuống núi, dính nhiễm hồng trần sắc cơ, Quý Liêu muốn tìm đối thủ như vậy, chỉ có thể giết tới đối phương hang ổ đi, đến lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại hắn cái này, đi cùng tìm thai vạ không có khác nhau. Mà Quý Liêu sở dĩ phải dùng Hắc Sơn lão yêu danh nghĩa, chỉ là bởi vì thân phận của hắn bây giờ, chung quy sẽ có chút ràng buộc, không bằng dùng một cái thân phận hoàn toàn mới, dạng này mới có thể làm đến chân chính không vướng bận. Hắn không sợ người khác sẽ đem hắn cùng Hắc Sơn lão yêu liên tưởng thành một người, bởi vì âm dương hợp lưu về sau, âm tính lực lượng cùng dương tính lực lượng có thể tự nhiên chuyển hóa, hắn hiện đang dùng sợ thân phận, một mực biểu hiện được là cường manh to lớn, mà Hắc Sơn lão yêu mỗi lần động thủ đều quỷ bí sâu thẳm, biểu hiện ra thuần khiết vô cùng thiên ma công. Ngoại trừ mơ hồ đụng chạm đến ma đạo hợp nhất huyền bí Bùi Thạch, những người khác căn bản không có khả năng đem hắn cùng Hắc Sơn lão yêu cùng cấp. Mà Bùi Thạch cho dù đoán được, lấy hắn thức thời, cũng sẽ không hướng người khác nói ra chính mình suy đoán. Huống chi Quý Liêu cho Hắc Sơn lão yêu người thiết, càng giống như trước Mộ Thanh, cái tên này cũng là Mộ Thanh chính mình lấy. Đương dùng Hắc Sơn lão yêu xuất hiện thế gian lúc, cũng có loại Mộ Thanh tái nhập nhân thế hương vị, xem như Quý Liêu đối với Mộ Thanh giúp hắn âm dương hợp lưu đền bù. Quý Liêu đi ra khỏi cửa phòng, vang lên bên tai tiếng đọc sách, đây là từ sắt vách viện tử truyền đến. Hắn đi qua, khi thấy con kia Bạch Hồ tại đọc chậm thi thư, thần thái cẩn thận tỉ mỉ. Hắn nhìn xem cũng không khỏi bật cười lớn, không nghĩ tới cái này Bạch Hồ còn học giỏi như vậy. Bạch Hồ hiển nhiên đọc rất chuyên tâm, không có có ý thức đến Quý Liêu xuất hiện. Nó đọc một chút, đọc lên một cái khác thiên kinh văn. Quý Liêu hết sức quen thuộc, chính là Hoàng Đình Kinh. Bạch Hồ là thuận đọc, giữa mũi miệng bước lên ngưng tụ không tan bạch khí. Đạo khí thuần khiết. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 57, Chính Quả. Đến luồng thứ nhất thần hy chiếu trên bạch hồ lúc, bạch khí cùng thần hy hỗn tạp, hóa thành tử sắc mờ mịt, trong truyền thuyết luyện khí sĩ thu thập tiên thiên tử khí, nói chung chính là như vậy chẳng cảnh. Bạch hồ ngừng lại đọc câm thanh, miệng mũi khẽ hấp, chung quanh nhân luân tử khí nửa điểm không dư thừa bị nó hút vào thể nội. Nó chậm rãi mở mắt ra, rốt cục phát giác Quý Liêu, bận điệu chắp tay thở dài nói, tiểu hồ có phải hay không quấy rầy đến điện hạ rồi? Quý Liêu mỉm cười nói, không, mạo muội hỏi một chuyện, không biết ngươi đọc Hoàng Đỉnh Kinh là từ đâu tới? Bạch Hồ nói, đây là tiểu hồ tại hậu viện một chỗ đình nghỉ mát cột đỉnh nhìn thấy. Quý Liêu âm thầm lấy làm kỳ, nói ra, có thể hay không mang ta trước đi xem một chút? Bạch Hồ liền dẫn Quý Liêu phòng ngoài sang tên, không bao lâu liền trông thấy một cái hồ nước, bên trong lượt là khô hà, bên bờ là suy cỏ. Đình viện tĩnh lặng, hiển nhiên là ít có người tới. Hồ sen bên cạnh, xây lấy một cái đỉnh, thượng thư nghe gió nghe mưa nghe hương, bút tích cùng trước đó hoa rơi người độc lập, hơi vũ yến song phi không khác chút nào. Cái này xem ra cũng là hắn vị kia mẫu thân thủ bút. Nghe gió nghe mưa đều chẳng có gì lạ, duy chỉ có lấy nghe hương hai chữ, có thể thấy được thần diệu. Hương khí cũng không phải thanh âm như thế nào nghe, mà lại nghe cùng nghe cũng có rõ ràng khác biệt. Nghe là chủ động, nghe là bị động. Chủ động giả mình tâm động, bị động giả mình tâm thả. Quý Liêu phảng phất xuyên thấu qua những chữ viết này, thấy được một cái khoan thai tự đắc nữ tử, vô luận bất kỳ cái gì sự vật, cũng sẽ không để nàng cảm xúc chập trùng, khó mà tự chế. Quý Liêu đi bộ nhàn nhã đến cái đình bên trong, bốn phía đỉnh trụ bên trên trống rỗng, hắn đối với Bạch Hồ nói, như thế nào không thấy Hoàng Đỉnh Kinh. Bạch Hồ nói, điện hạ hẳn là nhìn không thấy, kia Hoàng Đỉnh Kinh liền tại những này cột đỉnh A. Quý Liêu càng thêm kỳ quái, hắn biết Bạch Hồ không cần thiết lừa gạt mình. Chỉ là vì sao nó thấy được, mà chính mình nhìn không thấy. Quý Liêu liên tưởng đến vừa rồi từ nghe hương lấy được cảm thụ, trong chốc lát liền đã nhận ra kỳ quặc. Hắn cười nhạt một tiếng, nhắm mắt suy nghĩ một lát, đem trong lòng tạp niệm tiêu trừ, lại mở mắt ra, quả nhiên thấy cột đỉnh ghi chép có văn tự, chính là Hoàng Đỉnh Kinh. Chữ viết vẫn là xinh đẹp dịu dàng, bên trong lộ ra một cỗ thoải mái kình, tương đạo nhà động tĩnh vẻ đẹp khắc sâu thuyết minh ra. Nguyên lai phía trên này văn tự nhất định phải tâm vô tạp niệm, mới có thể thấy. Như thế xem ra, Bạch Hồ là bởi vì thuần tâm như một, mới dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy cái này Hoàng Đỉnh Kinh. Quý Liêu lại từ đỉnh trụ ở giữa phát hiện một hàng chữ nhỏ, nhân sinh khắp nơi biết gì giống như, ứng giống như phi hồng đạp tuyết bùn. Hắn đọc thầm hoàn tất, cơ hồ có thể phán định chính mình cái này cái gọi là mâu thân dù cho không phải tới từ hắn vi học bá thế giới kia, tất nhiên cũng cùng có quan hệ rất lớn. Chỉ bất quá câu này thơ nàng nghĩ biểu đạt cái gì? Quý Liêu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quý Liêu sinh ra thú vị chi tâm, muốn dò xét tìm tòi đáy. Bất quá trước đó, hắn được Hướng Tố Thu hỏi lại hỏi liên quan tới hắn mâu thân sự tình. Ngươi hỏi sư bá có chỗ kỳ quái gì? Không biết là phương diện kia. Tố Thu hỏi. Quý Liêu nói, nàng có hay không làm thơ làm thơ? Tố Thu lắc đầu nói, sư bá còn sót lại thơ làm cực ít, bất quá nàng từng tại trong tông môn để qua một liên, ta rất có ấn tượng. Kia đối liên chính là nhà ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ. Sư phụ ta nói câu đối vô cùng tốt, có thể khắc ở trước sân môn, nhưng sư bá nói, này câu đã có môn phái dùng qua, lại dùng khó tránh khỏi có chút bắt trước lời người khác. Sư phụ liền hỏi là nhà ai đạo gia vọng tộc, sư bá nói môn kia phái là Phật gia, sư phụ lại hỏi môn kia phái kêu cái gì, sư bá liền không chịu nói. Bất quá sư bá thích nhất là viết tiểu thuyết, sư phụ nói viết tiểu thuyết đối với tu hành không có gì có ích, sư bá liền trong một đêm viết một quyển tiểu thuyết cho sư phụ ta nhìn, sư phụ ta xem về sau, liền trầm mặc thật lâu. Về sau ta hỏi sư phụ, sư bá vi, tê cái gì tiểu thuyết, sư phụ nói với ta, sư bá viết không là tiểu thuyết, mà là Kim Đan Đại Đạo. Quý Liêu ngạc nhiên nói, kia tiểu thuyết kêu cái gì? Tố Thu nói, không biết, ta vụng trộm vượt qua vài trang, chỉ nhớ rõ kia tiểu thuyết viết là một con khỉ cố sự, ta còn không có nhìn nhiều ít, liền bị sư phụ phát hiện, sư phụ liền một mùi lửa thiếu đi ghi chép tiểu thuyết giấy viết bản thảo. Nàng nói Kim Đan Đại Đạo tu hành phương thức đã không thích hợp bây giờ thời đại, ta ngông cuồng quan sát, đối bản thân tu hành không có có ích. Quý Liêu nói, lại sau đó thì sao? Hắn mơ hồ có suy đoán, kia quyển tiểu thuyết rất có thể chính là Tây Du Ký, bởi vì quyển tiểu thuyết này đã là cố sự, cũng giảng đạo nhà con đường tu luyện, cũng là Kim Đan Đại Đạo. Tố Thu nói, về sau sư bá liền chết rồi. Quý Liêu nói, nàng đến cùng là chết như thế nào? Tố Thu nói, sư bá là tự nhiên nhập diệt, nàng bế tử quan. Thật lâu chưa hề đi ra, về sau có một ngày sư phụ ta khóc lớn, ta mới biết được sư phụ miệng bên trong biết sư bá qua đời. Mà lại ta cũng đã nói với ngươi, tại sư bá bế tử quan trước, nàng đối với ta dùng qua thể hồ quán đỉnh chi thuật, ta bởi vậy thu được sư bá suốt đời tu hành kinh nghiệm, vì thế ta xem như bất đi mấy chục năm khổ tu không ngừng, tương lai nếu như ta có thể tiến quân thiên đạo, đều là bắt nguồn từ sư bá ban ân, cho nên không có sư phó dặn dò, ta cũng là muốn hướng ngươi trả nhân tình. Kỳ thật ngươi không chắc chắn phần nhân tình này để ở trong lòng, nhưng ta biết ngươi nếu là không trả, đối ngươi tu hành đúng là chướng ngại, cho nên ta cũng chỉ đành mặt dày tiếp nhận trợ giúp của ngươi, nhưng vẫn là hy vọng ngươi đừng quá mức nhớ nhung. Như lấy nhân quả mà nói, chúng ta người tu hành thiếu thiên địa chẳng phải là càng nhiều. Ta từng nghe qua một câu, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời, hạ nghĩ lại đến, vẫn là có mấy phần đạo lý. Quý Liêu chậm rãi nói. Tố Thu nghe vậy, hơi có điều ngộ ra, nàng nói: Thiên đạo chí công vô tư, nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng muốn kết cùng thiên địa nhân quả, mới có thể đắc thành chính quả. Nàng mặc dù nhập thế, nhưng trên thực tế vẫn là một lòng nhào về việc tu hành. Dù cho đi theo Quý Liêu, cũng là vì kết tu hành nhân quả, không có nhiều ý niệm khác trong đầu. Đây là nàng cùng chính mình sư phụ khác biệt lớn nhất, có thể nói nàng tuổi còn trẻ lấy được bây giờ thành tựu, không hoàn toàn là bởi vì kinh hồng cho nàng thể hồ quán đỉnh. Quý Liêu cười nói, ta không có tu thành chính quả. Ngươi hỏi ta cũng không bằng hỏi không, còn không bằng đi trong miếu cầu thần hỏi Phật đáng tin cậy. Cầu chính quả chính là tìm chết. Quý Liêu vang lên bên thai mộ thanh thanh âm. Trong lòng của hắn hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, ngươi không nên hỏi ta cái gì cũng không biết. Quý Liêu nói, xem ra ngươi còn có thật nhiều bí mật không có hướng ta lộ ra. Ngươi cùng nó quan tâm những này, còn không bằng dụng tâm chuẩn bị ngày mai đấu pháp, nếu là ngày mai ngươi thua cho Thái Huyền Thất Tuyệt. Ngay cả ta trên mặt cũng không ánh sáng. Mộ Thanh nhẹ hừ một tiếng nói. Thái Huyền Thất Tuyệt tu hành Thái Huyền Kinh lý niệm có khác với đạo gia âm dương mà nói, mà là tại âm dương cơ sở trên dọc theo thiên địa nhân ba hô động, tại đạo môn tu hành bẻ cánh bên trong phong cách riêng. Mộ Thanh dù cho cực độ khó chịu Thái Huyền Tông, cũng mấy lần đối với Quý Liêu đề cập qua, Thái Huyền Tông công pháp quả thực có chỗ độc đáo của nó, nếu như không phải nàng mấy ngàn năm nhiều lần trọng thương Thái Huyền Tông, chỉ sợ hiện nay Thái Huyền Tông cũng có thể siêu việt kia Lạn Đà tự. Ổn thỏa thế gian đệ nhất tu hành đại phái vị trí. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 58, Hóa Niệm. Tuế Nguyệt Bình trôi im ắng, sẽ không đột nhiên tăng tốc, cũng sẽ không đột nhiên biến chậm, có lẽ trên đời vốn không Tuế Nguyệt, chỉ có quá trình, càng hay là người một loại ảo giác. Bây giờ đã là mùng 8 tháng chạp, từ sáng sớm bắt đầu, liền không nhìn thấy mảy may ánh nắng, đến buổi trưa, bầu trời tầng mây càng là như thật dày sợi đông, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác, loại này cảm giác bị đè nén mãi cho đến hoàng hôn, trong bầu trời bắt đầu tung bay tuyết bay. Tuyết rơi thời điểm, đại đa số người đều không có cảm giác đến có bao nhiêu lạnh, bởi vì trước đó, bọn hắn đã có dự liệu được, thiên tướng tuyết rơi. Lạnh là một loại cảm giác mãnh liệt hay không, cùng trong lòng là có phải có mong muốn, có trình độ nhất định liên hệ. Thái Huyền Thất Tuyệt giờ phút này cảm giác gì đều không có, hắn hiếm thấy rời đi đã cùng hắn phiêu đãng nhiều ngày khinh chu, đến trên bờ, xếp bằng ở mép nước, đứng yên bất động, tựa như một khối đá. Tuyết trắng rơi vào áo trắng bên trên, thân hình của hắn tựa như cũng sưng lên một vòng, mà hắn trong nước cái bóng lại rõ ràng soi sáng ra khuôn mặt của hắn, hắn áo trắng. Bên cạnh hắn nước chảy mờ mịt không có dấu vết mà động, phảng phất xuân thủy, mà cái bóng của hắn, vẫn như mùa xuân ba tháng lúc phong thái, tràn ngập một loại không thể giải thích sinh cơ. Không biết là phần này sinh cơ để thủy cùng xuân thủy tương tự, vẫn là xuân thủy để cái bóng của hắn lây nhiễm trên sinh cơ. Vô luận như thế nào, loại này kỳ dị cảnh tượng phát sinh ở Thái Huyền Thất Tuyệt bên người, để trên người hắn có như vậy một tia cái gọi là tiên khí, di thế độc lập, không biết chỗ dừng. Đây hết thể biến hóa, đều tại màn đêm triệt để kéo ra lúc, trở nên không đáng giá nhắc tới. Đêm tối phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, phong thanh, tuyết rơi âm thanh, tiếng nước chảy đều tại đây khắc trở nên như có như không. Thái Huyền Thất Tuyệt trên người tuyết động bắt đầu hòa tan, cái bóng trong nước sinh cơ phảng phất phản hồi đến trên người hắn, để hắn tại tuyết dạ bên trong, thành một cô ấm áp đầu nguồn. Nghĩ luật tình quên, thể hư thì khí vận, tâm chết thì thần sống, dương thịnh thì âm tiêu. Sóng nước bên trong, có người nhanh nhẹn mà tới, toàn thân bị màu đen bao khỏa, phảng phất minh vương. Hắn khí tức trên thân quỷ dị, u bí, âm lãnh, nhưng nói ra, lại là đạo ra lời lẽ chí lý, vừa vặn tại thuyết minh Thái Huyền Thất Tuyệt trên thân phát sinh hết thảy. Thái Huyền Thất Tuyệt chưa bao giờ thấy qua Hắc Sơn Lão Yêu, nhưng hắn biết người này chính là Hắc Sơn Lão Yêu, người khác giả mạo không được. Trên thực tế, mỗi một cái đặt chân đăng tiên cảnh người, đều sẽ cho người ta một loại đặc biệt cảm giác, kia là bắt nguồn từ đối với tính linh mài luyện đến trình độ nhất định, sẽ đem tự thân linh tính tự nhiên mà vậy toát ra tới. Nếu là thành tựu chân chính tiên Phật, luyện thành bất tử nguyên thần, loại này linh tính tựa như ngôi sao trên trời đồng dạng, sẽ không phải phát ra một loại quang huy, Phật gia quản cái này gọi tuệ quang. Trường kỳ tại tuệ quang dưới, tự nhiên mà vậy cũng sẽ tăng thêm chính mình tu hành. Nhưng Thái Huyền Thất Tuyệt không có từ trên thân Hắc Sơn Lão Yêu cảm nhận được loại kia linh tính, hoặc là nói đối phương không có đăng tiên cảnh đặc biệt linh tính, nhưng trên người đối phương cất giấu lực lượng lại không kém cỏi bình thường đăng tiên cảnh tu sĩ, thậm chí còn hơn. Ví dụ như vậy không phải là không có, chỉ là bình thường sẽ xuất hiện tại yêu trên ma thân, trong truyền thuyết đỉnh cấp yêu ma sinh ra lực lượng liền có thể so với tiên Phật, thế nhưng là tâm cảnh phần lớn là không có cách nào cùng đan thành tu sĩ so sánh. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Thái Huyền Thất Tuyệt cũng không cho rằng Hắc Sơn Lão Yêu là yêu ma, dù là hắn xác thực cũng cùng yêu ma đồng dạng không kiêng nể gì cả. Một cỗ âm lãnh sâu thẳm lực lượng dung nhập trong đêm tối, hắn đối với cỗ lực lượng này quen thuộc mà lạ lẫm, bởi vì tại tông môn trong điện tịch, hắn nhiều lần thấy qua liên quan tới loại lực lượng này miêu tả. Hắn nghe người ta nói qua, Hắc Sơn Lão Yêu tu luyện ma đạo chí cao bảo điển Thiên Ma Kinh, cho tới giờ khắc này mới vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mà lại cỗ lực lượng này xuất hiện, để hắn có loại mãnh liệt số mệnh cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải đem cỗ lực lượng này tính cả trước mắt người này triệt để tiêu diệt. Loại này số mệnh cảm giác, cuối cùng ngưng tụ làm không thể ngăn chặn sát cơ, ầm vang bạo phát đi ra, Thái Huyền Thất Tuyệt mỗi một cây sợi tóc đều bị hừng hực sát cơ tràn đầy, không gió mà bay. Quý Liêu lập tức minh bạch Thái Huyền Thất Tuyệt biến hóa tồn tại, bởi vì cổ sát cơ kia, cùng Minh Nguyện Đoán Lực có điểm giống, có thể nói tại từ nơi sâu xa, Thái Huyền Tông lịch đại tu sĩ lưu lại thế gian chấp niệm tại lúc này phát huy tác dụng. Thái Huyền Thất Tuyệt lực lượng lại tăng lên. Quý Liêu trong lòng đối với Mộ Thanh Nhã dánh một câu, lần này nếu bị thua, trách nhiệm không tại ta. Tại âm dương hợp lưu trạng thái, Mộ Thanh nhân cách vốn là dị thường yếu đuối, hiện tại nàng biết cổ sát cơ kia là nhắm vào mình, biết mình đối lý, dứt khoát không nói một lời, giả thành chết đi. Quý Liêu dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể không cực độ nghiêm túc, lần này giao thủ tuyệt đối phải so dự liệu còn gai góc hơn. Dùng vi học bá một đời kia mạng lưới thuật ngữ tới nói, chính là Thái Huyền Thất Tuyệt gánh vác lấy lịch đại sư trưởng đối với Mộ Thanh đoán nghiệm, tại lúc này bạo chồng. Thái Huyền Thất Tuyệt tự nhiên không có giống Quý Liêu như vậy rõ ràng từ đầu đến cuối, hắn chỉ biết mình tựa như tại một cỗ lực lượng vô hình thôi thúc dưới, lại trước tiến lên một bước, tiên môn không tại như di vãng như thế xa không thể chạm. nhưng hắn không kịp cảm thụ cỗ này mỹ diệu, bởi vì trong lòng sinh ra càng nóng lòng cảm giác, đó chính là triệt để phá hủy Hắc Sơn Lao Yêu. Thế nhưng là Thái Huyền Thất Tuyệt còn chưa động thủ, liền nhìn thấy một cái nắm đấm ầm vang đến. Nắm đấm hiện ra quỷ bí hắc quang, khí tức sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, chói tai ma âm, để trong lòng của hắn sinh ra cực độ cảm giác không thoải mái. Hắn từ trong môn trong điển tịch hiểu qua loại quyền pháp này, gọi là Thiên Ma Sát Quyền, danh tự thô ráp, nhưng kỳ thực là cực kỳ kín đáo quyền pháp. Quyền kinh ngập trời mà đến, nhưng trên thực tế lại tầng tầng dày đặc, mưa gió không lọt. Thái Huyền Thất Tuyệt sinh ra một loại bị cô lập cảm giác, tựa như vô luận trốn tới đâu, đều vẫn muốn bị quyền kinh nuốt hết. Nhưng hắn vì sao phải trốn, trong lòng không hiểu sinh ra hừng hực lửa giận, phảng phất này Thiên Ma Sát Quyền, ngược lại để trên người hắn cổ sát cơ kia trở nên càng thêm mãnh liệt. Thái Huyền Thất Tuyệt một trưởng gỗ ra, trên tay nổi lên tinh quang, như là một tòa tinh hải từ trong tay hắn đánh ra. Điểm điểm tinh quang đánh giết Quý Liêu đánh ra Thiên Ma Sát Quyền quyền kình, như là tinh tinh chi hỏa, nhóm lửa liệu nguyên. Quý Liêu cảm nhận được chính mình thả ra quyền kình chính dùng tốc độ khó mà tin nổi tan rã. Đây là tinh thần chân hỏa. Quý Liêu hiện lên suy nghĩ. Tinh thần lực lượng to lớn cương chính, đối với Quý Liêu Thiên Ma Sát Quyền có tác dụng khắc chế. Nhưng Quý Liêu đoán chừng đây là Thái Huyền Tông kinh lịch Mộ Thanh nhiều lần tàn phá về sau, mới nghiên cứu ra được sát chiêu. Bởi vì khí cơ va chạm, dẫn đến giữa thiên địa khí cơ tùy theo biến hóa, rõ ràng chính rơi xuống tuyết lớn, trên trời trực tiếp toát ra một đạo phích lịch. Mà mảnh này hồ nước cũng thành vô hình lỗ đen, không ngừng thôn phệ bốn phía nguyên khí, phổ thông người tu hành, căn bản không có cách nào tới gần nơi này, một khi tới gần, lập tức liền sẽ khí tức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Hỏa diễm hướng trên thân vồ giết tới. Quý Liêu ánh mắt nhắm lại, thiên ma khí tầng tầng đánh ra, đem nguyên Phật ba hạn trưởng pháp áo nghĩa biến hóa ra, không ngừng đem hỏa diễm phản bản quy nguyên. Nhưng hắn không năng lực này buông lỏng một hơi, bởi vì Thái Huyền Thất Tuyệt móc ra một cái bàn cờ, không ngừng phóng đại. Quý Liêu cũng bị thu hút ở giữa bàn cờ. Bàn cờ hiển nhiên là một kiện lợi hại đến cực điểm pháp khí, bên trong bố trí có không gian pháp trận, khu vực vô hạn rộng lớn. Một viên màu trắng quân cờ, như là thiên thạch đồng dạng hướng về thân thể hắn nện xuống tới. Nhưng những này đều không đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn, chân chính có thể đối với Quý Liêu tạo thành uy hiếp là kia cỗ càng ngày càng mãnh liệt sát cơ, không ngừng hướng về thân thể hắn quanh quẩn, ý đồ xâm nhập tinh thần của hắn. Chỉ là Quý Liêu lại không hiểu hưng phấn lên, đã lâu cảm giác nguy hiểm, để hắn cảm thấy mới mẻ kích thích. Cơn hưng phấn này, tự nhiên cũng làm cho Thái Huyền Thất Tuyệt nhìn thấy, trong lòng của hắn rất là không thoải mái, phảng phất mình đã biểu hiện được cường đại như thế, nhưng đối phương vẫn là không có sinh ra chân chính e ngại cảm giác. Để tâm lý hắn có chỗ thất bại. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 59, Điên Dại. Thái Huyền Thất Tuyệt tự nhiên không rõ ràng Quý Liêu từng tại nhỏ yếu lúc đối mặt qua cường đại đến cơ hồ không người nào có thể chiến thắng Mộ Thanh, kém như vậy cách đều không thể để Quý Liêu thất kinh, huống chi hiện tại hắn chỉ là dựa vào Thái Huyền Tông mấy ngàn năm qua quán nghiệm, thoáng chiếm cư trên một điểm gió, cũng không đối với Quý Liêu có tính thực chất áp đảo ưu thế. Quý Liêu đấm ra một quyền, đánh nát như thiên thạch nện xuống tới quân cờ. Quý Liêu thân thể trên bàn cờ tung phi mà lên, đến bốn phía không có bằng chứng trong hư không, vừa lúc cùng dẫm tại một viên tối say trạng hắc tử trên Thái Huyền Thất Tuyệt nhìn thẳng. Áo bào đen che giấu hắn mặt lộ vẻ, lại lộ ra xung doanh thiên ma khí ánh mắt, u lanh ánh mắt, giống như sắc bén đao, rơi trên người Thái Huyền Thất Tuyệt. Thái Huyền Thất Tuyệt một thân bạch bào không gió mà bay, như thác nước tóc dài cũng theo gió phiêu hất lên, chỉ đen hắc tử áo trắng, hình thành một loại kỳ dị đến cực điểm hình tượng. Vì cái gì, ta sẽ đối với ngươi cảm thấy như thế căm hận? Thái Huyền Thất Tuyệt không có vội vã ra tay, hỏi nghi ngờ trong lòng. Quý Liêu phát ra thanh âm lạnh như băng, nói, có thể là bởi vì ta lớn lên so ngươi anh Tuấn. Thái Huyền Thất Tuyệt không khỏi sững sờ. Hắn toàn vẹn nghĩ không ra cái này một thân bao phủ tại áo bào đen bên trong quỷ dị quái nhân, thế mà lại toát ra một câu nói như vậy tới. Quý Liêu nhưng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, hắn thi triển ra mị ảnh thần công, thân thể hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã gần đến Thái Huyền Thất Tuyệt trước người, biến chỉ thành kiếm, hướng Thái Huyền Thất Tuyệt bụng dưới đâm tới. Khi hắn kiếm chỉ đâm trúng Thái Huyền Thất Tuyệt bụng dưới lúc, đối phương tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, sinh ra một tầng khí kình, ngăn cản Quý Liêu kiếm khí đâm thủng thân thể của hắn. Quý Liêu bất vi sở động, thiên ma khí như bão táp, thông qua kiếm chỉ bạo phát đi ra, như cùng một cái mũi khoan, tùy tiện đâm thủng Thái Huyền Thất Tuyệt phòng hộ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, dùng điện quang thạch hỏa đều không đủ lấy hình dung. Thái Huyền Thất Tuyệt ngăn cản không được, một quyền ở trước mặt hướng Quý Liêu đánh tới. Ầm 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 ầm. Hắn lại cũng có rèn luyện nhục thân pháp môn, trên thân phát ra châu giống hổ khiếu thanh âm, chính là nhất ý trưởng lão tu luyện sức chín châu hai hổ, nhưng Thái Huyền Thất Tuyệt hiện nhưng đã đem môn công pháp này tu luyện tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Vị này đăng tiên cảnh đại tu sĩ, vòng thành tiểu chi lớn, cho dù là phóng nhãn Thái Huyền Tông dòng sông lịch sử, cũng là xếp tại hàng đầu, sợ cũng chỉ có Mộ Thanh vị huynh trưởng kia mới có thể vững vàng vượt trên hắn. Quý Liêu đối với nhục thân rèn luyện cũng là kinh khủng đến tột đỉnh, chính là trong biển rộng chân chính giao long, cùng hắn luận nhục thân cường hành, cũng muốn so qua mới biết được. Quý Liêu giờ phút này biểu hiện ra kinh người tính tình, hắn bằng vào đối với mình nhục thể tự tin, cũng chỉ là vừa nhấc vai, hướng Thái Huyền Thất Tuyệt nắm đấm tới gần, cũng không né tránh. Một bên khác Quý Liêu kiếm chỉ đã xuyên phá Thái Huyền Thất Tuyệt bụng dưới, mang ra một mảnh huyết hoa. Mà Thái Huyền Thất Tuyệt cũng nắm đấm hung hăng đánh vào Quý Liêu bả vai, chỉ là không có như dự liệu đem Quý Liêu bả vai đánh cho máu thịt bé bét. Hai người tại lúc này đều không hẹn mà cùng từ bỏ đấu pháp, mà là lựa chọn sát người vật lộn, quyền đến trường hướng, chiêu chiêu thấy máu. Đương nhiên đổ máu chỉ là Thái Huyền Thất Tuyệt. Thế nhưng là Quý Liêu khác biệt không tốt sắc, bởi vì hắn phát hiện Thái Huyền Thất Tuyệt càng đánh càng hăng, tiến vào một loại điên dại trạng thái, cổ sát cơ kia hiển nhiên không chỉ là kích phát tiềm lực của hắn. Từng có đại đức nói qua, không điên cuồng, không thành Phật. Thái Huyền Thất Tuyệt hiện tại hiển nhiên là tiến vào điên dại cảnh giới vong ngã, phổ thông tổn thương, đối với Thái Huyền Thất Tuyệt mà nói, thực là không quan trọng gì. Tại loại này kịch liệt sát người vật lộn dưới, Thái Huyền Thất Tuyệt ngược lại bằng tốc độ kinh người trưởng thành, chiêu thức càng ngày càng thuần thục, rất nhiều tinh diệu chém giết chiêu thức, quả thực không nghĩ mà được. Quý Liêu đương nhiên sẽ không tùy ý loại tình huống này tiếp tục, một quyền đánh vào Thái Huyền Thất Tuyệt trên đầu, từ ngực bụng lại bị Thái Huyền Thất Tuyệt đấm móc đánh trúng. Quý Liêu lại nhân cơ hội này cùng đối phương tách ra. Đương hai người sau khi tách ra, Thái Huyền Thất Tuyệt cũng không giết đi lên, mà là thúc đẩy bản cờ trên thế giới quân cờ đen trắng, như là lưu tinh hỏa vũ hướng Quý Liêu trên thân vồ giết tới. Quý Liêu đương nhiên sẽ không e ngại những quân cờ này, chỉ là ghét bỏ bọn chúng vướng chân vướng tay. Nhưng là hắn không có ý đồ đi cùng những quân cờ này đối kháng, mà là thân thể phồng lên. Những con cờ kia đụng phải hắn áo bào đen, lập tức hóa thành bột mịn. Tại lực lượng chân chính trước mặt, pháp khí uy năng chính là như thế hèn mọn buồn cười. Thái Huyền Thất Tuyệt rất nhanh liền không tiếp tục thử nghiệm nữa lợi dụng bản cờ đến đánh bại Quý Liêu. Hắn hiện khi tiến vào một loại kỳ lạ điên dại cảnh giới, trong đầu tràn ngập đẫm máu suy nghĩ, hết lần này tới lần khác suy nghĩ lại cực kỳ tỉnh táo kín đáo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có bị Quý Liêu đánh bại. Nếu không quan có sức mạnh, không có đầu óc, Quý Liêu có 100 loại biện pháp đùa bỡn hắn. Đây cũng là Quý Liêu đầu trâu đau. Quá khứ đủ loại sở học, trong lòng hắn lưu lững lờ trôi qua. Không gây một loại thủ đoạn, có thể để hắn mang theo thắng lợi rời đi, Quý Liêu đột nhiên ý thức được, chính mình cố nhiên cực mạnh, nhưng khuyết thiếu đòn sát thủ, cũng chính là loại kia độc thuộc về mình khó giải sát chiêu. Tại quá khứ hắn tự nhiên không cần đến, nhưng đối mặt cùng chính mình sắp xỉ như nhau đối thủ, loại này sát chiêu hiển nhiên là rất có cần phải. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn còn có lần nào cũng đúng đồng quy vu tận đại pháp, có thể nói chân chính siêu cấp đại sát khí, Bạch Hải Thiện cùng Mộ Thanh liền là tại hắn dưới chiêu này thất bại thảm hại. Nhưng đối với chính hắn mà nói, chiêu này một khi dùng ra, cơ bản có thể tuyên bố hắn một thế này như vậy kết thúc. Hắn cũng không muốn mỗi một thế đều ngắn như vậy mệnh, hắn còn muốn đi ma giới thăm dò, tìm tới nữ nhi.